Ba tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão cười đắc ý, phía trước nhất một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Tiểu tử, bản trưởng lão hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ta Thanh Sơn kiếm phái Ninh trưởng lão là bị người nào giết chết. Ngươi nói là cái kia tinh mục mày kiếm nam tử trung niên A. Tần Lãng ra vẻ trầm ngâm, suy nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Không sai, hắn chính là ta Thanh Sơn kiếm phái Ninh trưởng lão. Mau nói, đến cùng là người phương nào giết Ninh trưởng lão? 3. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhìn nhau, đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng truy vấn. Giết hắn người không phải người khác, chính là ta. Tần Lãng trên mặt ngậm lấy một vòng tiếu dung, chậm rãi mở miệng hồi đáp. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết Ninh trưởng lão? Đùa gì thế? Chỉ bằng ngươi chỉ là võ đế nhất trọng tu vi, ngay cả cho Ninh trưởng lão xách giày cũng không xứng, làm sao có thể giết được Ninh trưởng lão? Tiểu tử, ngươi nếu là lại ăn nói lung tung, ba người chúng ta định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ba tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đồng thời khinh thường nở nụ cười lạnh. Tại bọn hắn xem ra, Tần Lãng võ đế nhất trọng tu vi, cùng võ đế thất trọng Ninh trưởng lão trọn vẹn trên lệch lục trọng cảnh giới, đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng là Tần Lãng đánh chết Ninh trưởng lão. Thật sự là ta giết họ Ninh, các ngươi làm sao lại không tin đây? Tần Lãng bất đắc dĩ mở ra hai tay, lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi cảm thấy trêu đùa chúng ta rất có cảm giác thành công đúng hay không? Xem ra không cho ngươi một chút trừng phạt, ngươi là không có ý định nói thật. Phía trước nhất Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận, thân hình khẽ động đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Chương 1211, vây giết. Đừng, không cần, đừng có giết ta. Nhìn thấy Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão động thủ, Tần Lãng mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, bước chân lảo đảo, liên tục lui về phía sau. Đồng trưởng lão thực lực lại tăng lên, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần không ngừng. Đồng trưởng lão lực lượng cũng so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền ngay cả ta đều mặc cảm. Nhìn. Đến động thủ Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão động tác, đằng sau quan chiến hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhãn tình sáng lên, đồng thời mở miệng chật chật tán thán nói. Tiểu tử, vừa mới ngươi không phải rất phách lối, nói là ngươi đánh chết Ninh trưởng lão à, bản trưởng lão đồng dạng cũng là võ đế thất trọng tu vi, hiện tại bản trưởng lão động thủ, có gan ngươi giết bản trưởng lão à. Đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Năm ngón tay thành chảo, sắc bén đầu ngón tay hàn mang lấp lóe, như là diều hâu lợi chảo, thẳng đến Tần Lãng cổ họng. Chốc lát ở giữa, đồng trưởng lão đã vọt tới Tần Lãng trước đó chỗ đứng lập vị trí, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn thấy, một kích này đủ để đem Tần Lãng chế phục, về sau Tần Lãng nhất định thành thành thật thật phối hợp bọn hắn, thành thật trả lời vấn đề. Đã ngươi để cho ta giết ngươi, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nhìn đến đồng trưởng lão thân ở vị trí, Tần Lãng thần sắc trên mặt biến đổi. Từ trước đó thất kinh hóa thành một mặt băng hàn, lảo đảo lui lại thân hình hung hăng đạp xuống đất mặt, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón lấy đồng trưởng lão. Vậy mà không tránh, tiểu tử này điên rồi. Nơi xa, nhìn thấy Tần Lãng kỳ quái cử động, quan chiến một tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đoán chừng là cảm thấy trốn không thoát, dù sao khó thoát khỏi cái chết, cho nên dự định cá chết lưới rách ra. Một tên khác Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão mở miệng cười nói. Cá chết lưới rách. Chỉ bằng tiểu tử này võ đế nhất trọng tu vi sợ là căn bản làm không được. Nói chuyện lúc trước Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão mặt bên trên lộ ra nụ cười rêu cợt. Ân. Đồng. Trưởng lão nhíu mày, khoảng cách gần hạ hắn nhạy cảm quan sát được Tần Lãng đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên ngoan lệ, một loại cực là cảm giác bất an trong nháy mắt từ chung quanh truyền đến. Không tốt. Phát giác cái gì? Đồng trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, bàn chân hung hăng tại mặt đất đập mạnh, muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà chung quanh đồng thời sáng lên trên trăm đạo chướng mắt bạch mang, cường đại trói buộc lực tuôn ra, như là từng đầu vô hình dây leo trong nháy mắt bao trùm đồng trưởng lao toàn thân, muốn đem đồng trưởng lao trói buộc tại nguyên chỗ. Cái này, chút bạch mang chính là mới vừa rồi Tần Lãng mượn nhờ cùng Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao nói chuyện kéo dài thời gian mà bố trí ra 10 cấp khống trận. Thật là âm hiểm tiểu tử, vậy mà đến âm. Phá cho ta. Đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong đan điền linh dịch tuôn trào ra. Giống như một đạo đường sắc bén lưỡi dao, vẹn vẹn mấy tức chung quanh trên trăm đạo trói buộc lực lượng bị đồng trưởng lao đánh nát, không còn sót lại chút gì. Cao. Tay so chiêu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Đồng trưởng lao đánh tan 10 cấp khốn trận dùng mấy tức thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối Tần Lãng mà nói đầy đủ. Thôn phệ chi vòng xoáy. Theo Tần Lãng quát khẽ một tiếng, tại đồng trưởng lao chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn luồng khí xoáy, vô cùng vô tận hấp lực từ đó tuôn ra, hướng đồng trưởng lao quét sạch mà đi. Thật cường đại thần thông. Vừa mới phá 10 cấp khống trận, giờ phút này đồng trưởng lão căn bản không kịp ra tay, cả người không tự chủ được trực tiếp bị khí xoáy hấp lực cường đại hút vào trong đó. A. Theo một tiếng hét thảm từ đó truyền ra, huyết nhục vẩy ra mà ra, đồng trưởng lão trực tiếp bị thôn phệ chi vòng xoáy quấy trở thành một đoàn thịt nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đồng trưởng lão! Đồng trưởng lão! Xa! Chỗ quan chiến hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt, nụ cười trên mặt trực tiếp cứng ở trên mặt, hai cặp con mắt gần như sắp muốn lồi đi ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng! Trưởng lão chính là đường đường võ đế thất trọng cường giả, lại bị trước mắt cái này chỉ có võ đế nhất trọng tiểu tử vừa đối mặt miểu sát. Ta nói qua, Ninh trưởng lão là ta giết, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại ta ngay trước các ngươi mặt giết họ Đồng, lần này các ngươi dù sao cũng nên tin ta trước đó theo như lời nói đi. Vỗ vỗ ống tay áo, đem ở tại phía trên thịt nát bắn rớt, Tần Lãng thu hồi Đồng trưởng lão lưu lại nhận chữ vật, cười lạnh nhìn về phía còn lại hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão. Tiểu tử, ngươi lại còn là một tên cường đại trận pháp sư. Thật là âm hiểm tiểu tử, vừa mới ngươi cố ý tại trước mặt chúng ta yếu thế, liền là trong bóng tối kéo dài thời gian, bố trí trận pháp. Hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, tức giận nhìn về phía Tần Lãng. Vừa Đồng trưởng lão chết thực sự quá biệt khuất, còn không có hiện ra chân chính sát chiêu, liền bị Tần Lãng âm một thanh, trực tiếp một mệnh ô hô. Ta âm hiểm. Hừ. Rõ ràng là các ngươi đem ta vây ở chỗ này trước đây. Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Tần Lãng mở miệng cười lạnh nói. Hừ, đừng lấy là giết Đồng trưởng lão, ngươi hôm nay liền có thể trốn qua một kiếp. Tiểu tử, ngươi chắp cánh khó thoát. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không còn cho Tần Lãng bố trí trận pháp cơ hội, bàn chân đạp lên mặt đất, hóa thành hai đạo lưu quang, đồng thời hướng Tần Lãng xuống tới. Có Đồng trưởng lão vết xe đổ, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão đối Tần Lãng không còn có trước đó xem thường và khinh thường. Hai người vừa ra tay liền thi triển ra 10 phần lực lượng, đồng thời hướng Tần Lãng tiến hành giáp công. Tần Lãng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù đánh chết Đồng trưởng lão, nhưng hai tên võ đế thất trọng cường giả liên thủ đối với hắn tiến hành vây công, hắn hiện tại ngay cả tránh né cơ hội đều không có, chỉ có thể ngạnh kháng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngân Nguyệt Thiên Hoàn. Đối mặt hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão đánh ra hung mạnh trường lực, Tần Lãng không có chút nào do dự, trực tiếp xuất ra Ngân Nguyệt Thiên Hoàn đưa tay giương lên. Vô số đạo ngân sắc quang mang vạch phá không khí, phân biệt đón lấy hai đạo hùng manh trường lực. Phanh! Phanh! Ba đạo lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, theo cuồng bạo khí kình tàn mát, Tần Lãng bước chân lảo đảo liên tục hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, lúc này mới ổn định thân hình, trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng, cường đại lực phản chấn ra tay bên trong Ngân Nguyệt Thiên Hoàn kém chút tuột tay mà bay. Trái lại hắn đối diện hai tên Thanh Sơn kiếm phái thì đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Chính mặt một kích, rất hiển nhiên Tần Lãng ở vào tuyệt đối thế yếu. Không. Qua hắn đối diện hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao trong đôi mắt giả nua đồng thời lộ ra rung động và vẻ mặt ngưng trọng. Lấy võ đế nhất trọng tu vi vậy mà vững vàng đón đỡ lấy hai chúng ta liên thủ công kích. Một tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao như mày. Tần Lãng sức chiến đấu mạnh, thậm chí so một chút ẩn thế gia tộc đệ tử thiên tài còn muốn nghịch thiên. Ta Thanh Sơn kiếm phái pháp bảo Ngân Nguyệt Thiên Hoàn. Tiểu tử ngươi liền là đại náo đất nghèo hung đồ. Ninh trưởng lão thật là bị ngươi giết chết. Khắc. Một tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhìn thấy Tần Lãng trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn, con ngươi chợt co rụt lại. Sau một khắc, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu đồng thời lộ ra vô tận cuồng hỉ. Nghe đồn, tiểu tử này lúc trước thế nhưng là từ đất nghèo cướp đoạt đi đại lượng huyền thạch. Như quả có thể đem hắn cầm xuống, kia hai người bọn họ đã có thể phát tài rồi đại tài. Giết hắn, đem thi thể mang về phục mệnh. Nếu như nói trước đó hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão còn dự định bắt sống Tần Lãng trở về phục mệnh, hiện tại bọn hắn đã hạ quyết tâm, cướp đoạt huyền thạch, giết Tần Lãng diệt khẩu. Chương 1212, Phạm Thượng. Giết. Giết. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão ra quyền như gió, lực lượng cuồng bạo gào thét mà ra, từng đạo to lớn quyền ảnh hướng Tần Lãng liên tục không ngừng oanh ra. Phanh 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 phanh. Tần Lãng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn múa đến kín không kẽ hở. Từng đạo ngân mang đón lấy chung quanh quyền ảnh, năng lượng kịch liệt va chạm, từng đạo kinh khủng tiếng nổ tung truyền ra, Tần Lãng chung quanh còn sót lại vài gian xương phòng bị tàn phá bừa bãi năng lượng quét sạch, nóc nhà bị lật tung, tứ phía vách tường nổ tung, hóa thành từng mảnh phế tích. Khói, bụi chậm rãi tán đi, lộ ra bên trong Tần Lãng thân ảnh. Tại hai tên võ đế thất trọng cường giả điên cuồng công kích đến, cứ việc dùng Ngân Nguyệt Thiên Hoàn cản trở hai người bọn họ phần lớn công kích, Tần Lãng vẫn là bị quyền ảnh tập trung, toàn thân quần áo tả tơi. Trên thân xuất hiện mười mấy đạo lớn nhỏ không đều vết thương, khóe miệng vẫn mang theo một vòng vết máu. Tại hai người chúng ta điên cuồng như vậy công kích đến vậy mà không bị mất mạng tại chỗ, vẹn vẹn chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra. Nguyên bản lấy là không ngừng điên cuồng công kích đến, Tần Lãng mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng để Thanh Sơn kiếm phái hai tên trưởng lão rung động là Tần Lãng lực phòng ngự cực mạnh, thời khắc này Tần Lãng chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra mà thôi. Kia! Này nhìn nhau, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhẹ gật đầu, không hẹn mà cùng rút ra trường kiếm sau lưng, đồng thời hướng về phía trước đâm ra. Bang! Bang! Thanh! Giòn tiếng vang truyền ra, hai đạo kiếm khí màu xanh tựa như trường hồng quang nhật, vạch phá không khí, hướng Tần Lãng gào thét mà đi. Kiếm chiêu! Tần Lãng lông mày nhíu lại. Thanh Sơn kiếm phái lợi hại nhất thủ đoạn công kích liền là kiếm chiêu, cái này hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão càng đem kiếm chiêu tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hai đạo kiếm khí màu xanh nhìn như đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận biến hóa và uy lực, để Tần Lãng cảm nhận được trước đó chưa bao giờ có to lớn uy hiếp. Thôn phệ chi vòng xoáy. Tần Lãng không còn dám có chỗ giữ lại, trực tiếp trước người ngưng tụ ra thần thông, đồng thời đem trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn múa đến kín không kẽ hở. Từng đạo ngân mang đón lấy hai đạo kiếm khí màu xanh. Phốc xích. Ngân mang như là giấy, không có cách nào ngăn cản hai đạo kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt bị xé nứt, sau đó hai đạo kiếm khí màu xanh một trước một sau đột nhiên phóng tới thôn phệ chi vòng xoáy. Điên cuồng hấp lực từ thôn phệ chi vòng xoáy bên trong tuôn ra, cùng kiếm khí màu xanh đụng vào nhau. Phanh. Thanh. Sắc kiếm mang uy lực quá mức cường hãn, phía trước cái kia đạo đúng là trực tiếp cùng thôn phệ chi vòng xoáy hung hăng đụng vào nhau, ầm vang nổ tung. Mà đạo thứ hai kiếm khí màu xanh từ nổ tung chỗ xuyên thẳng mà qua. Tận. Nhanh Tần Lãng toàn lực hướng về sau trốn tránh, nhưng y nguyên bị kiếm khí màu xanh sát bả vai xẹt qua, máu tươi bắn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo và dưới chân mặt đất. Như. Quả không phải Tần Lãng thân thể đạt đến luyện thể ngũ trọng, chỉ sợ vừa mới đạo kiếm quang kia liền sẽ trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Đối thủ quá mạnh. Vai. Bàng miệng vết thương kịch liệt đau nhức truyền đến, Tần Lãng cấp tốc xuất ra một viên chữa thương linh đan nuốt. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Lấy hắn hiện tại sức chiến đấu đối kháng chính diện một tên võ đế thất trọng cường giả đều cực là miễn cưỡng, mà giờ khắc này đối diện hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão liên thủ công kích phía dưới Tần Lãng chưa nói xong kích, liền ngay cả phòng ngự đều cực là miễn cưỡng. Làm bị thương Tần Lãng, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão không có chút nào dừng lại, lần nữa tế ra hai đạo kiếm mang, hướng Tần Lãng đâm thẳng tới. Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, lần nữa tế ra thôn vệ chi vòng xoáy và Ngân Nguyệt Thiên Hoàn ngăn cản. Cùng lần trước, Ngân Nguyệt Thiên Hoàng trong nháy mắt bị đánh tan, thôn phệ chi vòng xoáy cũng vẹn vẹn ngăn cản một đạo kiếm mang, khác một đạo kiếm mang lần nữa thiểm lược đến Tần Lãng bên cạnh, theo phốc xích một đạo chói hai tiếng vang truyền ra, máu tươi bắn lên mà ra, Tần Lãng trên cánh tay lại nhiều một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Bản trưởng lão ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy lần thần thông. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão hiển nhiên không có cho Tần Lãng ngừng cơ hội, kiếm chiêu lại lần nữa quét sạch mà ra, như là hai đạo thanh mang phóng tới Tần Lãng. Liên tục hai lần thi triển thôn vệ chi vòng xoáy, Tần Lãng căn bản không kịp lập tức tế ra lần thứ ba thôn vệ chi vòng xoáy, xích viêm thiên hỏa từ trong đan điền điên cuồng tuôn ra, hướng hai đạo thanh mang quét sạch đi, cùng lúc đó hỏa long võ hồn cũng bị Tần Lãng tế ra, dương nanh múa vướt phóng tới hai đạo thanh mang. Phốc xích! Phốc xích! Nhưng đôi bên thực lực chênh lệch quá cách xa, xích viêm thiên hỏa và hỏa long võ hồn vẹn vẹn tiêu hao hai đạo kiếm mang lực lượng liền bị trực tiếp từ đó bổ ra. Một đạo kiếm mang công bằng hung hăng đâm vào Tần Lãng nắm chắc Ngân Nguyệt Thiên Hoàn bên trên. Ông! Tay! Cổ tay rung mạnh, hổ khẩu máu tươi như chú, Tần Lãng trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn kém chút tuột tay. Cùng! Nay đồng thời khác một đạo kiếm mang càng là tại Tần Lãng phía sau lưng vạch ra một đạo dài vài tấc lỗ hổng, máu tươi như chú, đem Tần Lãng phía sau lưng nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Trên thân lại còn có thiên hỏa bực này bảo bối. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể kháng, vậy thì tốt. Hôm nay chúng ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể khiêng tới khi nào. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, thủ hạ động tác không ngừng, kiếm mang điên cuồng hướng Tần Lãng quét sạch mà đi. Xong. Phương kịch chiến trên trăm chiêu, Tần Lãng toàn thân trên dưới xuất hiện đếm không hết kiếm thương, cả người sớm đã trở thành một cái huyết nhân. Máu. Dịch đại lượng sói mòn, trong đan điền linh dịch tiêu hao hầu như không còn, hồn lực càng là kịch liệt tiêu hao, Tần Lãng cả người cơ hồ tiêu hao. Lại như cũ tại cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì. Như, quả tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, Tần Lãng mặc dù không bị đánh chết tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ bị công việc mệt chết. Keng. Một. Đường tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tần Lãng trong tay Ngân Nguyệt Thiên Hoàn bị một đạo kiếm mang và chạm phía dưới trực tiếp tuột tay mà bay, không có vào sau lưng mặt đất. Tiểu tử, hiện tại ngươi ngay cả Ngân Nguyệt Thiên Hoàn cũng không có, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai. tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão như là mèo hí chuột, trên mặt lộ ra hí ngược tiêu dung, mở miệng cười lạnh nói. Muốn để cho ta Tần Lãng hướng các ngươi khuất phục. Nam mơ. Tần Lãng quát lạnh một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh hiện hiện mà ra, đúng là hắn đạo thứ tư võ hồn, Thanh Thương Thần Kiếm. Nguyên bản không có hoàn toàn chắc chắn Tần Lãng không muốn tùy tiện bại lộ Thanh Thương Thần Kiếm, nhưng bây giờ hắn tình huống cực là nguy cơ, đã không để ý tới nhiều như vậy. Thanh kiếm hồn. Ta Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương Thần Kiếm. Nhìn. Đến Tần Lãng trong tay Thanh Thương Thần Kiếm, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy rung động. Thanh Thương Thần Kiếm chính là Thanh Sơn kiếm phái trấn phái chí bảo, ai có được Thanh Thương Thần Kiếm, ai chính là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Theo bọn hắn biết, Thanh Thương Thần Kiếm một mực tại Thanh Sơn kiếm phái khai phái tổ sư Thanh Sơn trưởng môn trong tay, dù cho là Thanh Bụi nhiều lần muốn đều không có thể thành công, bởi vậy cái sau một mực chỉ có thể là Thanh Sơn kiếm phái đại trưởng môn. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương Thần Kiếm vậy mà hội rơi vào Tần Lãng cái này không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Coi như các ngươi còn có mấy phần ánh mắt, nhận ra Thanh Thương Thần Kiếm. Ta đã kế thừa Thanh Sơn tiền bối y bát, là Thanh Sơn kiếm phái đời tiếp theo trưởng môn, còn không mau quỳ xuống bái kiến trưởng môn. Tần Lãng tay cầm Thanh Thương Thần Kiếm, ánh mắt như điện, quét về phía hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão. Liên tiểu tử ngươi cũng xứng khi chúng ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhất định là tiểu tử ngươi thừa dịp Thanh Sơn trưởng môn bế quan đánh lén lão nhân ra ông ta, cướp được Thanh Thương Thần Kiếm. Hôm nay bản trưởng lão muốn giết tiểu tử ngươi, là Thanh Sơn trưởng môn báo thù rửa hận. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão một mặt nghĩa chính ngôn từ, lại khó nén đôi mắt chỗ sâu tham lam và cuồng hỉ, đồng thời phóng tới Tần Lãng. Ai đạt được Thanh Thương Thần Kiếm liền có thể siêu việt đại trưởng môn Thanh Bụi, thành là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, như thế khó được cơ hội bày ở trước mặt, bọn hắn há hội dễ dàng buông tha. Nhìn thấy Thanh Thương Thần Kiếm lại còn phạm thượng, xem ra các ngươi cùng Thanh Bụi đều là cá mẹ một lứa. Tần Lãng căn bản liền không có trông cậy vào xuất ra Thanh Thương Thần Kiếm đến liền có thể trấn nhiếp đối phương, cấp tốc tế ra võ hồn và thần thông, đón lấy hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão công kích. Ken ken. Nháy. Trong mắt, hai đạo kiếm mang đánh tan võ hồn và thần thông, sau đó hung hăng cùng Tần Lãng trong tay Thanh Thương Thần Kiếm đụng vào nhau. Kiếm mang trong nháy mắt không có vào Tần Lãng trong tay Thanh Thương Thần Kiếm bên trong, sau đó Tần Lãng cả người như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi. Trung điệp ngã tại sau lưng xương phòng phế tích bên trong. Ngạnh kháng chúng ta một kích, khẳng định ngỏm củ tỏi. Hắc hắc, Thanh Thương Thần Kiếm là chúng ta. 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão ánh mắt lộ ra vô tận cuồng hỉ, từng bước một hướng Tần Lãng đi đến. Chương 1213, Linh Căn Hộ Chủ. Xương phòng phế tích bên trong. Tần Lãng thẳng tắp nằm ở trong đó, không nhúc đích, không rõ sống chết. Cắt. Cắt 4. Tuần hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai đạo tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão cất bước đi hướng Tần Lãng. Phúc. Đột nhiên, Tần Lãng thân thể một trận vặn mèo, giống ở giữa ngọn ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, đem bên cạnh thân phế tích bên trong phun một mảnh huyết hồng. Ôi ôi giống. Bên trong phát ra thanh âm khàn khàn, Tần Lãng hô hấp vô cùng thô trọng, đứt quãng, trong cơ thể như là rời sông lấp biển, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái, vô tận kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể truyền đến. Nếu như không phải cường độ thân thể viễn siêu thường nhân, với lại có sinh mệnh chi thụ sinh cơ tại thời khắc cuối cùng bảo vệ Tần Lãng tâm mạch, chỉ sợ vừa mới một kích Tần Lãng liền sẽ một mệnh ô hô. Bất quá bây giờ Tần Lãng mặc dù không chết, nhưng bản thân bị trọng thương, trong đan điền linh dịch khô kiệt, thể lực hao hết, cùng chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Ai u, lại còn treo cuối cùng một hơi, vẫn rất có thể chịu. Một tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao phát hiện Tần Lãng còn sống, khóe miệng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lấy võ đế nhất trọng tu vi có thể ngạnh kháng hai người bọn họ tên võ đế thất trọng cường giả trên trăm chiêu còn không chết, cái này tại trên đại thế giới tuyệt đối là gần như không tồn tại sự tình. Không cần lãng phí thời gian, giết hắn, đoạt bảo rời đi. Một tên khác Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão mắt lộ ra hung quang, trường kiếm trong tay hàn mang phong đại, từng bước một ép về phía Tần Lãng. Nam. Gạo. 4 mét. 3. Gạo. 2. Gạo. 1 mét. Tại Tần Lãng bên cạnh thân dừng lại, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão chậm rãi giơ lên trong tay hàn mang phóng đại trường kiếm, sau một khắc định đâm xuyên Tần Lãng lồng ngực. Thời khắc sống còn, vô tận uy áp truyền đến, Tần Lãng trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Nguyên. Lực thế giới hạt giống trong không gian còn có thổ linh châu và hỏa linh châu, uy lực vô cùng kinh khủng, hiện tại hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão liền đứng ở bên cạnh hắn, giờ phút này hắn tế ra thổ linh châu và hỏa linh châu, hoàn toàn chắc chắn cùng đối phương đồng quy vu tận. Muốn giết hắn. Tần Lãng mặc dù chết cũng muốn kéo địch nhân đệm lưng. Nhưng, mà liền tại Tần Lãng chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận lúc, trong thức hải linh căn đột nhiên một trận rung động, đồng nhiên tản mát ra vô tận bạch mang, trong nháy mắt đem Tần Lãng thân thể chiếu xạ trong suốt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một cây mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Bạch mang vừa xuất hiện, Tần Lãng cảm giác thân thể căn bản không phải là của mình, căn bản không bị khống chế, tế ra thổ linh châu và hỏa linh châu dự định cũng theo đó thất bại. Dựa vào, ngay cả cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận cơ hội cũng không có, Tần Lãng trong lòng có chồng xúc động mà chửi thề. Giết! Giết! Cùng! Nay đồng thời, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trong tay lạnh kiếm xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hung hăng đâm về Tần Lãng ngực. Keng! Keng! Kiếm! Nhọn rơi vào Tần Lãng ngực, cũng chưa từng xuất hiện một kiếm xuyên tim hình tượng, mà là cùng Tần Lãng trong cơ thể buộc phát ra bạch mang hung hăng đụng vào nhau, phát ra như là kim loại va chạm hai đạo chói tai tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc nhìn thấy Tần Lãng trong cơ thể tản ra bạch mang, hai người con ngươi chợt co rụt lại, đồng thời mở miệng, run giọng hoảng sợ nói. Vậy mà, lại là linh căn. Tiểu tử này vậy mà dung hợp linh căn. 2. Người một hơi nói ra ba cái vậy mà, lại cũng không đủ biểu đạt giờ phút này trong bọn họ tâm rung động. Linh. Dễ hiện, phong vân biến. Vạn kiếp đến, thiên địa diệt. Mấy chục vạn năm trước, vì tranh đoạt hình thành linh căn linh chủng, đại thế giới vô số thế lực đều đỏ mắt, điên cuồng tranh đoạt, liền ngay cả rất nhiều ẩn thế gia tộc cũng tham dự trong đó. Bởi vì, là linh chủng, đại thế giới sinh linh đồ thán, tử thương không đếm, càng là có mười mấy tên võ đế cường giả trí tôn vì đó vẫn lạc. Nếu như không phải cuối cùng linh chủng đột nhiên biến mất, bóng dáng hoàn toàn không có, chỉ sợ đại thế giới ngược lại sẽ có càng nhiều võ giả chiến tử, càng nhiều cường giả vẫn lạc. Hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão không nghĩ tới, mấy trăm ngàn năm qua đi, linh chủng vậy mà xuất hiện lần nữa, với lại đã bị Tần Lãng dung hợp. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân lại có nhiều như vậy chí bảo, ngoại trừ ta Thanh Sơn kiếm phái Thanh Thương thần kiếm, lại còn có linh căn bực này nghịch thiên tồn tại. Giờ khắc này, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trong lòng rung động đã đến không thể thêm phục cảnh giới. Giết! Giết! 2. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trong mắt vẻ tham lam càng nồng đậm. Trong tay lạnh kiếm lực lượng thôi phát đến cực hạn, lần nữa hung hăng hướng Tần Lãng trên thân đâm tới. Keng! Keng! Hai đạo kim loại giao minh tiếng vang truyền ra, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trưởng kiếm trong tay đụng chạm lấy Tần Lãng mặt ngoài thân thể bạch mang, lần nữa bị đẩy lùi. Linh căn hộ chủ! Tình huống như thế nào? Tần Lãng đều làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận dự định, lại tuyệt đối không nghĩ tới linh căn đột nhiên buộc phát ra vô tận bạch mang, đem hắn toàn bộ thân thể bao ở trong đó. Từng tia vô cùng nhu và lực lượng thần bí rót vào trong cơ thể của hắn, nhanh chóng tu bổ hắn bị trọng thương thân thể. Đồng thời một cỗ vô cùng huyền ảo cảm giác từ trong đầu tự nhiên sinh ra. Ta hiểu được. Muốn. Thông cái gì? Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn. Rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước hắn một mực bị kẹt tại võ đế nhất trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá bình chướng. Chương 1214, giết. Nghĩ thông suốt cái gì? Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn. Rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước hắn một mực bị kẹt tại võ đế nhất trọng đỉnh phong, không cách nào đột phá bình chướng. Bởi vì là hắn hiện tại còn không có sinh ra bản mệnh pháp bảo, không phù hợp thiên địa đại đạo quy tắc, tự nhiên không cách nào thành công từ võ đế nhất trọng đột phá đến võ đế nhị trọng. Mà Thanh Sơn kiếm phái hai tên trưởng lão điên cuồng công kích đến để hắn tiêu hao một tận, thân thể vô cùng hư không, linh căn triệt để phóng thích, dung nhập thân thể của hắn mỗi một tế bào, đưa cho hắn phá kén thành bướm cơ hội. Linh dễ hình thành bạch mang điên cuồng chữa trị dưới, trọng thương Tần Lãng thương thế cấp tốc khôi phục, xương cốt một lần nữa tiếp tục, liền ngay cả mặt ngoài thân thể kiếm thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất. Dễ. Vốn không có lý hội đỏ lên hai mắt điên cuồng công kích hắn hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão, Tần Lãng cánh tay vẫy một cái, lít nha lít nhít như là cao như núi huyền thạch xuất hiện tại hắn trước người, cấp tốc bị bạch mang bao vây. Huyền thạch. Là huyền thạch. Tiểu tử này xuất ra huyền thạch chí ít có 1 tỷ mai. Nhìn thấy Tần Lãng xuất ra thành đống huyền thạch, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao trong nháy mắt đỏ mắt, muốn cướp đoạt, lại căn bản là không có cách công phá linh căn hình thành bạch mang, chỉ có trông mà thèm phần. Là thời điểm ngưng tụ ra ta bản mệnh pháp bảo. Bạch mang bao vây lấy vô số huyền thạch, theo Tần Lãng tâm niệm vừa động, vô cùng cứng rắn huyền thạch đúng là cấp tốc bị bạch mang hòa tan, hình thành từng mảnh chất lỏng. Bản mệnh pháp bảo đối với võ giả cực kỳ trọng yếu. Ta nhất định phải thận trọng quyết định ngưng luyện ra dạng gì bản mệnh pháp bảo. Tần Lãng ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ xoay nhanh, đột nhiên con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng trong nháy mắt có chủ ý. Hán, tu luyện đến nay đan dược sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, bất quá hắn nhưng vẫn không có một đạo tiện tay đan lô. Nếu như đem bản mệnh pháp bảo làm thành đan lô, chẳng những có thể lấy dùng để đối địch, hơn nữa còn có thể dùng để luyện đan, nhất cử lưỡng tiện. Theo, lấy Tần Lãng suy nghĩ trong lòng, bị hòa tan chất lỏng nhanh chóng chảy xuôi, rất nhanh hình thành một đạo cao đến một thước ba chân đan lô hình thức ban đầu, sau đó ngưng kết xuống tới, một mảnh đen nhánh, nhìn qua cực là phổ thông, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới là dùng hơn 100 triệu mai huyền thạch ngưng luyện mà thành bản mệnh pháp bảo. Ta bản mệnh pháp bảo thành. Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng kích động, sau đó một loại hiểu ra tự nhiên mà vậy từ trong đầu xuất hiện, một mực kẹt tại võ đế nhất trọng đỉnh phong bình cảnh ầm vang vỡ vụn, tu vi nhất cử đột phá đến võ đế nhị trọng, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần. Vậy mà ngưng tụ ra bản mệnh pháp bảo, với lại tu vi còn đột phá. Nhìn đến Tần Lãng biến hóa, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bọn hắn phát hiện theo Tần Lãng đột phá, bao phủ tại chung quanh thân thể hắn bạch mang chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Không có linh căn hộ thể, tiểu tử ngươi chỉ có một con đường chết. Đã sớm bị tham lam che đậy tâm trí hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão nhe răng cười một tiếng, hai thanh trường kiếm hàn mang lóe lên, đâm thẳng Tần Lãng trái tim. Lúc này không mau trốn đi, lại còn tâm tâm niệm niệm muốn giết ta. Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng rơi vào hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trên người. Tốt, vậy ta liền đưa các ngươi hai cái lên đường, báo vừa mới bị các ngươi trọng thương mối thủ. Dứt lời, trước người đan lô đột nhiên hất lên, trực tiếp đập vào hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trên trường kiếm. Giang giác. Giang giác. Hai. Đường tiếng vang lanh lảnh truyền ra, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão ngưng luyện vô số năm bản mệnh pháp bảo trường kiếm trực tiếp bị từ đó nện đứt thành hai đoạn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hai. Tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn khổ tâm ngưng luyện vô số năm bản mệnh pháp bảo tại Tần Lãng vừa mới ngưng luyện ra bản mệnh pháp bảo trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bản mệnh pháp bảo bị hủy, trong đầu có trong nháy mắt đông nói, hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão cứ thế tại nguyên chỗ. Hạ. Một khắc đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, hoảng sợ phát hiện một đạo trường kiếm màu xanh vạch phá không khí, mang theo vô cùng mãnh liệt khí thế, đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không, không cần. Hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, hai người đem hết toàn lực hướng về sau điên cuồng lui lại. Muốn giết người, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Tần Lãng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trong tay thanh thương thần kiếm như là trường hồng quang nhật, đột nhiên vạch một cái. Phốc xích. Phốc xích. Hai viên đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi từ thi thể không đầu phun ra ngoài. Thanh thương thần kiếm khí tức hủy diệt trong nháy mắt phá hủy hai người thức hải, hai người trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Thanh bụi, nguyên bản còn dự định qua một thời gian ngắn lại đối với các ngươi Thanh Sơn kiếm phái động thủ, không nghĩ tới ngươi vội vã như thế đối phó ta, xem ra ngươi đã phát hiện cái gì. Nhìn xem hai cỗ thi thể, Tần Lãng ánh mắt phát lạnh. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Siêu. Lấy xuống hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão trên thi thể nhận chữ vật, Tần Lãng thân hình lóe lên. Từ tĩnh tâm am phế tích bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thanh. Núi kiếm phái, trung tâm nhất như là trường kiếm đỉnh núi phía trên. Tại. Trước cung điện phương, mấy tên áo trắng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử giơ lên hai bộ cáng cứu thương, phía trên che kín vải trắng. Thanh. Bùi sắc mặt vô cùng âm trầm, quét một tên đệ tử áo trắng một chút. Xúc lên vải trắng. Là, đại trưởng môn. Đệ tử áo trắng hiểu ý, cung kính chắp tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xúc lên vải trắng. Hai đạo mặc áo xám thi thể không đầu thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là bản trưởng môn phái đi ra ba tên võ đế thất trọng trưởng lão. Thanh bụi con ngươi chợt co rụt lại, một cỗ vô cùng băng hàn khí tức từ trên thân bỗng nhiên tản ra. Chương 1215, võ đế cửu trọng cường giả. Cảm nhận được thanh bụi trên thân tản ra hàn ý, chung quanh đệ tử áo trắng nhịn không được toàn thân run lên, câm như hến. Đại trưởng môn, chúng ta chỉ tìm được hai tên trưởng lão thi thể, hiện trường cũng không có tìm được đồng trưởng lão thi thể. Có lẽ đồng trưởng lão đang tại truy sát hung đồ, tin tưởng rất nhanh liền hội trở về mà quay về. Thanh bụi sau lưng một tên dáng người thon dài đệ tử áo trắng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, không nhắm rượu khí nhược đến ngay cả chính hắn đều không tin. Còn lại đệ tử áo trắng cũng lặng lẽ một hồi. Nếu như đồng trưởng lão đang đuổi giết hung đồ, tối thiểu hội đưa tin trở về, nhưng bây giờ tin tức hoàn toàn không có, 89 phần 10 đã mất mạng tại kia hung đồ trong tay. Ta Thanh Sơn kiếm phái ba tên trưởng lão liên thủ phía dưới vậy mà đều bị đánh chết. xem ra bản trưởng môn vẫn là xem thường cái này hung đồ. Thanh. Bùi Trầm rãi mở miệng. Phái. Đi ra ba tên trưởng lão thực lực đều đạt đến võ đế thất trọng, liên thủ phía dưới thậm chí cùng võ đế bắt trọng cường giả đều một trận chiến thực lực. Chỉ cần không phải gặp được võ đế cửu trọng và võ đế cường giả chí tôn, Thanh Bùi có lòng tin tuyệt đối tin tưởng bọn họ có thể truy nã ở hung đồ. Nguyên bản lấy là phái ra đội hình như vậy tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự tình, tuyệt đối không nghĩ tới lại như cũ không phải kia hung đồ đối thủ. Người này là tại Trần Chuỷ khiêu khích ta Thanh Sơn kiếm phái. Ánh mắt rơi vào hai tên Thanh Sơn kiếm phái trưởng lao trên thi thể, Thanh Bùi trong mắt hàn mang lấp lóe. Trước đánh giết Ninh trưởng lao và hai tên hộ pháp, đối phương còn hủy thi diệt tích, bây giờ lại là đem hai tên trưởng lao thi thể lưu lại, rất hiển nhiên là tại hướng bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái tuyên chiến. Nhưng có tra được hung đồ thân phận và đi hướng. Thanh Bùi lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta đuổi tới U Lan Thâm Cốc thời điểm chiến đấu đã kết thúc, hung đồ sớm đã bỏ trốn mất dạng, tạm thời còn không có tra được có quan hệ hung đồ manh mối. Mang. Thi thể trở về đệ tử áo trăng cũng đúng, trong lòng run sợ mở miệng nói. Một đám phế vật. Thanh. Bùi giận tím mặt. Bị. Người đại náo đất nghèo, cướp đi không gian phi thuyền, sau đó Vĩnh Hòa Thành cố chấp sự bị giết, về sau hai tên hộ pháp và Ninh trưởng lão bị giết. Thật vất vả tới tay Lan Tâm Bồ để bị phản đoạt, hiện tại lại có ba tên trưởng lão bị đánh giết, bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái liên tiếp đụng phải mấy trăm năm qua cũng chưa từng có tổn thất, buồn cười nhất chính là hiện tại bọn hắn thậm chí ngay cả hung đồ là ai, dáng dấp ra sao đều không rõ ràng. Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới tốt xấu cũng uy danh hiển hách, không nghĩ tới hôm nay lại là thuyền lật trong mương. Đối phương đã bắt đầu khiêu khích, việc này tuyệt đối không có thể từ bỏ ý đồ. Ngươi nhanh chóng đi gọi Kỷ Tả sứ đến đây gặp bản trưởng môn. Thanh Bùi đưa tay chỉ hướng một tên đệ tử áo trắng, lạnh lùng mở miệng hạ lệnh. Cần tuân đại trưởng môn pháp chỉ. Đệ tử áo trắng không người lĩnh mệnh, bước chân vội vàng rời đi. Thanh. Núi kiếm phái Kỷ Tả sứ Kỷ Ninh và Trương Hữu sứ Trương Nghi ngờ chính là Thanh Bùi phụ tá đắc lực, thực lực càng là đạt đến võ đế cửu trọng, cực kỳ cường đại, là Thanh Sơn kiếm phái lập xuống công lao hiển hách, là Thanh Bùi bài xuất trong môn phái đối lập, ổn thỏa thay mặt trước trưởng môn công thần lớn nhất. Một phút về sau. Hai bóng người thiểm lược xuất hiện ở trước cung điện mặt. Phía trước nhất là một tên mặc một thân lau nhà áo khoác màu đen nam tử, thân cao trọn vẹn 1m9, cong ở sau lưng một thanh trường dài hơn 2m cự kiếm, uy phong lẫm liệt. Nam. Từ khuôn mặt cực là xấu xí, ngũ quan phảng phất từng bị lửa thiêu, hoàn toàn chen ở cùng nhau. Nam. Từ dung mạo doa người, toàn thân khí thế càng là che lấp, lúc hành tẩu vô hình tản mát ra hơi thở làm người ta run sợ, phảng phất từ âm phủ tới hắc vô thường. Này. Người không phải người khác, chính Thanh Sơn kiếm phái Kỷ Tả sứ, Kỷ Ninh. Kỷ Ninh gặp qua đại trưởng môn, không biết chuyện gì gọi ta đến đây. Kỷ Ninh từ màu đen trong tay háo ruôi ra khô cạn như là lợi chảo hai tay, hướng Thanh Bùi chắp tay nói. Từ Thanh Bùi khống chế toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái về sau, đã mấy trăm năm không có đưa tin qua hắn, hiện tại đột nhiên triệu hắn đến đây, rất hiển nhiên có cực là chuyện trọng yếu. Ta Thanh Sơn kiếm phái liên tiếp bị người khiêu khích, bỏ mình 4 tên trưởng lão, 2 tên hộ pháp cường giả. Bản trưởng môn vốn nên là tự mình tiến đến tập hung, nhưng bây giờ đang tu luyện khẩn yếu con đầu, tạm thời không cách nào rời đi Thanh Kiếm núi, bởi vậy còn làm phiền Kỷ Tả sứ xuống núi vì ta Thanh Sơn kiếm phái tập hung. Thanh. Bùi Trầm rãi mở miệng nói. A, lại có người dám can đảm giết ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão, thật sự là chán sống. Kỷ Ninh nhét chung một chỗ ngũ quan khẽ động, lộ ra càng dọa người biểu lộ. Đại trưởng môn xin yên tâm, ta Kỷ Ninh xuất mã. Định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vậy làm phiền Kỷ Tả sứ. Ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mặc cho ngươi điều hành. Thanh Bùi trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Kỷ. Thà trước đó chưa hề thất thủ qua, chỉ cần có hắn xuất mã, kia hung đồ chỉ cần dám can đảm bại lộ hành tung, định sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Vĩnh Hòa Thành. Thành. Trung tâm nhất là vàng son lộng lấy hiểu người lâu. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Làm là Vĩnh Hòa Thành tiêu phí cao nhất quán rượu, lui tới võ giả nơi này tất cả đều không phải hạng người bình thường, từng cái không phú thì quý. Này! Khắc vào Hiểu Nguyệt Lâu tầng 2 trong đại sảnh, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, gần trăm tờ cái bàn tất cả đều là đang tại vào ăn tân khách. Tại! Hiểu Nguyệt Lâu ăn cơm, thứ nhất là thân phận tượng trưng, thứ hai liền là ở chỗ này có thể nghe được trên đại thế giới mới nhất một tay tin tức. Các ngươi có nghe nói hay không? U Lan Thâm Cốc vẫn giấu kín Tĩnh Tâm Am hiện thế, chỉ bất quá bên trong Tĩnh Tâm Sư Thái và Nhi Cô tất cả đều bóng dáng hoàn toàn không có, chỉ để lại một đống phế tích. Một tên võ giả uống say mềm, mở miệng hướng mọi người chung quanh khoe khoang nói. Vương Nhị, ngươi bây giờ mới biết. Cũng quá lạc hậu a. Tin tức đã sớm truyền ra, chẳng những tinh tâm am hiện thế, ở nơi đó còn chết 3 tên Thanh Sơn kiếm phái võ đế thất trọng trưởng lão. Một bên trên bàn một tên mặc lộng lẫy cẩm y nam tử trung niên cười lắc đầu. Cái gì? Thanh Sơn kiếm phái 3 tên võ đế thất trọng trưởng lão bị người đánh chết. Người nào lại sẽ có lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể đánh giết Thanh Sơn kiếm phái 3 tên trưởng lão? Một thạch kích thích ngàn cơn sóng, nam tử trung niên lời nói truyền vào trong thai mọi người, trong nháy mắt để không ít không biết rõ tình hình võ giả nhãn tình sáng lên, từng cái hứng thú dặn dào, không ít người càng là trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh núi kiếm phái 3 tên võ đế thất trọng trưởng lão cũng không phải bình thường người có thể đánh chết. Càng làm trọng yếu chính là mặc dù có năng lực đánh giết Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão, nhưng cố kỵ đến phía sau Thanh Sơn kiếm phái lực lượng cường đại, cũng không có người dám can đảm tùy tiện động thủ. Bởi vậy hung thủ hoặc là có được cực kỳ cường đại bối cảnh cũng không e ngại Thanh Sơn kiếm phái, hoặc là liền là không sợ trời không sợ đất chủ. Vô luận là loại nào tình huống, tiếp xuống khẳng định hội có trò hay để nhìn. Dám ở Vĩnh Hòa Thành thảo luận ta Thanh Sơn kiếm phái sự tình, các ngươi từng cái thật sự là thật to gan. Đột nhiên một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên công trưởng kiếm ông láo tóc xám chậm rãi đi đến lầu 2, tại hắn đi theo phía sau hai hàng áo giáp binh sĩ. Là Thanh Sơn kiếm phái tân phái đến Vĩnh Hòa Thành lận thành chủ, một tên võ đế lục trọng cường giả. Nhìn đến ông láo tóc xám che lấp ánh mắt quét tới, đang ngồi võ giả rối loạn tương mừng, nguyên bản ồn ào đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hừ, lại để cho bổn thành chủ nghe được các ngươi nghị luận ta Thanh Sơn kiếm phái sự tình, nhất định phải cắt đầu lưỡi của các ngươi lập tức thì rượu. Thẳng nhận đem gần nhất một bản võ giả đuổi đi, lận thành chủ tùy tiện ngồi xuống, thanh âm lạnh lùng, bộ dáng vô cùng phách lối. Hiểu Nguyệt trong lâu chúng võ giả trầm mặc không nói, không ai dám can đảm rủi ro. Thật sự là uy phong thật to, Thanh Sơn kiếm phái người quả nhiên đều là ỷ thế hiếp người hạng người, cá mẹ một lứa a. Đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ gặp một tên thanh niên mặc áo xanh thản nhiên cất bước từ dưới lầu đi tới. Chương 1216, không ai tin tưởng. Thanh niên này là ai? Lầu 2 trong đại sảnh chúng võ giả nhìn thấy chậm rãi đi tới thanh niên, từng cái châu đầu ghé thai lặng lẽ nghị luận lên. Dám can đảm ở Thanh Sơn kiếm phái khống chế Vĩnh Hòa Thành, thậm chí ngay trước tân nhiệm lận thành chủ mặt trắng trợn mắng to Thanh Sơn kiếm phái, thanh niên này lá gan cũng quá mập. Đại gia tộc, đỉnh cấp môn phái đệ tử thiên tài bên trong đều chưa từng nghe qua có thanh niên trước mắt dạng này cách ăn mặc. Ẩn thế gia tộc không hỏi thế sự, càng là rất ít cùng đại thế giới môn phái lên xung đột, thanh niên này đoán chừng cũng không phải ẩn thế gia tộc người. Mặc kệ hắn đến cùng thân phận gì, dám can đảm trước mặt mọi người nhục mạ Thanh Sơn kiếm phái, lận thành chủ tuyệt đối không sẽ cùng hắn từ bỏ ý đồ, lần này có trò hay để nhìn. Hiểu Nguyệt lâu chúng tân khách nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra vô cùng thần sắc mong đợi. Đã có chút năm không có người dám can đảm ở Vĩnh Hòa Thành náo sự, những người này hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hiểu Nguyệt lâu lầu 3 trong rạp. Nghe được lầu 2 bên trong đại sảnh tiếng huyên náo, cửa sổ mở ra, từng đạo đầu người đồng dạng ló ra, đem ánh mắt rơi vào lầu 2 trong đại sảnh. Khi thấy một tên thanh niên mặc áo xanh đang cùng mang theo trọng binh lận thành chủ giằng co, không ít người nhao nhao lắc đầu. Gan! Dám ở Vĩnh Hòa Thành náo sự, đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau. A, là Tần Đan Vương. Hai tên mặc lộng lẫy nam tử trung niên bưng tinh xảo chén rượu từ cửa sổ nhô ra thân đến, nhìn thấy lầu 2 thanh niên mặc áo xanh, đồng thời nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng kinh hô lên. Cái này! Hai người đàn ông tuổi trung niên không phải người khác, chính là Vĩnh Hòa Thành 3 đại thương sẽ 2 tên hội trưởng Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vĩ. Lúc trước đi cùng Tần Lãng tiến vào Tĩnh Tâm Am về sau, Tần Lãng tha hai người bọn họ một mạng, ân chuẩn bọn hắn rời đi. Về sau bọn hắn liền nghe thấy Thanh Sơn kiếm phái 2 tên hộ pháp một tên trưởng lão, cùng 3 tên trưởng lão tuần tự bị người chém giết tin tức. Cả cái đại thế giới tất cả mọi người tại rung động, rốt cuộc là ai lại sẽ có lớn quyết đoán, dám can đảm cùng Thanh Sơn kiếm phái đối nghịch lúc. Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vi trong lòng đã ẩn ẩn đoán được bị đám người nhao nhao nghị luận người 89 phần 10 liền là Tần Lãng. Chỉ là để hai người bọn họ bất ngờ chính là, hiện tại Thanh Sơn kiếm phái khẳng định tại đầy đại thế giới tìm kiếm Tần Lãng, mà hắn vậy mà liền dạng này nên ngang xuất hiện ở Vĩnh Hòa Thành bên trong. Cái này, không phải chủ động muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vi nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Một khi Tần Lãng bị Thanh Sơn kiếm phái bắt được, lúc trước thế nhưng là hai người bọn họ mang theo hắn tiến về U Lan Thâm Cốc, nếu như Thanh Sơn kiếm phái tìm hiểu nguồn gốc, hai người bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan, lấy Thanh Sơn kiếm phái từ trước làm việc thủ đoạn, chỉ sợ bọn họ cũng tương tự khó thoát khỏi cái chết. Hiểu. Nguyệt Lâu, lầu 2 trong đại sảnh. Tiểu tử, ngươi chỉ là võ đế nhị trọng tu vi, dám tại ta Thanh Sơn kiếm phái Vĩnh Hòa Thành náo sự, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tần Lãng cũng không có tận lực ẩn tàng tu vi, Lận Thành chủ liếc mắt liền nhìn ra Tần Lãng tu vi, ánh mắt phát lạnh, mở miệng hừ lạnh nói: "Bổn thành chủ mặc kệ ngươi là người phương nào, phía sau có người nào chỗ dựa, Vĩnh Hòa thành tuyệt đối không là tiểu tử ngươi có thể dương oai địa phương. Hôm nay ngươi hoặc là quỳ gối bổn thành chủ trước mặt dập đầu ba cái nhận lầm, hoặc là bị bổn thành chủ đánh cái gần chết, hai con đường, chính ngươi tuyển một đầu a." Lận Thành chủ suy đoán Tần Lãng hẳn là phía sau có chỗ cậy vào, nếu không tuyệt đối không dám trước mặt mọi người khiêu khích bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái. Nhưng bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái tại đại thế giới cũng không phải cái gì người dễ bị khi dễ, Tần Lãng dám can đảm trước mặt mọi người làm nhục Thanh Sơn kiếm phái, mặc kệ Tần Lãng thế lực sau lưng mạnh cỡ nào, cũng nhất định phải làm cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, danh dự sẽ không. Quy xuống, cho thành chủ đại nhân nhận lầm. Quy xuống, cho thành chủ đại nhân nhận lầm. Quy xuống, cho thành chủ đại nhân nhận lầm. Tại Lận Thành chủ sau lưng chúng áo giáp binh sĩ nhao nhao mở miệng quát chói tai, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về phía Tần Lãng, vang dội thanh âm từ Hiểu Nguyệt lâu xa xa truyền ra ngoài: "Để cho ta dập đầu cho ngươi, liền sợ ngươi không có tư cách kia." Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng: "Cái này, Vĩnh Hòa thành mới thành chủ có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Hắn dám trước mặt mọi người khiêu khích Thanh Sơn kiếm phái, há hội bởi vì đối phương một hai câu mà khuất phục? Nho nhỏ võ đế nhị trọng, dám ở thành này chủ trước mặt lớn lối như thế, cũng không biết ngươi dũng khí từ đâu tới." Lận Thành chủ phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời phá lên cười: "Ta giết các ngươi Thanh Sơn kiếm phái 4 tên trưởng lão, 2 tên hộ pháp, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn cái nào thực lực cường?" Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng. Hắn mục đích của chuyến này liền là đại náo Vĩnh Hòa thành, bởi vậy cũng không có gấp động thủ. "Chỉ bằng ngươi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi?" Lận Thành chủ lắc đầu cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hí ngược chi sắc. Hán nhóm Thanh Sơn kiếm phái chết đi 4 tên trưởng lão đều là võ đế thất trọng cường giả, liền ngay cả chết đi 2 tên hộ pháp cũng đều là võ đế lục trọng cường giả. Hắn thấy, ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào đi ra đều có thể miểu sát trước mắt Tần Lãng. Bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái là đang toàn lực tập hung không giả, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không tin tưởng Tần Lãng sẽ là đánh giết bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái 4 tên trưởng lão và hộ pháp hung đồ. "Ha ha ha, tiểu tử khẩu suất cuồng ngôn. Thật đúng là đem hắn chính mình xem như cường giả tuyệt thế không thành. Tiểu tử này khẳng định là đầu óc rút." Tại Lận Thành chủ sau lưng chúng áo giáp binh sĩ đồng dạng cười lên ha hả, không có người tin tưởng Tần Lãng lời nói. Lầu 2 trong đại sảnh chúng võ giả chậm rãi lắc đầu, đồng dạng không có người nhận là Tần Lãng sẽ là bọn hắn trước đó thảo luận nhân vật chính. Duy có lầu 3 trong giáp ngũ nguyên một và vạn đạo vi trong lòng rõ ràng, Tần Lãng nói tất cả đều là sự thật không thể chối cãi. "Ai, đầu năm nay nói thật ra đều không người tin tưởng." Ngũ Nguyên một hơi thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Nói thật, nếu như không phải chúng ta cùng Tần Đan Vương đồng hành, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng hắn liền là Thanh Sơn kiếm phái muốn tập nã hung đồ." Vạn Đạo Vĩ im lặng niết miệng: "Xem ra nhất định phải cho ngươi tiểu tử cái dạy dỗ." Lận Thành chủ chậm rãi mở miệng, đối sau lưng một tên thân hình gầy gò, xấu xí nam tử vây vây tay: "Hầu phó thành chủ, ra tay giết hắn, để tất cả mọi người biết, dám ở ta Thanh Sơn kiếm phái Vĩnh Hòa thành náo sự, mặc kệ là ai, đều chỉ có một con đường chết." Tại Lận Thành chủ xem ra, giết chỉ là một cái võ đế nhị trọng Tần Lãng, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. "Thành chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ hắn cầm xuống." Nhọn miệng khỉ má nam tử nhãn tình sáng lên, đang lo không có cơ hội tại tân nhiệm thành chủ trước mặt tranh công, Tần Lãng liền chủ động đưa tới cửa, đây chính là trời trở khó gặp chuyện tốt. "Tiểu tử, chịu chết đi." "Hầu." Phó thành chủ thân hình khẽ động, như là thoăn thoắt linh hầu, trong nháy mắt vọt tới Tần Lãng trước mặt, năm ngón tay thành chảo thẳng đến Tần Lãng cổ họng. Hắn đường đường võ đế tứ trọng cường giả, lại là đột nhiên ra tay, bất ngờ không đề phòng, tin tưởng Tần Lãng căn bản phản ứng không kịp, sẽ trực tiếp bị hắn một kích mất mạng. Tần Lãng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tại hầu phó thành chủ năm ngón tay cách hắn trước người không đủ một thước lúc này mới đột nhiên giơ cánh tay lên, một chỉ bỗng nhiên điểm ra. Chương 1217, động tĩnh lớn. Có hầu phó thành chủ ra tay, tiểu tử này chết chắc rồi. Dám ở chúng ta Vĩnh Hòa thành náo sự, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử này nếu là giết chết ta Thanh Sơn kiếm phái 4 tên trưởng lão hung đồ, ta lão mã đem đầu lấy xuống cho hắn làm cầu để đá. Lận thành chủ sau lưng chúng áo giáp binh sĩ trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chờ lấy xem kịch vui. Lận thành chủ trên mặt cũng lộ ra một vòng cười lạnh, Tần Lãng phản ứng quá chậm, tuyệt đối sẽ bị hầu phó thành chủ một kích mất mạng. Nhưng xuống một khắc, Tần Lãng duỗi ra trên ngón trỏ hồng mang phóng đại, một đạo xích hồng sắc hồng mang vạch phá không khí, phát sau mà đến trước, trực tiếp không có vào hầu phó thành chủ mi tâm. Mà giờ khắc này hầu phó thành chủ năm ngón tay khoảng cách Tần Lãng biết hầu còn có trọn vẹn một tấc khoảng cách. Tần Lãng thu tay lại chỉ, hầu phó thành chủ mi tâm thình lình xuất hiện một đạo huyết động, máu tươi từ bên trong bắn ra. Đông. Thi. Thể hướng về sau thẳng tắp ngã quỵ, Tần Lãng ra tay quá mức mau lẹ, đến chết hầu phó thành chủ trên mặt vẫn mang theo trước đó đắc ý thần sắc. Hầu phó thành chủ. Nhìn thấy chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, Lận thành chủ trên mặt cười lạnh hóa thành vô tận hàn mang. Vừa mới chiến đấu kết thúc quá mức cấp tốc, hắn căn bản không kịp cứu viện, hầu phó thành chủ liền đã mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Cái gì? Làm sao hội? Lận thành chủ sau lưng chúng áo giáp binh sĩ từng cái như là nắm cuống họng con vịt, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường võ đế tứ trọng hầu phó thành chủ, lại bị trước mắt chỉ có võ đế nhị trọng tiểu tử một chiêu miểu sát. Vậy mà một chiêu liền giết hầu phó thành chủ. Vượt cấp miểu sát. Lầu hai chúng võ giả nhìn thấy một màn trước mắt, từng cái đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng lại có người lại sẽ có lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể tùy tiện vượt cấp miểu sát so với hắn tu vi còn cao hai trọng võ đế cường giả. Hiếm thấy vô cùng. Sớm. Liên ngờ tới đám người sẽ có phản ứng như vậy, lầu ba trong giạp ngũ nguyên mới mở miệng cười nói. Nếu như bọn hắn biết Tần Đan Vương vẹn vẹn võ đế nhất trọng cảnh giới lúc liền tùy tiện miểu sát lúc ấy võ đế tứ trọng cố chấp sự lúc, khẳng định trên mặt biểu lộ lại so với hiện tại còn muốn đặc sắc. Vạn. Đường Vĩ mở miệng nói. Nói. Xong, hai người bọn họ lần nữa đem ánh mắt rơi vào lầu hai trong đại sảnh. Bởi vì. Vì bọn họ biết tiếp xuống phát sinh một màn khẳng định hội càng là đặc sắc, càng sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Tiểu tử, người giết hầu phó thành chủ. Lận thành chủ ánh mắt vô cùng băng hàn. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng, đằng đằng sát khí. Nói nhảm, ta chẳng những muốn giết hắn, hôm nay còn muốn giết ngươi. Tần Lãng phủi tay, cười nhạt một tiếng, một mặt phong khinh vân đạm, phảng phất đánh giết hầu phó thành chủ đối với hắn mà nói hoàn toàn là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Hôm nay bổn thành chủ liền giết ngươi, là hầu phó thành chủ báo thù. Lận. Thành chủ sát khí trên người nồng đậm đến cực hạn, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, trở tay từ phía sau lưng rút ra trường kiếm. Mũi chân điểm nhẹ, động như thỏ chạy, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, trường kiếm trong tay phát ra chướng mắt hàn mang, trong không khí phát ra chói tai tiếng kiếm reo, hướng Tần Lãng trái tim đâm thẳng mà ra. Lận thành chủ uy vũ. Giết tiểu tử này, là hầu phó thành chủ báo thủ. Dám can đảm khiêu khích ta Thanh Sơn kiếm phái, chỉ có một con đường chết. Nhìn. Đến lận thành chủ xuất thủ uy áp mạnh mẽ, chúng áo giáp binh sĩ từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, diều võ dương oai hò hét. Chung quanh trên chỗ ngồi võ giả chậm rãi lắc đầu, dù sao Tần Lãng và Lận thành chủ tu vi kém trọn vẹn tứ trọng, theo bọn hắn nghĩ, dù cho là những cái kia ẩn thế gia tộc đi ra thiên tài, chỉ sợ cũng khó mà vượt qua trọn vẹn tứ trọng cảnh giới, vượt cấp chiến thắng đối thủ. Tiểu tử, đi chết. Đối mặt đánh giết hầu phó thành chủ Tần Lãng, Lận thành chủ ra tay không có chút nào giữ lại, trong nháy mắt vọt tới Tần Lãng trước người không đủ 3 mét chỗ, công kích như là báo tố, từng đạo kinh khủng kiếm ảnh xuất hiện tại Tần Lãng trước người. Để cho người ta không kịp nhìn. Chết người hẳn là ngươi mới đúng. Đối mặt Lận thành chủ một kích toàn lực, Tần Lãng cười lạnh, một đạo mấy mét thô toàn hoa bỗng nhiên trước người xuất hiện. Thôn vệ chi vòng xoáy. Theo. Lấy Tần Lãng trong lòng quát lạnh một tiếng, vô tận hấp lực từ đó tuôn ra, trực tiếp đem Lận thành chủ thi triển ra kiếm ảnh toàn bộ thôn vệ, sau đó hấp lực không giảm chút nào, lại lần nữa hướng Lận thành chủ quét sạch mà đi. Không tốt. Không nghĩ tới Tần Lãng có thể thi triển ra khủng bố như thế thần thông. Lận thành chủ sắc mặt đại biến, muốn lui lại dĩ nhiên đã không kịp, trực tiếp một đầu ngã vào đi bị thôn phệ chi vòng xoáy nuốt hết, vô tận xé rách lực lượng thân dưới trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát, máu thịt bé bét. Chết! Chết! Vậy mà miểu sát Lận thành chủ. Cái này sao có thể? Nhìn! Đến Lận thành chủ đồng dạng tại Tần Lãng trong tay trong nháy mắt bại trận, hài cốt không còn chẳng diện, ở đây chúng võ giả từng cái trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Về phần Lận thành chủ sau lưng chúng áo giáp binh sĩ từng cái tất cả đều mắt trợn tròn, cứ thế ngay tại chỗ, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Hôm nay ta vốn chính là đến Vĩnh Hòa thành giết người. Nói ta là đánh chết ngươi nhóm Thanh Sơn kiếm phái 4 tên trưởng lão và 2 tên hộ pháp người, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại dù sao cũng nên tin chưa. Theo Tần Lãng thu hồi thôn vệ chi vòng xoáy, không đếm huyết nhục cầm vang rơi xuống, đem sàn nhà nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Máu tanh khí tức tại toàn bộ Hiểu Nguyệt lâu lầu 2 lan tràn mà ra, Tần Lãng chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói. Sau đó Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào những cái kia áo giáp binh sĩ trên thân. Mau trốn. Hắn chính là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái truy nã hung đồ. tranh thủ thời gian báo tin. Chúng. Áo giáp binh sĩ tâm thần run lên, lúc này mới bên trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, từng cái thất kinh chạy tứ tán. Cường. Như Lận Thành chủ dạng này cường giả đều bị miểu sát, bọn hắn căn bản không có đánh với hắn một trận dũng khí. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Đã chậm. Tần. Lãng giơ tay chém xuống, từng đạo năng lượng trường đao gào thét mà ra, huyết quang bắn lên, cơ hồ trong nháy mắt tất cả Hiểu Nguyệt lâu lầu hai bên trong tất cả áo giáp binh sĩ tất cả đều mất mạng, không ai sống sót. Vĩnh Hòa Thành cửa thành áo giáp binh sĩ ta đã giết sạch, để cho các ngươi người ngăn chặn cửa thành, hôm nay ta phải đại náo Vĩnh Hòa Thành. Tần. Lãng thanh âm truyền vào Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vi trong hai người đồng thời nhịn không được toàn thân chấn động. Cái này. Thần Đan Vương lần này là muốn chỉnh động tĩnh lớn A. Chương 1218, Thánh Kiếm Hồn, hiện. Người nào dám can đảm ở ta Vĩnh Hòa Thành bên trong phách lối. Tần Lãng mới vừa đi ra Hiểu Nguyệt lâu, một tên khôi ngô áo giáp đem cả vạt lấy một đội mười mấy tên áo giáp binh sĩ trùng trùng điệp điệp mà đến, hung thần ác sát đem Tần Lãng xúm lại ở giữa, nhao nhao rút ra vũ khí trong tay vây công Tần Lãng. Hán. Nhóm là phụ trách tuần tra tiểu đội, nghe nói nơi này có người nháo sự trước tiên chạy tới. Làm. Nhưng nếu như bọn hắn biết Lận Thành chủ và Hầu Phó Thành chủ đã bị Tần Lãng miểu sát lời nói, cho bọn hắn 100 cái gan cũng không dám chủ động xông lên. Chết. Miệng. Bên trong toát ra một chữ, Tần Lãng cũng chỉ thành đao trước người vung lên. Hô. Một. Đạo đạo năng lượng đao mang tuần trào ra, trực tiếp đem áo giáp tướng lĩnh và mấy chục tên áo giáp binh sĩ chém thành hai mảnh, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đường đi. Hạ. Một khắc, Tần Lãng thân hình phóng lên tận trời. Tại Vĩnh Hòa Thành trên không trống rỗng mà đứng, tiếng như hồng trung, vang vọng toàn bộ Vĩnh Hòa Thành. Vĩnh Hòa Thành bên trong tất cả Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nghe cho kỹ, các ngươi thành chủ và phó thành chủ đều đã bị ta giết chết, mệnh tang hoàng tuyển, các ngươi muốn sống lập tức cút cho ta ra Vĩnh Hòa Thành, nếu không chỉ có một con đường chết. Người nào lớn lối như thế, cũng dám trước mặt mọi người gọi hàng Thanh Sơn kiếm phái. Vĩnh Hòa Thành thành chủ và phó thành chủ đều bị người giết. Không thể nào. Vậy mà để Thanh Sơn kiếm phái người lăn ra Vĩnh Hòa Thành, người này cũng quá khoa trương a. Tần Lãng thanh âm rơi vào trong thai mọi người, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc và rung động thần sắc, đem ánh mắt rơi ở giữa không trung Tần Lãng trên thân. Ta Thanh Sơn kiếm phái địa bàn, cũng là ngươi có thể hồ nháo. Muốn chết? Đến. Tên áo giáp thủ lĩnh phóng lên tận trời, nhao nhao rút ra sau lưng trường kiếm, hướng Tần Lãng vây công mà đi. Là các ngươi muốn chết? Tần Lãng ánh mắt băng hàn, trường đao gào thét mà ra. Hàn mang hiện lên, máu tươi vẩy ra, mấy tên áo giáp thủ lĩnh trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hàng trăm hàng ngàn đạo chuẩn bị phóng tới Tần Lãng thân ảnh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Tần Lãng cho thấy sức chiến đấu quá mức cường đại, không có người dám can đảm xông đi lên. Lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hoặc là lăn ra Vĩnh Hòa Thành, cùng Thanh Sơn kiếm phái thoát ly quan hệ, hoặc là lưu tại Vĩnh Hòa Thành chờ chết. Tần Lãng thanh âm lạnh lùng như là tử thần giáng lâm, truyền vào Vĩnh Hòa Thành bên trong mỗi một người trong hai. Trốn. Mau trốn. Không. Ít Thanh Sơn kiếm phái đệ tử sớm đã sợ mất mật, từng cái tranh nhau chen lấn trốn hướng cửa thành. Sau đó tại Tần Lãng thần thức truyền âm hạ ám chỉ dưới, Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vĩ bỏ mặc những này người thoát đi Vĩnh Hòa Thành. Ngắn ngủi đến phút, toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái chí ít có 9 phần 10 người thoát đi Vĩnh Hòa Thành, chỉ có 1 phần 10 Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hung hãn không sợ chết, hướng Tần Lãng tụ lại mà đi. Liền ngay cả các ngươi thành chủ và phó thành chủ đều bị ta miểu sát, các ngươi còn dám ở lại? Xem ra các ngươi những người này tất cả đều chán sống. Ánh mắt đảo qua hướng hắn tụ lại mà đến ước chừng hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, Tần Lãng nhàn nhạt mở miệng cười nói. Chúng ta mặc dù biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thân là Thanh Sơn kiếm phái tử đệ, tuyệt đối không có thể cho tông môn bôi đen, tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt không đào tẩu. Không sai. Đại trượng phu có chỗ là có chỗ không là, chúng ta cũng không phải kẻ tham sống sợ chết. Ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử là giết không hết. Hôm nay mặc dù chúng ta khó thoát khỏi cái chết, nhưng luôn có đồng môn hội cho chúng ta báo thù rửa hận. 1. Ngàn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử khắp khuôn mặt là thấy chết không sờn, nhìn hằm hằm Tần Lãng, từng cái mở miệng quát to. Không sai, không sai, nguyên bản lấy là Thanh Sơn kiếm phái người tất cả đều không có thuốc nào cứu được, hiện tại xem ra cũng không phải không còn gì khác, vẫn có một ít huyết khí phương cương, kiên trì nguyên tắc đệ tử. Tần Lãng nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần, gật đầu cười. Ngươi không giết chúng ta. Nghe ra Tần Lãng lời nói bên ngoài âm, không ít Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, trước đó Tần Lãng còn tuyên bố lưu lại người hẳn phải chết, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có chặn đánh ý muốn giết bọn họ. Ta vì sao muốn giết các ngươi? Tần Lãng lắc đầu, mở miệng hỏi ngược lại. Thanh. Bùi phản bội Thanh Sơn âm mưu, Thanh Sơn kiếm phái những cái kia cao tầng cường giả hội tham dự trong đó, nhưng Tần Lãng tin tưởng những này tầng dưới chốt Thanh Sơn kiếm phái đệ tử quyết định sẽ không tham dự trong đó. Tần Lãng cố ý chém giết trước mặt mọi người Thanh Sơn kiếm phái cao tầng, chính là muốn nhìn xem Thanh Sơn kiếm phái tầng dưới chốt võ giả đến cùng có bao nhiêu còn đối Thanh Sơn kiếm phái trung thành tuyệt đối. Cái này, một số người đều là Thanh Sơn tiền bối tâm huyết, Thanh Sơn kiếm phái tương lai hy vọng, Tần Lãng lại làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội, đối với những người này động thủ. Vậy ngươi vì sao muốn lưu lại chúng ta? Chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu, hai mặt nhìn nhau nói. Bởi vì chuyện kế tiếp, chỉ có đối Thanh Sơn kiếm phái trung thành tuyệt đối người mới có tư cách biết, mới có tư cách tận mắt chứng kiến. Tần Lãng thanh âm đột nhiên mãnh liệt, ánh mắt nhìn chung quanh hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, sau đó tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong cánh tay đột nhiên vung lên. Chanh! Một! Đạo thanh giòn kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, phảng phất long khiếu khắp nơi, thiên địa linh khí bỗng nhiên tụ lại tại Tần Lãng trước người. Tại kia thiên địa linh khí trung tâm, một đạo phong cách cổ xưa mà tang thương màu xanh bảo kiếm thình lình xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Thanh thương thần kiếm. Là thanh thương thần kiếm. Là ta Thanh Sơn kiếm phái thanh kiếm hồn. Hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử khuôn mặt kỳ biến, từng cái lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, nhìn về phía Tần Lãng trước người ngưng tụ mà ra màu xanh bảo kiếm. Từ khi gia nhập Thanh Sơn kiếm phái dây thứ nhất lên, bọn hắn liền đối thanh thương thần kiếm vô cùng cung kính, có thể nói không có thanh thương thần kiếm, liền không có hiện tại Thanh Sơn kiếm phái. Bởi vì, đây, Tần Lãng tế ra thanh thương thần kiếm trong nháy mắt, ở đây hơn 1000 tên đệ tử tất cả đều nhận ra thanh thương thần kiếm. Cái này, một khắc, hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tất cả đều tao động. Thanh, thương thần kiếm chính là bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái trấn phái chí bảo, càng là trưởng môn thân phận tượng trưng. Tại, bọn hắn trong ấn tượng, thanh thương thần kiếm hẳn là một mực tại khai phái thủy tổ Thanh Sơn trong tay. Làm sao hội rơi vào Tần Lãng trong tay? Không sai, trôi này bảo kiếm chính là các ngươi Thanh Sơn kiếm phái thanh thương thần kiếm, cũng là ta một đạo võ hồn. Tần Lãng khẽ quát một tiếng, thanh thương thần kiếm tại chung quanh hắn xoay chậm chậm, như là hải tử bướng bỉnh. Ngươi làm sao cũng tìm được ta Thanh Sơn kiếm phái trấn phái chí bảo? Có phải hay không là ngươi thừa dịp ta Thanh Sơn tổ sư bế quan lúc đánh lén, cướp đi Thanh Sơn tổ sư thánh kiếm hồn? Một tên cao lớn Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mở miệng quát chói tai. Trung quanh hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử mắt lộ ra hung quang, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng, không ít người song quyền nắm chặt, dục dịch, muốn vây công Tần Lãng. Các ngươi đều là Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, nếu như không phải Thanh Sơn tiền bối chủ động đem thanh thương thần kiếm truyền thụ cho ta, ta là căn bản không có khả năng đạt được nó. Tần Lãng tự tin cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Đúng a, ta Thanh Sơn kiếm phái thanh kiếm hồn cũng không phải bình thường võ hồn, có thể tùy tiện bị người cướp đoạt. Có đệ tử giật mình nói. Chương 1219, hung đồ là trưởng môn. Không sai, chỉ cần Thanh Sơn tổ sư không đồng ý, căn bản không có khả năng có người có thể đạt được thanh thương thần kiếm võ hồn. Cũng là, lúc trước liền ngay cả đại trưởng môn muốn có được thanh thương thần kiếm, kết quả Thanh Sơn tổ sư không đồng ý, đại trưởng môn cũng chỉ có thể không công mà lui. Chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử một trận giật mình, nhao nhao mở miệng nói. Thanh Sơn kiếm phái tổ hấn, đến thanh thương thần kiếm võ hồn người chính là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, các ngươi hẳn không có quên a. Tần Lãng đống nhiên đưa tay đem thanh thương thần kiếm một nắm, đưa ngang trước người, tiếng như hồng trung, cao giọng quát to. Một. Hơn ngàn Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ do dự. Thanh. Núi kiếm phái xác thực có tổ hấn, đạt được thanh thương thần kiếm người chính là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Nhưng là trước đó Tần Lãng vẫn là Thanh Sơn kiếm phái truy nã hung đồ, hiện tại liền muốn để bọn hắn nhận Tần Lãng làm trưởng môn, thân phận biến hóa quá nhanh. Bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Thanh thương thần kiếm ở đây, các ngươi còn không mau mau bái kiến trưởng môn. Chẳng lẽ muốn chống lại Thanh Sơn kiếm phái tổ hấn? Tần Lãng đống nhiên mở miệng, khí thế như hồng, tiếng như thiên lôi, ầm vang tại hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử bên tai nổ vang, thẳng đến đáy lòng của mọi người, khí thế cường hãn phía dưới, trong lòng mọi người căn bản không có mảy may làm trái ý nghĩ. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không người cúi đầu hướng Tần Lãng hành lễ, trang diện rất rất hùng vĩ. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Bị Thanh Sơn kiếm phái truy nã hung đồ, làm sao lắc mình biến hóa trở thành Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn? Sa. Chỗ vây xem võ giả nhìn thấy một màn trước mắt, từng cái hai mắt chừng đến tròn trịa, trong lúc nhất thời tư duy có chút theo không kịp sự thật trước mắt. Tần Đan Vương lại là Thanh Sơn kiếm phái thủy tổ dự định đời tiếp theo trưởng môn. Liền ngay cả Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vĩ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Trước Tần Lãng nói phải đại náo Vĩnh Hòa Thành, hai người bọn họ lấy là Tần Lãng hội giết sạch Vĩnh Hòa Thành bên trong tất cả Thanh Sơn kiếm phái đệ tử. Hiện tại xem ra, Tần Lãng náo ra động tĩnh xa so với bọn hắn trước đó dự liệu phải lớn hơn nhiều. Mọi người không cần đa lễ, toàn đều đứng lên đi. Tần Lãng nhìn xem hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đứng dậy, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Hiện tại ta liền trước mặt mọi người tuyên bố lúc trước Thanh Sơn tiền bối để lại cho ta di huấn, chu sát nghiệt đồ thanh bụi, là Thanh Sơn tiền bối thanh trừ nghiệt đồ, là Thanh Sơn kiếm phái thanh lý môn hộ. Tần Lãng vừa mới nói xong, lập tức trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trưởng môn, đại trưởng môn chính là Thanh Sơn tổ sư duy nhất thân truyền đệ tử, hắn một mực đối Thanh Sơn tổ sư kính yêu cực kỳ, đây là toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái các đệ tử đều lòng biết rõ sự tình, lại làm sao có thể sẽ là Thanh Sơn tổ sư trong miệng nghiệt. Nghiệt đồ. Chính là, trưởng môn, ngài là không phải tính sai. Hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Bụi trước đó nói cho mọi người, Thanh Sơn tiền bối tại một chỗ thần bí vị trí bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế, hắn cùng phong ma thông đồng, đem Thanh Sơn tiền bối vây ở đất nghèo cấm địa bên trong, ta chính là dưới cơ duyên xảo hợp, mới tại đất nghèo trong cấm địa đạt được Thanh Sơn tiền bối truyền thừa. Trước đó ta bị Thanh Bụi phái cường giả truy sát, là bởi vì là bại lộ từ đất nghèo bên trong lấy được không gian phi thuyền, Thanh Bụi suy đoán ta được đến Thanh Sơn tiền bối truyền thừa, bởi vậy hắn muốn bắt được ta, đạt được Thanh Thương thần kiếm, ngồi lên hắn ngấp nghé thật lâu Thanh Sơn kiếm phái trước trưởng môn. Tần Lãng chậm rãi mở miệng, mỗi một câu nói rơi xuống, liền giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, đến cuối cùng hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử tất cả đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, trong lòng bọn họ một mực kính ngưỡng đại trưởng môn Thanh Bụi, lại là một cái vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn ngụy quân tử. Ta biết mọi người khả năng đối ta lời nói có chỗ hoài nghi. Bởi vậy ta hiện tại liền mang mọi người bài trừ đất nghèo không gian trận pháp, tiến vào đất nghèo, Thanh Sơn tiền bối thi thể là ta tự tay mai táng, tại trong cấm địa còn có lưu Thanh Sơn tiền bối lưu lại khí tức và vết tích, Thanh Bụi hoang ngôn tự nhiên tự sụp đổ. Tần Lãng hồng thanh len keng, vung tay lên, lăng không cất bước, dẫn đầu hướng Vĩnh Hòa Thành đi ra ngoài. Tại phía sau hắn hơn 1000 tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử do dự một chút về sau, cắn răng, đi sát Tần Lãng sau lưng. Muốn công phá đất nghèo không gian trận pháp. Đây chẳng phải là chúng ta có thể tùy tiện xuất nhập trong đó, thu thập huyền thạch. Nghe. Đến Tần Lãng, chung quanh vô số võ giả nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Bẩn. Tích chi địa bị Thanh Sơn kiếm phái khống chế bao nhiêu năm, bọn hắn một mực chỉ có trông mà thèm phần. Nếu như Tần Lãng phá vỡ đất nghèo không gian trận pháp, Thanh Sơn kiếm phái đem hội mất đi đối đất nghèo khống chế, bọn hắn tất cả mọi người đều có cơ hội tiến vào bên trong, tự mình tìm kiếm huyền thạch, phát một phen phát tài. Siêu, siêu, siêu. Vô số đạo thân ảnh đi sát Tần Lãng sau lưng, hình thành một đạo đen nghịt dòng người, hướng đất nghèo vị trí dũng mãnh lao tới. Tần Đan Vương lại vào lúc này bại lộ hắn là Thanh Sơn truyền nhân thân phận, sợ là quá không sáng suốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù có thể chém giết võ đế thất trọng cường giả, nhưng chỉ sợ y nguyên không phải Thanh Bụi đối thủ. Ngũ Nguyên nhìn một cái lấy rời đi xa xa đám người, mắt lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi mở miệng nói. Xác thực. Thanh Bụi thế nhưng là võ đế cường giả trí tôn, còn có tả hữu sứ giả phụ trợ, với lại bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây. Tần Đan Vương mặc dù có thể chứng minh hắn là Thanh Sơn kiếm phái đương nhiệm trưởng môn, nhưng Thanh Bụi bọn người khẳng định hội một mực chắc chắn là Tần Đan Vương đánh lén Thanh Sơn mà đạt được Thanh Thương thần kiếm, sẽ đối với hắn điên cuồng công kích. Dù sao đại thế giới vẫn là nắm đấm của ai cứng rắn người đó định đoạt, Tần Đan Vương hiện tại hoàn cảnh chỉ sợ hội cực là nguy hiểm. Vạn Đạo Vĩ thở dài một tiếng, như mà nói. Chúng ta có thể nghĩ đến, khẳng định Tần Đan Vương cũng có thể nghĩ đến, hắn làm như vậy, có lẽ đã nghĩ đến ứng đối Thanh Bụi đám người biện pháp A. Ngũ Nguyên mới mở miệng cười khổ nói. Vạn. Đường Vĩ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cái này. Cái thời điểm, cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Hiện tại Vĩnh Hòa Thành phát sinh sự tình khẳng định đã truyền đến Thanh Sơn kiếm phái, hy vọng Tần Đan Vương có thể mau chóng phá vỡ đất nghèo không gian trận pháp, chứng minh Thanh Bụi ngụy quân tử thân phận, tại Thanh Sơn kiếm phái cường giả chạy đến trước đó thoát đi nơi thị phi này. Ngũ Nguyên mới mở miệng mong đợi nói. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem, thừa cơ giật dây chúng quanh xem náo nhiệt võ giả cùng một chỗ động thủ hành kích không gian trận pháp, cũng có thể trợ Tần Đan Vương một chút sức lực. Vạn. Đường Vĩ mở miệng đối Ngũ Nguyên một đề nghị. Mặc dù, nhưng biết làm như vậy phong hiểm cực lớn, nhưng bọn hắn hiện tại đã cùng Tần Lãng là trên cùng một con thuyền châu chấu, một khi Tần Lãng xảy ra vấn đề, bọn hắn đồng dạng khó thoát vận rủi, bởi vậy, bọn hắn căn bản không có lùi bước khả năng, chỉ có thể kiên trì bên trên. Chương 1220, muốn tạo phản. Thanh Sơn kiếm phái. Nhất. Trung tâm như là trường kiếm trực chỉ chân trời chủ phong bên trên. Lớn như vậy trong cung điện chỉ có hai bóng người. Một. Đường là không giận tự uy, khí thế khinh người thanh bụi. Một đạo khác thì là thần cao đủ tầm 1m9 kỷ tả sứ Kỷ Ninh. Đại trưởng môn, trước đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bản sứ giả không tiện mở miệng, kỳ thật vừa mới nhìn thấy hai tên trưởng lao trên thi thể vết thương, ta phát hiện vết thương cùng ta Thanh Sơn kiếm phái thánh kiếm hồn thanh thương thần kiếm tạo thành cực là tương tự. Kỷ. Thà hơi chút do dự, mở miệng nói. Kỷ tả sứ cũng đã nhìn ra. Thanh bụi trong ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, mở miệng nói kỳ thật ngay từ đầu bản trưởng môn liền đã nhìn ra. Hai tên trưởng lao vết thương cũng không phải là tương tự, bản trưởng môn có thể 10 phần khẳng định nói cho ngươi, bọn hắn xác thực chết bởi thanh thương thần kiếm. Thật chết bởi thanh thương thần kiếm. Kỷ. Thà lông mày nhíu lại. Thế nhưng là Thanh Sơn tổ sư không phải là bị ngươi vây ở đất nghèo trong cấm địa à, thanh thương thần kiếm làm sao có thể xuất hiện tại bên trong đại thế giới. Kỷ. Thà bản năng nuốt nước miếng một cái. Như. Quả Thanh Sơn tổ sư thật thoát khốn, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không có cuộc sống an ổn. Thanh thương thần kiếm xuất hiện, chưa chắc là Thanh Sơn kia lão bất tử trở về, bằng không hắn khẳng định đã sớm đã tìm tới cửa, chúng ta ha có thể bình yên vô sự. Thanh. Bùi chậm rãi mở miệng nói. Thanh Sơn tổ sư chưa có trở về. Kỷ Ninh một mặt không hiểu, sau đó suy nghĩ minh bạch cái gì, giật mình nói. Đại trưởng môn ý của ngài là. Không sai. Cũng. Không có chờ Kỷ Ninh nói hết lời, Thanh Bùi gật đầu nói. Kia đánh giết ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão hung đồ chính là từ đất nghèo trốn tới, Thanh Sơn kia lão bất tử 89 phần 10 đã cút, cái này hung đồ đúng là hắn tuyển định người thừa kế. Nói. Đến nơi đây, Thanh Bùi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hán. Chính là Thanh Sơn duy nhất đệ tử đích truyền, đi theo Thanh Sơn không mấy năm, đi theo làm tùy tùng, Thanh Sơn không đem thanh thương thần kiếm truyền thụ cho hắn, lại là cho hắn người, vô luận như thế nào, hắn đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hóa ra việc quan hệ ta Thanh Sơn kiếm phái trấn phái trí bảo, khó trách chỉ là một cái hung đồ, đại trưởng môn lại muốn bản sứ giả tự thân xuất mã. Kỷ. Tha bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói, chợt nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nói. Hung đồ khẳng định biết rõ chúng ta có thể nhận ra thanh thương thần kiếm tạo thành kiếm thương, lại không hủy đi thi thể, chẳng lẽ hắn là cố ý để cho chúng ta biết. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Đây cũng là bản trưởng môn chỗ lo lắng. Ta sợ hung đồ đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách. Sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình? Thanh. Bùi nhíu mày lo lắng nói. Đại trưởng môn ngài quá lo lắng, nghĩ hắn chỉ là một người, lại điên cuồng lại có thể làm xảy ra chuyện gì? Kỷ. Tha cười đối Thanh Bùi an ủi. Báo, phía trước truyền đến cấp báo. Đột. Nhưng cung điện bên ngoài không khí một cơn chấn động, một đạo thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Thanh. Bùi nhíu mày. Hắn không những ở cung điện bên ngoài mở ra che đậy trận pháp, càng là truyền xuống mệnh lệnh. Không có chuyện hết sức trọng yếu, bất luận cái gì người không cho phép tới gần cung điện nửa phần, bây giờ còn có người tới báo tin, xem ra là có cực là chuyện trọng yếu phát sinh. Tiến đến. Thanh. Bùi nhàn nhạt mở miệng, tay áo dài vung lên, không khí một cơn chấn động, một đạo vô hình năng lượng tản ra, một tên đệ tử áo trắng sắc mặt vội vàng đi đến. Khởi bẩm đại trưởng môn, Vĩnh Hòa thành truyền đến cấp báo, tân nhiệm lận thành chủ và hầu phó thành chủ bị người giết. Hung đồ càng là lộ ra ngay ta Thanh Sơn kiếm phái trấn phái trí bảo thanh thương thần kiếm, Vĩnh Hòa thành bên trong đệ tử đã nhận hắn là trưởng môn. Tráng. Áo đệ tử quỳ một chân trên đất, một mặt sợ hãi nói. Cái gì? Hắn lấy ra thanh thương thần kiếm, từ sáng thân phận. Thanh bụi chợt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mù mịt. Hắn. Ẩn ẩn đoán được hung đồ muốn làm cực là điên cuồng sự tình, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, lựa chọn trước mặt mọi người quang minh thân phận. Một đám vô tri ngu xuẩn, kia hung đồ xuất ra khẳng định là giả thanh thương thần kiếm, bọn hắn vậy mà ngây ngốc nhận người khác là trưởng môn. Đại trưởng môn mới là Thanh Sơn tổ sư duy nhất đệ tử đích truyền, thanh thương thần kiếm muốn truyền cũng là truyền cho đại trưởng môn, làm sao có thể truyền cho một cái hung đồ. Một bên Kỷ Ninh mở miệng nổi giận nói. Khởi bẩm đại trưởng môn, kia hung đồ chẳng những để Vĩnh Hòa thành đệ tử ngộ nhận hắn là trưởng môn, hơn nữa còn mang theo bọn hắn tiến về đất nghèo bên ngoài không gian trận pháp, nói là muốn đem hủy đi. Từ đất nghèo bên trong đem Thanh Sơn tổ sư thi hải nhận đi ra. Đệ tử áo trắng kiên trì đem chuyện phát sinh phía sau bẩm báo nói. Cái gì? Muốn hủy đi không gian trận pháp? Thanh bụi mí mắt hung hăng nhảy một cái. Bẩn. Tích chi điệu thừa thái huyền thạch, chính là bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Nếu như không gian trận pháp bị hủy diệt, vậy bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái liền hội triệt để mất đi đối đất nghèo không chế, hàng năm đem không cách nào đạt được đại lượng huyền thạch. Một đám ngu xuẩn. Vậy mà đi theo hung đồ muốn hủy đi không gian trận pháp, chẳng lẽ bọn hắn muốn tạo phản không thành? Kỷ. Tha hư lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía Thanh Bụi. Đại trưởng môn, đất nghèo bên ngoài không gian trận pháp nhưng không có dễ dàng như vậy bị hủy diệt, việc này không nên chậm trễ, bản sứ giả cái này chạy tới, ngăn cản bọn hắn, bắt sống hung đồ. Tốt. Vậy làm phiền Kỷ tả sứ. Thanh Bụi nhãn tình sáng lên. Chỉ cần có thể bắt sống hung đồ, hắn liền có cơ hội lấy được thanh thương thần kiếm. Đến lúc đó hắn cũng không cần làm Thanh Sơn kiếm phái đại trưởng môn, mà là thành vì hắn tha thiết ước mơ Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Siêu. Ánh sáng. Mang lóe lên, Kỷ Ninh thân ảnh từ trong cung điện biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc xuất hiện ở chân trời một chiếc đen kịt không gian trong phi thuyền, hướng nơi xa vội vã mà đi. Chương 1221, bài trừ không gian trận pháp. Đất nghèo bên ngoài. Đen kịt không gian như là ác ma mở ra miệng lớn. Lờ mờ có thể nhìn thấy có năng lượng ở trong đó chậm chậm lưu động, triệt để đem đất nghèo và phía ngoài đại thế giới ngăn cách. Nơi này chính đất nghèo bên ngoài không gian ngăn cách trận pháp. Làm. Năm phát hiện đất nghèo bên trong thừa thái huyền thạch về sau, Thanh Sơn lấy ra không ít thiên tài địa bảo, hao phí đại lượng tinh lực mới đem bố trí đi ra. Này. Khác bình thường ít hai lui tới không gian ngăn cách trận pháp trước lại là người đông nghìn nghịt, người người nôn náo. Phía trước nhất Tần Lãng một người lẻ loi mà đứng. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt không gian ngăn cách trận pháp. Tại hắn đi theo phía sau hơn ngàn tên chỉnh tề đứng yên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, từng cái trong ánh mắt lộ ra chờ mong và vẻ khẩn trương, trong lòng cực là tâm thần bất định. Đã nhận Tần Lãng là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tần Lãng nói tới câu câu là thật, cực trong vòng đợi muốn tận mắt nhìn đến trong lòng một mực ngưỡng mộ thật lâu Thanh Sơn kiếm phái khai phái tổ sư. Gấp. Chưng là sợ thật như Tần Lãng nói, bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái tổ sư đã qua đời. Thanh Sơn kiếm phái thiếu một núi dựa lớn. Tại hơn ngàn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử đằng sau cách đó không xa thì là đen nghịt đầu người, đều là từ Vĩnh Hòa thành bên trong cùng đi ra võ giả. Đến một lần xem náo nhiệt, muốn biết Tần Lãng là có hay không có năng lực hủy đi trước mắt không gian ngăn cách trận pháp, thứ hai thì là nếu thật đất nghèo cùng đại thế giới liên thông, bọn hắn tốt trước tiên xông vào trong đó tìm kiếm huyền thạch, phát một phen phát tài. Cái này. Một khắc tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất mặc quần áo màu xanh Tần Lãng trên thân. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tần Lãng song trưởng lật một cái, trong tay xuất hiện từng đạo trận kỳ, giơ tay hướng không gian ngăn cách trong trận pháp ném ra. Phổ thông vật phẩm hoặc là võ giả, một khi tiếp xúc đến không gian ngăn cách trận pháp liền sẽ bị trực tiếp bắn ngược mà quay về, nhưng Tần Lãng ném ra trận kỳ trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp đã rơi vào không gian ngăn cách trong trận pháp, hóa thành từng đạo điểm sáng màu trắng. Nếu là tự nhiên hình thành ngăn cách không gian, Tần Lãng hiện tại thật đúng là bất lực, nhưng không gian này ngăn cách trận pháp chính là Thanh Sơn bố trí mà ra, hắn kế thừa Thanh Sơn y bát, tăng thêm tại tĩnh tâm am cảm ngộ trận pháp trình độ phóng đại, tùy tiện liền tìm được phương pháp phá giải. Tần Lãng trọn vẹn ném ra mấy ngàn đường trận kỳ, thẳng đến đem trọn cái không gian ngăn cách trong trận pháp khắp nơi đều là lấp lóe điểm sáng màu trắng, nhìn một cái tựa như đêm tối chân trời chấm chấm đầy sao. Đình chỉ ném ra ngoài trận kỳ, Tần Lãng tâm niệm vừa động, trước người không khí một cơn chấn động, phong cách cổ xưa mênh mông thanh thương thần kiếm xuất hiện tại hắn trước người. Rồi, ra tay đem nắm chặt trong tay, sau đó lập tức thanh thương thần kiếm, đem mũi kiếm nhắm ngay không gian ngăn cách trận pháp trung tâm nhất. Muốn phá vỡ trước mắt không gian ngăn cách trận pháp, bày trận chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt nhất chính là giờ phút này Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm. Không có. Có thanh thương thần kiếm, dù cho là võ đế cường giả chí tôn lại tới đây, cũng vô pháp phá vỡ trước mắt không gian ngăn cách trận pháp. Ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nghe lệnh, vận chuyển bản môn tâm pháp, đem linh lực hội tụ ở thanh thương thần kiếm phía trên, trợ bản trưởng môn một chút sức lực, oanh mở không gian ngăn cách trận pháp, đón về Thanh Sơn tiền bối thi hải. Tần Lãng tiếng như oanh trúng, mở miệng quát to. Chỉ dựa vào Tần Lãng một người và thanh thương thần kiếm không cách nào oanh phá không gian ngăn cách trận pháp. Chỉ có thanh thương thần kiếm phối hợp Thanh Sơn kiếm phái độc môn tâm pháp, mới hội chân chính có tác dụng. Cái này cũng là Tần Lãng vì sao muốn quang minh thân phận. Để hơn ngàn tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử cùng hắn cùng nhau đến chỗ này nguyên nhân. Trường môn hạ lệnh, chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử không dám không nghe theo, nhao nhao từ trên lưng rút ra ba thước thanh phong, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Tần Lãng trong tay thanh thương thần kiếm, vận chuyển bản môn tâm pháp, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất bạch mang đem trường kiếm trong tay bao khỏa, sau đó nhao nhao hướng thanh thương thần kiếm hội tụ mà đi. Cong 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 cong. Từng đạo bạch mang quán chú đến thanh thương thần kiếm bên trong, thanh thương thần kiếm kịch liệt rung động. Phảng phất ẩn nút thật lâu thượng cổ thần thú muốn thoát khốn mà ra, cường đại uy áp tản mát mà ra, mọi người ở đây đều vì đó biến sắc. Đi. Theo Tần Lãng trong miệng đống nhiên khẽ quát một tiếng, Thanh Thương Thần Kiếm phát ra một đạo trầm thấp long ngâm chi sắc, một đạo chí ít trăm trượng màu xanh trường long từ Thanh Thương Thần Kiếm bên trong gào thét mà ra, dương nhanh múa vớt, một đầu xông vào không gian ngăn cách trong trận pháp. Ầm ầm. Màu xanh trường long vừa tiến vào không gian ngăn cách trận pháp, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, phảng phất thiên băng địa liệt, từng đạo màu đen gông xiềng trống rỗng mà sinh, hướng màu xanh trường long tụ lại mà đi, muốn đem trói buộc. Hô 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 hô. Cùng nay đồng thời, mấy ngàn đường trận kỳ hóa thành điểm trắng bạch mang phóng đại, cùng những cái kia màu đen gông xiềng quấn quýt lấy nhau, ngăn cản nó trói buộc màu xanh trường long. Giống. Thanh. Sắc trường long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, há to miệng rộng từng đạo màu đen gông xiềng bị trực tiếp cắn đứt, hóa thành vô tận hắc mang, cự trảo trước người đột nhiên vỗ, lại có mười mấy đạo màu đen gông xiềng bị vô nát bấy. 2. Canh giờ về sau, tại tất cả người ánh mắt mong chờ bên trong, không gian ngăn cách trận pháp ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, nguyên bản bịt kín đen kịt không gian có một tia như có như không vết rách xuất hiện, từng tia ánh sáng từ đó như ẩn như hiện. Không gian ngăn cách trận pháp muốn phá trừ. Ở đây tất cả võ giả hai mắt tỏa sáng, không khỏi lộ ra vô cùng chờ mong chi sắc. Dám phá hư ta Thanh Sơn kiếm phái không gian ngăn cách trận pháp, các ngươi thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một đạo hắc mang từ đằng xa chân trời vội vàng xông đến, trong nháy mắt đi vào đám người trên đỉnh đầu, chính là dài trăm trượng không gian phi thuyền. Không gian phi thuyền thu hồi, siêu một đạo đủ tầm 1m9 cao lớn thân ảnh xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, nghiêm nghị quá to. Chương 1222, trốn chỗ nào? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp nam tử mặc một thân rộng lượng áo khoác màu đen, khí thế khinh người, thân hình cao lớn, phía sau càng là có một thanh còn cao hơn hắn ra một đầu chừng 2m cự kiếm, uy phong lẫm liệt. Nam tử khuôn mặt xấu xí, thô lông mày ngắn lông, một đôi che lấp mắt chuột híp một đường nhỏ, cái mũi sụp đổ, thật dày bờ môi bên ngoài lợn, ngũ quan phảng phất bị người ngạnh sinh sinh tức cùng một chỗ, vốn là xấu dung mạo càng là lộ ra hung hãn vô cùng, để cho người ta nhìn một chút liền có loại cảm giác không rét mà run. Là Thanh Sơn kiếm phái Kỷ Ninh, Kỷ Tà Sứ. Nghe đồn cái này Kỷ Ninh tu vi đạt đến võ đế cửu trọng, không nghĩ tới Thanh Sơn kiếm phái vậy mà để Kỷ Ninh tự mình đến đây, Tần Đan Vương sợ là giữ nhiều lành ít. Người. Trong đám ngũ nguyên một và vạn đạo vị mí mắt hung hăng nhảy một cái, mở miệng hoảng sợ nói. Thứ. Trong lúc nhất thời phát giác Kỷ Ninh xuất hiện, Tần Lãng trong lòng căng thẳng. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Ninh, nhưng không khó suy đoán hắn chính là Thanh Bùi phái tới ngăn cản và đánh giết chính mình. Mặc dù trong lòng rõ ràng Thanh Bùi nhất định sẽ phái người đến đây, nhưng Tần Lãng không nghĩ tới động tác của bọn hắn hội nhanh chóng như vậy, khoảng cách xa như vậy, đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến. Hiện tại đúng là hắn oanh phá không gian ngăn cách trận pháp thời khắc mấu chốt, dù cho là Tần Lãng muốn ngừng đều không dừng được. Tiểu tử ngươi liền là đánh giết ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão và hộ pháp hung đồ A. Thật sự là gan to bằng trời, dám giả mạo ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn, còn mưu toan oanh phá ta Thanh Sơn kiếm phái không gian ngăn cách trận pháp, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Che lấp thanh âm truyền ra, Kỷ Ninh vừa xuất hiện liền thấy Tần Lãng trong tay Thanh Thương Thần Kiếm, chuột trong mắt chợt loe sáng, chân trái trống rỗng giẫm một cái, thân hình hóa thành một vòng lưu quang hướng Tần Lãng bay thẳng mà đi, bàn tay gầy guộc thành chảo hướng Tần Lãng chụp tới. Biết hiện tại Tần Lãng không cách nào phân thần, hiện tại tuyệt đối là bắt sống Tần Lãng tuyệt hảo thời cơ, Kỷ Ninh há hội tùy tiện bỏ lỡ. Kỷ Tà Sứ, ngài hiểu lầm, hắn không phải hung đồ, thật là chúng ta Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn. Không sai, nếu như không phải Thanh Thương Thần Kiếm, căn bản là không có cách phá vỡ Thanh Sơn tổ sư lưu lại không gian ngăn cách trận pháp. Kỷ Tà Sứ, trưởng môn muốn dẫn chúng ta tiến vào đất nghèo, đón về Thanh Sơn tổ sư thi hài, ngài ngàn vạn không cần hỏng trưởng môn đại sự. Nhìn. Đến Kỷ Ninh phong tới Tần Lãng, chúng Thanh Sơn kiếm phái đệ tử khẩn trương, mười mấy bóng người càng là ngăn tại Tần Lãng trước người, nói chắc như đinh đóng cột, mở miệng khẩn cầu. Bọn hắn không muốn Kỷ Ninh tổn thương đến Tần Lãng, nhưng cũng không dám phạm thượng, đối Kỷ Ninh động thủ. Dám cản bốn tà sứ, ta nhìn các ngươi là an hùng tâm báo tử đảm. Nhanh chóng cút ngay cho ta. Kỷ. Thà sắc mặt tâm trầm, tốc độ không giảm chút nào, quát lạnh nói. Kỷ tà sứ xin nghĩ lại. Mời cho trưởng môn một cái cơ hội. 10. Mấy tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử không người khẩn cầu. Vì hung đồ ngăn cản bản sứ giả, các ngươi có thể đi chết. Kỷ Ninh trong ánh mắt hàn mang lóe lên, một cái tay khác đột nhiên vung lên, một cỗ bảng bạc cự lực gào thét mà ra, trực tiếp trùng điệp đánh vào hơn 10 người Thanh Sơn kiếm phái đệ tử trên thân. Phốc phốc phốc. 10. Mấy tên Thanh Sơn kiếm phái đệ tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trong nháy mắt bị oanh trở thành mười mấy đoàn huyết vụ, trên không trung nổ bể ra đến, máu tanh khí tức lan tràn ra. Nhìn thấy trước mắt một màn, ở đây tất cả võ giả con ngươi chợt co rụt lại. Bọn hắn không nghĩ tới Kỷ Ninh tàn nhẫn như vậy, đối tông môn của mình đệ tử ra tay đều không lưu tình chút nào. Hỗn đản, bọn hắn đối ngươi vô cùng cung kính, là Thanh Sơn kiếm phái ngay cả mệnh đều có thể không cần, ngươi vậy mà giết bọn hắn. Tần Lãng giận dữ, mở miệng quát lên. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản người khác. Không. Mảnh cười lạnh một tiếng, Kỷ Ninh thân hình xuyên qua huyết vụ, hướng Tần Lãng thẳng bắt mà đi. Không gian ngăn cách trận pháp lập tức liền muốn phá, mọi người cùng nhau ra tay, trợ Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn một chút sức lực. Không sai, không có không gian ngăn cách trận pháp ngăn cản, đất nghèo chính là mọi người, bên trong huyền thạch tùy tiện mặc chúng ta thu thập. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngũ Nguyên Một và Vạn Đạo Vĩ mở miệng hét lớn, đồng thời mệnh lệnh thủ hạ cấp tốc ra tay đánh phía không gian ngăn cách trận pháp. Có. Người dẫn đầu, chung quanh dục dịch không đếm võ giả càng là kìm nén không được, nhao nhao ra tay, đủ mọi màu sắc các loại năng lượng đột nhiên đánh phía không gian ngăn cách trận pháp. Trong lúc nhất thời đầy trời năng lượng gào thét mà ra, toàn bộ tràng diện vô cùng hỗn loạn, không biết là vô ý vẫn là trùng hợp, mấy trăm đạo năng lượng thật vừa đúng lúc hướng Kỷ Ninh đánh tung mà đi. Một đạo năng lượng Kỷ Ninh khả năng không sợ hãi, nhưng mấy trăm đạo năng lượng chung vào một chỗ uy lực vô cùng kinh khủng, dù cho là hắn võ đế cửu trọng cường giả một khi bị vây bên trong cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mẹ! Phẫn nộ mắng một tiếng, Kỷ Ninh không thể không từ bỏ đối Tần Lãng tiến công, quay người một trưởng đánh ra, đón đỡ mấy trăm đạo năng lượng. Giang giác! Tại! Tần Lãng phá hư dưới, không gian ngăn cách trận pháp sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không đếm võ giả toàn lực oanh kích dưới, rốt cục không kiên trì nổi, theo một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, toàn bộ không gian ngăn cách trận pháp như là một mặt bị oanh nát tấm gương, ầm vang vỡ vụn ra. Không gian ngăn cách trận pháp phá trừ, có thể tiến vào đất nghèo. Mọi người xông lên a. Không. Đến võ giả vô cùng điên cuồng, hô to, dòng người như là thủy triều tuôn hướng đất nghèo. Hỗn đản, có gan liền cùng ta cùng một chỗ đến đất nghèo đến. Tần Lãng cấp tốc thu hồi Thanh Thương thần kiếm, lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng Kỷ Ninh, thân hình khẽ động, hóa thành một vòng lưu quang, thuận dòng người tràn vào đất nghèo bên trong. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Kỷ. Tha quát chói tai một tiếng, theo sát Tần Lãng sau lưng xông vào đất nghèo bên trong. Chương 1223, truy sát. Đất nghèo. Theo không gian ngăn cách trận pháp bị phá trừ, vô tận thiên địa linh khí từ bài trừ chỗ tuôn trào ra, phảng phất vỡ đê hồng thủy, không ngừng rót vào đất nghèo bên trong. Lôi ra. Cả. Cái lôi ra phủ đệ so trước đó làm lớn ra chí ít gấp 10 lần, trong khoảng thời gian này càng là chiêu binh mãi mã, không ngừng mở rộng thực lực bản thân, phát triển cực là cấp tốc. Có Tần Lãng lưu cho lôi quên chuẩn bị ở sau, hiện tại lôi ra nghiễm nhiên có thành tựu là đất nghèo bên trong đệ nhất gia tộc xu thế. Lôi. Nhà diễn võ trường. Đến. Trăm lôi ra con em trẻ tuổi đang tại đều nhịp, đâu vào đấy tu luyện, mấy trăm đạo ánh mắt ngưỡng mộ tất cả đều hội tụ tại đội ngũ phía trước nhất một đạo mặc đỏ nhạt trang phục, chuyên tâm tu luyện bóng hình xinh đẹp trên thân. Nàng không phải người khác, chính là lôi ra đại tiểu tỷ, lôi quên. Lôi ra tất cả trong lòng người đều rõ ràng, lôi ra có thể tại thời gian ngắn như thế phi tốc phát triển, trước mắt vị này không thể bỏ qua công lao. Lôi. Đẹp đẽ lại đối hết thể chung quanh phảng phất không nghe thấy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều mạng tu luyện, sớm ngày tiến vào đại thế giới, tìm tới Tần Lãng, báo đáp hắn đối toàn bộ lôi ra ân tình. Ân. Đột nhiên toàn bộ lôi ra phủ đệ tất cả mọi người đều đem trong tay sự tình ngừng lại. Bao quát lôi ra diễn võ trưởng mấy trăm tên lôi ra con em trẻ tuổi cũng cơ hồ cùng một thời gian đình chỉ tu luyện, đồng thời ngẩng đầu về phía chân trời nhìn lại. Lôi. Đẹp đẽ đồng dạng phát hiện dị dạng, rời khỏi tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, này khí tức là. Đẹp. Trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cấp tốc hóa thành vô tận rung động. Đột. Nhưng vọt tới khí tức cùng đất nghèo trong cổ tịch ghi lại giống như lúc. Rất hiển nhiên chính là đại thế giới thiên địa linh khí. Nói cách khác, đất nghèo cùng đại thế giới đả thông. Tại lôi quên phát giác đồng thời, toàn bộ lôi ra phủ đệ tất cả người, cùng đất nghèo tất cả võ giả trong lòng hiện lên ý tưởng giống nhau, sau đó trên mặt lộ ra vô tận cuồng hỉ. Bọn hắn cố gắng tu luyện đơn giản là muốn rời khỏi đất nghèo, tiến về thích hợp tu luyện hơn đại thế giới, nhưng hàng năm có thể tiến vào đại thế giới võ giả dù sao chỉ có chút ít mấy người. Tiến về đại thế giới đối đại đa số người mà nói hoàn toàn thành vì yêu cầu xa vời, cố gắng cả đời đều khó có khả năng hoàn thành. Nhưng, giờ khắc này, theo nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí tràn vào, rất hiển nhiên là đất nghèo cùng đại thế giới đã thông. Bọn hắn không cần tại đất nghèo khổ tu, có thể cùng đại thế giới võ giả mượn nhờ nồng đậm thiên địa linh khí nhanh chóng tăng lên tu vi. Siêu. Đột. Nhưng chân trời một cơn chấn động, chỉ gặp một chiếc đen kịt không gian phi thuyền vạch phá không khí. Phi tốc hướng đất nghèo cấm địa vội vã mà đi. Ân. Không gian kia trong phi thuyền người thật giống như là Tần Lãng. Ánh mắt nhìn liếc qua một chút, quét đến không gian trong phi thuyền một đạo rất tinh tường cái bóng, Lôi Quyên con mắt đống nhiên sáng lên. Siêu. Gấp. Tiếp theo, lại có một chiếc khổng lồ không gian phi thuyền như là tia chớp màu đen, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước không gian phi thuyền đuổi sát mà đi. Có người đang đuổi giết Tần Lãng. Tâm. Bên trong lóe lên ý nghĩ này, Lôi Quyên thon dài lông mày nhíu chặt, không chút do dự nhún người nhảy lên, hướng hai đạo không gian phi thuyền đi xa phương hướng đuổi sát mà đi. Đại tiểu tỷ. Đại tiểu tỷ. Lôi. Nhà không ít tộc nhân kinh hô lên, không rõ vì sao Lôi Quyên đột nhiên làm ra cử động như vậy, nhưng mà Lôi Quyên đối hết thể chung quanh phảng phất không nghe thấy, bóng hình xinh đẹp rất nhanh tại Lôi ra trong mắt mọi người hóa thành một đạo điểm đỏ. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Kỷ. Tha che lấp thanh âm từ phía sau không gian trong phi thuyền truyền ra. Hắn chỗ điều khiển không gian phi thuyền chính là toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái phẩm chất cao nhất, xa so với Tần Lãng muốn tốt mấy lần, đôi bên căn bản không cùng đẳng cấp, Kỷ Ninh có tuyệt đối tự tin có thể đuổi kịp Tần Lãng. Khu. Khu một cái chỉ có võ đế nhị trọng tiểu tử dám đánh giết bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái trưởng lão và hộ pháp, thậm chí đại náo Vĩnh Hòa Thành, để hơn ngàn đệ tử đi theo hắn tạo phản, thực sự tội ác tày trời. Làm. Nhưng, tại Kỷ Ninh xem ra Tần Lãng càng là không biết tự lượng sức mình. Đổi. Làm là hắn đạt được Thanh Thương Thần Kiếm, nhất định hội giấu tài, chờ đợi thực lực cường đại đến đủ để cùng Thanh Bùi phân đình đối kháng lúc, lại lộ ra sau cùng át chủ bài, sau đó đánh bại Thanh Bùi, triệt để khống chế toàn bộ Thanh Sơn kiếm phái. Trước. Mặt không gian trong phi thuyền. Mặc dù. Nhưng khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, nhưng Tần Lãng lại không có chút nào lo lắng, mà là đem con mắt chăm chú vào phía trước. Nhanh, bay qua ngọn núi này đỉnh, lại có 20 dặm liền đến đất nghèo cấm địa lối vào. Nhìn. Đến phía trước cô quạng sơn lĩnh, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên. Ầm ầm, nhưng. Mà đúng lúc này, toàn bộ không gian phi thuyền một trận chấn động kịch liệt, phảng phất bị cái gì hung hăng va chạm, bất ngờ không đề phòng, Tần Lãng thân thể một trận lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Mãnh liệt. Nhưng quay đầu, Tần Lãng nhướng mày. Trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp Kỷ Ninh thao túng phía sau không gian phi thuyền đột nhiên cùng không gian của hắn phi thuyền đụng vào nhau, cường độ lớn. Đúng là đem hắn vị trí không gian phi thuyền xô ra một đạo hố sâu to lớn, một đạo mấy mét lớn phá động rõ mồn một trước mắt, không gian phi thuyền mất đi cân bằng, đầu dưới chân trên, hướng phía dưới hung hăng cắm xuống. Dựa vào, lại đem không gian của ta phi thuyền đâm cháy. Mắt. Ra hung hăng nhảy một cái, Tần Lãng trực tiếp vứt bỏ không gian phi thuyền, chân đạp hư không, hướng về phía trước sông tới. Tiểu tử, vốn tả sứ nói qua, ngươi trốn không thoát. Kỷ Ninh thu hồi không gian phi thuyền, thân hình đột nhiên khẽ động, thuần di. Sau một khắc lại là xuất hiện ở Tần Lãng sau lưng, khô cạn năm ngón tay thành chảo, vô tận uy áp tàng ra, đúng là ngạnh sinh sinh đem trước mặt Tần Lãng bước ngừng lại, sau đó hướng Tần Lãng sau cái cổ thẳng bắt mà đi. Chương 1224, đa tạ kỷ tả sứ. Thôn vệ chi vòng xoáy. Liền. Tại Kỷ Ninh sắp bắt được Tần Lãng trong nháy mắt, tại Tần Lãng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo mấy mét thô toàn hoa, vô tận hấp lực từ đó tuôn ra, muốn đem Kỷ Ninh móng vuốt thôn vệ, tiếp theo xé rách thành hư vô. Ân, chỉ là võ đế nhị trọng tu vi, vậy mà cảm ngộ ra nhị giai thần thông. Kỷ. Tha gấp chất thành một đống ngũ quan lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, ngạnh sinh sinh thu tay lại chảo, thân thể trên không trung chợt uốn éo, cùng thôn phệ chi vòng xoáy giao thoa mà qua, đồng thời một trưởng đột nhiên đánh ra. Phanh. Theo. Lấy một tiếng vang thật lớn, thôn phệ chi vòng xoáy đúng là bị Kỷ Ninh một trưởng trực tiếp đập tan, hóa thành vô tận cuồng bạo khí kình. Võ đế cửu trọng sức chiến đấu vậy mà như thế mạnh. Thi triển ra mạnh nhất thần thông bị Kỷ Ninh tùy tiện một trưởng đánh nát, Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái, không dám có trì hoãn chút nào, sử xuất toàn bộ sức mạnh hướng đất nghèo cấm địa cuồng sông mà đi. Hắn sở dĩ lựa chọn khiêu khích Thanh Bùi về sau đến đất nghèo, mục đích cuối cùng chính là đất nghèo bên trong cấm địa. Chỉ nếu có thể tiến vào đất nghèo cấm địa, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể trốn qua một kiếp, thậm chí còn hữu cơ hội phản sát trước mắt Kỷ Ninh. Bất quá đáng tiếc là hắn hiện tại khoảng cách đất nghèo cấm địa còn có trọn vẹn khoảng cách mười mấy dặm. Khoảng cách xa như vậy, lấy thực lực của hắn muốn ngăn cản Kỷ Ninh truy sát độ khó rất lớn. Còn muốn trốn? Không cửa. Kỷ. Tha sắc mặt trầm xuống, vừa mới lấy là 10 phần chắc chín có thể bắt sống Tần Lãng, lại không nghĩ rằng Tần Lãng vậy mà thi triển một đạo nhị giai thần thông, đem công kích của hắn ngăn lại. Hắn đường đường võ đế cửu trọng cương giả, một kích vậy mà không có bắt sống Tần Lãng, mặc dù không có người thứ ba nhìn thấy, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đông. Chân. Trường đột nhiên giẫm một cái, giữa không trung hư đạp, một đạo khí bạo âm thanh tại dưới chân xuất hiện, Kỷ Ninh thân hình lại lần nữa xuất hiện tại Tần Lãng sau lưng, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nắm Tần Lãng cổ, như là diều hâu bắt con gà con, đem Tần Lãng nhấc trong tay. Tiểu tử, ngươi rất có năng lực a, có loại tiếp tục trốn a. Kỳ Ninh hừ lạnh một tiếng, chỉ là võ đế nhị trọng muốn từ trong tay hắn đào thoát. Môn. Đều không có. Bất quá sau một khắc Kỳ Ninh nụ cười trên mặt cứng đờ, một đôi mắt nhỏ rơi vào trong tay bị bắt Tần Lãng trên thân, đồng nhiên lộ ra vô tận vẻ phẫn nộ. Mẹ, vậy mà bên trong tiểu tử này ve sầu thoát xác kế sách. Cái này căn bản không phải bản thân hắn, mà là bản thể của hắn võ hồn. Tay. Bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem bị bắt Tần Lãng thân hình bạo thành một đoàn hư vô. Kỳ Ninh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi xa vài dặm bên ngoài một đạo bóng người màu xanh chậm rãi hiện hiện, chạy vội mà chạy. Đường đường võ đế cửu trọng tu vi, ngay cả bản thể của ta võ hồn đều không có nhận ra, đều nói đôi mắt nhỏ tụ ánh sáng, ta nhìn cũng chưa chắc. Tần Lãng chào phúng thanh âm từ phía trước đi ra, rơi vào Kỳ Ninh trong tai. Tiểu tử, ngươi dám trêu đùa vốn tả sứ. Kỳ. Tha phiến nhất người khác chào phúng dung mạo của hắn, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Phía sau chừng 2 mét trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn hai chân phía dưới, cả người tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, so trước đó thậm chí còn tăng lên gấp đôi, cùng Tần Lãng khoảng cách phi tốc rút ngắn. Dựa vào. Vậy mà tế ra bản mệnh pháp bảo. Cảm giác. Nhận sau lưng phi tốc tới gần nguy cơ, Tần Lãng cau mày, đem hết toàn lực bay về phía trước chỉ. Xem. Dây đi tới chỗ, đã có thể nhìn thấy lúc trước tiến vào đất nghèo cấm địa lối vào, chỉ cần lại tiến lên vài dặm liền có thể tiến vào bên trong. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng vô cùng tim đập nhanh cảm giác truyền đến, tại Tần Lãng sau lưng Kỷ Ninh trong tay ngưng tụ ra một thanh chừng một trượng năng lượng trường đao, đột nhiên vung lên. Hô! Màu đen trường đao tốc độ nhanh chóng, phảng phất ngay cả không khí đều chặt đứt, gào thét lên hướng Tần Lãng hai chân quét sạch mà đi. Trước đoạn ngươi hai chân, nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào trốn. Kỷ! Tha trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, che lấp thanh âm truyền ra. Thanh thương thần kiếm. Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp tế ra thanh thương thần kiếm, đột nhiên quay người, đó năng lượng trưởng đao hung hăng vung lên. Phanh! Thanh! Thương thần kiếm cùng năng lượng trưởng đao hung hăng đụng vào nhau, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, năng lượng trưởng đao trong nháy mắt tán loạn thành vô tận cuồng bạo khí kình, mà Tần Lãng thì tay cầm thanh thương thần kiếm bay ngược mà ra, tựa như đại dương mênh mông một thuyền lá lên đên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Phúc! Miệng! Bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Tần Lãng sắc mặt một trận trắng bệnh, dùng thanh thương thần kiếm chống đỡ thân thể run run rẩy rẩy đứng lên. Tiểu tử, có loại tiếp tục trốn a. Kỳ Ninh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng, đáy lòng lại sinh ra một vòng kinh ngạc. Võ đế nhị trọng tu vi đón đỡ hắn một kích, mặc dù có thanh thương thần kiếm tương trợ, nhưng Tần Lãng lại còn có thể đứng lên đến, thân thể này năng lực chịu đựng tuyệt đối không phải bình thường. Trốn. Tần Lãng nuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Con người đen nhánh bên trong lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Đa tạ Kỳ tả sứ giúp ta một chút sức lực, để cho ta rốt cục tiến nhập đất nghèo trong cấm địa. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Kỳ Ninh trên mặt cười lạnh cứng đờ, cau mày. Hiện tại hắn mới phát hiện, Tần Lãng chỗ đứng lập địa phương không phải nơi khác, hoàn toàn là đất nghèo cấm địa. Chương 1225, tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thần hồn đan đế. Ngươi không phải rất nhu sao? Có loại cùng ta tiến đến a. Quay đầu hướng Kỷ Ninh xem thường cười một tiếng, Tần Lãng lách mình nhảy lên, xông vào đất nghèo trong cấm địa. Vừa tiến vào trong cấm địa, chung quanh cảnh sắc biến hóa, không còn là trước tiên trơ trọi hoang vu chi địa, mà là lục lục sung xuê, hoa mùi thơm khắp nơi, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Bất quá Tần Lãng rõ ràng, nơi này nhìn như sinh cơ bừng bừng, kỳ thật hung hiểm vô cùng, dù cho là võ đế cường giả đặt chân nơi này đều là cửu tử nhất sinh. Lần trước Tần Lãng có thể thông qua nơi này, là mượn chim quên lưu lại khí tức ngắn ngủi bắt trước chim quên võ hồn, lúc này mới tìm tới trận nhãn, tiến vào trong cấm địa bộ. Đi qua lâu như vậy chim quên khí tức sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Tần Lãng tự nhiên không cách nào lại lợi dụng thời gian pháp tắc và thiên nhãn thánh hồn bắt trước chim quên võ hồn. Ong ong ong. Không có chim quên võ hồn tương trợ, vừa tiến vào trong cấm địa, không gian một trận kịch liệt ba động, một đạo như là sóng nước bàng đại năng lượng tựa như một trương vô hình lưới lớn, cấp tốc hướng Tần Lãng bao khỏa, muốn đem hắn trói buộc. Tần Lãng cấp tốc nuốt vào một viên tự chế bát phẩm chữa thương linh đan, sinh mệnh chi thụ bên trong vô tận sinh mệnh khí tức tràn vào trong cơ thể hắn giúp hắn chữa thương, cả người hoảng mà bất loạn, trực tiếp đem sớm đã chuẩn bị xong trưởng tình trọc tiểu tế ra, tại mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một bộ màu lam hộ thể áo giáp. Trưởng tình trọc tiểu có thể chống cự ngũ hành sơn bên trong cuồng bạo ngũ hành khí tức, Tần Lãng suy đoán nó hẳn là đối lại hữu dụng, thực sự không được, Tần Lãng còn có bản mệnh pháp bảo lò luyện đan cùng thanh thương thần kiếm, hắn vẫn là có lòng tin nhất định có thể ở chỗ này tự vệ. Trường Tinh Trọc Tiểu ngưng tụ ra màu lam hộ thể áo giáp vừa xuất hiện, muốn trói buộc Tần Lãng vô hình lưới lớn phảng phất đã mất đi mục tiêu công kích, trực tiếp dừng lại, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng đại hỉ, quả nhiên để hắn thành công, Trường Tinh Trọc Tiểu ở chỗ này đồng dạng hữu dụng, vừa vặn tránh khỏi hắn tế ra bản mệnh pháp bảo và thanh thương thần kiếm. Trường Tinh Trọc Tiểu tốt như vậy dùng, không biết đem Trưởng Tình Trọc Tiểu lưu tại hoang cổ chiến trường tiền bối là cao nhân phương nào. Trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên, Tần Lãng biết bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh trận kỳ, bàn tay lớn dương lên, như là tiên nữ tán hoa, bay là tả gắn ra ngoài. Kỳ Ninh không truy hắn thì cũng thôi đi, một khi truy vào đất nghèo trong cấm địa, Tần Lãng định sẽ để cho hắn có đến mà không có về. Đất nghèo cấm địa bên ngoài. Tiểu tử thúi. Khó trách muốn giật dây ta Thanh Sơn kiếm phái đệ tử hủy đi đất nghèo bên ngoài không gian ngăn cách trận pháp, hóa ra đã sớm đánh tốt tính toán, muốn trốn vào đất nghèo trong cấm địa. Nhìn qua Tần Lãng thân ảnh xông vào cấm địa biến mất không thấy gì nữa, Kỷ Ninh một đôi chuột trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, cười lạnh. Đọc truyện trái tim đen đú ám với HTTP. Bất quá thật lấy làm gốc tả sứ không dám vào nhập đất nghèo cấm địa. Thực sự quá ngây thơ rồi. Trong cấm địa là có để võ đế cường giả đều kiêng kỵ lực lượng không giả, nhưng Kỷ Ninh tin tưởng lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn bắt sống Tần Lãng, sau đó lại từ trong cấm địa toàn thân trở ra. Không có chút nào chậm trễ, Kỷ Ninh thân hình đáp xuống, xông qua vài dặm khoảng cách, theo sát Tần Lãng về sau xông vào đất nghèo trong cấm địa. Vừa xông vào trong cấm địa, trước mắt tràng cảnh biến hóa, chung quanh xanh um tươi tốt, rừng rậm trải rộng, Kỷ Ninh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Bất quá để hắn kinh ngạc cũng không phải là tràng cảnh biến hóa, mà là Tần Lãng cũng không có trốn xa, lặng lặng đứng ở tại chỗ, phảng phất chờ đợi hắn xuất hiện. Tiểu tử ngươi vừa mới không phải rất phách lối, khiêu khích vốn tả sứ sao? Tiếp tục trốn a, làm sao không trốn? Kinh ngạc sau khi, Kỷ Ninh trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Tần Lãng không có trốn xa càng bất việc, hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất đem bắt sống, sau đó từ nơi này ly khai. Không khỏi phát sinh biến cố, Kỷ Ninh không có chút nào do dự, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, phía sau cử kiếm vạch phá không khí, hướng Tần Lãng thẳng trả mà đi. Ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, vốn là muốn dẫn Thanh Bùi đến cấm địa, ở chỗ này đem hắn làm thịt, cắt mất thủ cấp của hắn đưa đến Thanh Sơn tiền bối trước mộ chỗ tội, đáng tiếc hắn không có tới, mà là ngươi cái này kẻ chết thay tới. Tần Lãng trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một vòng tiếc nuối, trực tiếp trước người tế ra thôn vệ chi vòng xoáy, đồng thời chậm rãi nâng tay lên bên trong thanh thương thần kiếm. Kẻ chết thay, thật sự là cho cười, tiểu tử ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Kỷ Ninh mặt xấu xí bên trên lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc dù tiến vào cấm địa thân thể của hắn bị vô hình có thể số lượng lớn lưới trói buộc hạ chỉ có thể sử xuất võ đế bát trọng thực lực, nhưng cũng không phải chỉ là võ đế nhị trọng Tần Lãng có thể so sánh. Kỷ Ninh căn bản không có đem trước bị hắn truy đánh tơi bời, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chạy chối chết Tần Lãng nhìn ở trong mắt. Hai người vừa thấy mặt liền động thủ, cơ hồ trong nháy mắt Kỷ Ninh trong tay cử kiếm đã chạm tại mấy mét thô thôn vệ chi vòng xoáy bên trên. Ông! Trong dự liệu thôn phệ chi vòng xoáy trong nháy mắt bị chém thành hai khúc hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là vô tận hấp lực tuôn trào ra, trực tiếp đem cử kiếm hấp thụ, cả hai rằng co cùng một chỗ, lẫn nhau chấn động kịch liệt, phát ra tiếng vang nặng nề. Cái gì? Tiểu tử ngươi tu vi ở chỗ này vậy mà không chút nào thụ áp chế? Cảm nhận được thôn phệ chi vòng xoáy lực lượng, Kỷ Ninh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn tu vi bị áp chế, nhưng Tần Lãng lại không bị ảnh hưởng chút nào, sự tình tựa hồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất định phải nhanh tốc chiến tốc thắng, bằng không hắn tu vi bị áp chế càng ngày càng thấp, chậm trễ thời gian càng dài, muốn bắt sống Tần Lãng liền càng khó khăn. Hung hăng cắn răng một cái, Kỷ Ninh vọt tới trước thân hình uốn éo, đúng là vòng qua thôn vệ chi vòng xoáy, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên chụp vào Tần Lãng. Chảm! Đối mặt Kỷ Ninh công kích, Tần Lãng trong tay sớm đã nâng lên thanh thương thần kiếm trùng điệp vung lên, thẳng chảm xuống. Keng! Thanh thương thần kiếm chảm tại Kỷ Ninh móng đuốt phía trên. Đúng là phát ra một đạo kim loại giao minh thanh âm, chẳng những không có đối lại tạo thành chút nào tổn thương, với lại trực tiếp bị bắn ngược, kém chút tuột tay mà bay. Ha ha ha, cảnh giới không có áp chế lại như thế nào. To lớn tu vi trên lệch dưới, ngươi căn bản là không có cách phá vỡ vốn tả sứ phòng ngự, chuẩn bị bó tay chịu trói đi. Cười lạnh một tiếng, Kỷ Ninh lấn người mà lên, một cái tay khác đồng dạng thành chảo, lấy vô cùng mau lẹ tốc độ hướng Tần Lãng thẳng bắt mà đi. Không phá nổi phòng ngự của ngươi. Ta nhìn chưa hẳn a. Tần Lãng đồng dạng cười lạnh một tiếng, thần thức khẽ động, một đạo trừng một thước đen nhánh đan lô đống nhiên xuất hiện tại Tần Lãng đỉnh đầu. Hô! Đan lô trong không khí gây nên một đạo kinh phong, đột nhiên hướng Kỷ Ninh cánh tay thẳng nện xuống. Thật sự là ngu xuẩn. Kỷ Ninh cười nhạo một tiếng. Bọn hắn Thanh Sơn kiếm phái chân phái chí bảo Thanh Thương thần kiếm còn đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, chỉ là một đạo không đáng chú ý đan lô lại làm sao có thể làm bị thương hắn. Không lọt vào mắt Tần Lãng tế ra đen nhánh đan lô, Kỷ Ninh năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Tần Lãng, trong nháy mắt khoảng cách Tần Lãng cổ chỉ có vài tấc khoảng cách. Ngay tại Kỷ Ninh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lúc, đen nhánh đan lô rốt cục rơi xuống, cùng Kỷ Ninh cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Chói hai tiếng xương vỡ vụn vang lên, Kỷ Ninh toàn bộ cánh tay trực tiếp bị nện đoạn, máu tươi như là suối phun, từ chỗ cụt tay phun ra ngoài. T. Vô tận kịch liệt đau nhức từ chỗ cụt tay truyền đến, Kỷ Ninh bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản liền mặt xấu xí trở nên càng dữ tợn, trong mắt tràn đầy rung động và không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là một đạo không chút nào thu hút đan lô, lực công kích thậm chí so Thanh Thương thần kiếm còn kinh khủng hơn. Tiểu tử, tay cụt mối thủ vốn tả sứ nhớ kỹ. Ngươi có loại cả một đời trốn ở trong cấm địa chia ra đến. Tu vi bị áp chế càng ngày càng lợi hại, Kỷ Ninh biết không cách nào tại trong cấm địa bắt sống Tần Lãng, trực tiếp làm ra quyết định, cấp tốc lui lại, chuẩn bị rời đi. Phanh. Nhưng mà hắn lui lại thân thể lại là trùng điệp đâm vào một đạo vô hình trên vách tường, không cách nào rời đi. Rời đi cấm địa xuất khẩu bị phá hỏng. Kỷ Ninh khẽ giật mình, trên mặt từ trước tới nay lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó sau lưng truyền đến Tần Lãng thanh âm lạnh lùng. Đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống từ cấm địa rời đi. Chương 1226, giải thể đại pháp. Thần hồn đan đế. Là 10 cấp khống trận. Cảm ứng được ngăn cản tại trước người trận pháp, Kỷ Ninh chau mày, hắn không nghĩ tới Tần Lãng tuổi còn nhỏ vậy mà như thế công vu tâm kế, mà ngay cả hắn đào tẩu đường lui đều phong kín. Nếu là bình thường loại trình độ này khốn trận hắn căn bản khinh thường một chú ý, nhưng giờ khắc này ở đất nghèo trong cấm địa, hắn thực lực bị áp chế không nói. Sau lưng còn có một cái hung thần ác sát Tần Lãng, chỉ cần chậm trễ một giây đồng hồ rất có thể liền là sống cùng chết khác biệt. Phá cho ta. Kỷ Ninh hung hăng cắn răng một cái, trong tay cử kiếm đột nhiên hướng về phía trước vung đi, muốn cưỡng ép oanh mở trước mắt 10 cấp khống trận. Nhưng mà Tần Lãng làm sao có thể cho hắn phá trận cơ hội. Bàn tay đột nhiên vung lên, bản mệnh pháp bảo đan lô bay lượn mà ra, hướng Kỷ Ninh phía sau lưng hung hăng đánh tới. Cảm nhận được sau lưng kinh phong, Kỷ Ninh sắc mặt đại biến. Biết rõ Tần Lãng bản mệnh pháp bảo cường hãn, không dám kinh thường, vung hướng 10 cấp khốn trận cự kiếm nửa đường đảo ngược, đón lấy sau lưng đan lô. Phanh! Cự kiếm và đan lô hung hăng đụng vào nhau, tiếng vang truyền ra, đan lô đảo ngược mà quay về một lần nữa trở lại Tần Lãng trong tay, mà Kỷ Ninh lại là bước chân lảo đảo lui lại mấy bước, phía sau lưng trùng điệp đâm vào 10 cấp khốn trận phía trên, nắm chặt cự kiếm bàn tay run rẩy kịch liệt, hổ khẩu tê dại một hồi, một tia máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy xuôi mà ra. Ngực càng là rời sông lấp biển. Nho nhỏ võ đế nhị trọng cảnh giới, ngưng luyện ra bản mệnh pháp bảo làm sao hội như thế cường hãn. Một đôi mắt chuột gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng, Kỷ Ninh trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn bản mệnh pháp bảo cự kiếm thế nhưng là dùng đếm thời gian 10 vạn năm ngưng luyện, hao phí hơn 100 triệu huyền thạch, mà đối diện Tần Lãng một chút liền có thể nhìn ra tu luyện chỉ sợ căn bản vốn không đủ 100 năm thời gian ngắn như vậy có thể đột phá đến võ đế nhị trọng cũng đã là cái kỳ tích. Với lại thậm chí ngay cả ngưng luyện ra bản mệnh pháp bảo đều xa so với hắn ngưng luyện mấy chục vạn năm bản mệnh pháp bảo còn cường đại hơn. Hết thể trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi Kỷ Ninh thưởng thức. Đương nhiên nếu để cho Kỷ Ninh biết Tần Lãng là tại đột phá võ đế nhị trọng lúc mới cảm ngộ thiên địa đại đạo, ra đời bản mệnh pháp bảo, chân chính ngưng luyện bản mệnh pháp bảo thời gian xa so với hắn đoán còn muốn ngắn đến nhiều, đoán chừng Kỷ Ninh cũng không phải là khó có thể tin, mà là hội tại chỗ điên mất. Với lại càng làm cho Kỷ Ninh im lặng là Tần Lãng có được mãnh liệt như vậy bản mệnh pháp bảo, một đường bị hắn truy sát kém chút mất mạng vậy mà đều không lấy ra. Nếu như hắn sớm biết Tần Lãng có mãnh liệt như vậy bản mệnh pháp bảo, khẳng định sẽ có cố kỵ, sẽ không như thế mạo muội xâm nhập đất nghèo cấm địa. Kỷ Ninh biết hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị Tần Lãng tính kế. Nhưng bây giờ mặc dù hắn hối hận đứt ruột tử cũng không có thuốc hối hận bán. Đi. Căn bản vốn không cho Kỷ Ninh bất luận cái gì thở dốc cơ hội, Tần Lãng bàn tay vung lên, trong tay đan lô lần nữa nhảy ra, hướng Kỷ Ninh hung hăng đánh tới. Căn bản không chỗ có thể trốn, Kỷ Ninh chỉ có thể lần nữa giơ lên trong tay cự kiếm, đón đỡ Tần Lãng bản mệnh pháp bảo. Phanh! Tiếng vang truyền ra, Kỷ Ninh trong tay cự kiếm trực tiếp tuột tay mà bay, cách làm một tiếng rơi xuống đất, lực lượng khổng lồ từ cánh tay tràn vào trong cơ thể, Kỷ Ninh cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phảng phất muốn bị xé nứt, giống ở giữa ngọn ngọn, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỗ cụt tay càng là máu tươi như chú, tựa như suối phun bắn ra. Đánh chó mù đường cảm giác rất thoải mái, hiện tại ta trước hết đưa ngươi cái này khi sư diệt tổ hôn đản lên đường. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, đan lô lần nữa hướng Kỷ Ninh cuồng sông mà đi. Đất nghèo trong cấm địa khí tức quá kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn ta tu vi đã bị áp chế đến tương đương với võ đế thất trọng cảnh giới. Nhìn thấy gào thét mà tới màu đen đan lô, Kỷ Ninh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, trong lòng càng là tức giận đến nghiến răng. Rõ ràng thực lực vượt xa Tần Lãng, bây giờ lại bị cái sau đè lên đánh, không có chút nào sức hoàn thủ. Bây giờ hắn thụ thương không nhẹ, một khi lại bị Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đánh trúng, mặc dù không chết chỉ sợ cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tiểu tử, là ngươi bức vốn tả sứ. Nhìn xem bay lượn mà tới đan lô, Kỷ Ninh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, thần hồn chi linh trong nháy mắt ly thể mà ra, toàn bộ nhục thân đúng là cấp tốc bành trướng, sau đó đón đan lô cuồng sông mà đi. Dựa vào, điên rồi. Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái, không nghĩ tới Kỷ Ninh như thế quả quyết, vậy mà lựa chọn tự bạo nhục thân. Võ đế cửu trọng cường giả tự bạo nhục thân lực phá hoại vô cùng kinh khủng, vài dặm bên trong hết thảy tất cả đều sẽ gặp nạn, mặc dù Kỷ Ninh thần hồn chi linh trước một bước chạy ra, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, Tần Lãng đem hết toàn lực bay ngược về đằng sau, thân hình hóa thành một vòng lam quang. Bành! Cơ hồ trong nháy mắt, Kỷ Ninh nhục thân nổ bể ra đến, cuồng bạo năng lượng lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, Tần Lãng bản mệnh pháp bảo đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị chấn xuất hiện vô số đạo tựa như giống như mạng nhện vết dạng, bay ngược mà đi. Tần Lãng mặc dù trước tiên bay ngược vài dặm, lại như cũng bị phía trước nhất cuồng bạo sóng năng lượng cùng cường đại lực trùng kích hạ toàn thân xương cốt tại chỗ không biết gây mất bao nhiêu cái, cả người hướng về sau quẳng đi, đập ầm ầm rơi xuống đất. Phúc! Chợt phun ra một ngụm sen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi, Tần Lãng sắc mặt vô cùng trắng bệnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới may mắn hắn phản ứng nhanh, hơi chậm bên trên một phần ngàn giây, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, Tần Lãng lúc này mới phát hiện xương chân của hắn đã đứt gãy, căn bản là không có cách đứng dậy. Cũng may ta có sinh mệnh chi thụ, mặc dù nặng sáng tạo nhưng tính mệnh không lo. Tần Lãng tự an ủi mình. Mặc dù trước đó Kỷ Ninh thần hồn chi linh trước một bước chạy ra, nhưng vừa mới kia điên cuồng tự bạo huy lực quá khổng lồ, Kỷ Ninh khoảng cách lại gần nhất, Tần Lãng đoán chừng Kỷ Ninh thần hồn chi linh cũng khẳng định sớm đã tại tự bạo bên trong tan thành mây khói, hiện tại Tần Lãng ngược lại là không lại an nguy của mình lo lắng. Bất quá, sau một khắc phát hiện cái gì, Tần Lãng đem ánh mắt nhìn về phía tự bạo tạo thành chí ít vài dặm phạm vi to lớn hố sâu. Hắn phát hiện tại to lớn trong hố sâu, ngoại trừ quần cuộn bụi mù bên ngoài, lại có một cỗ cực là âm hàn khí tức xuất hiện, với lại khí tức kia lấy một loại cực là điên cuồng tốc độ không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Không đúng, vừa mới Kỷ Ninh cũng không phải là tại tự bạo nhục thân. Minh bạch cái gì? Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, mở miệng hoảng sợ nói. Khói bụi chậm rãi tán đi, lộ ra bên trong một đạo 1m9 tả hữu, trống rỗng phủ phiếm bóng đen này không phải người khác, chính là Thanh Sơn kiếm phái tả sứ Kỷ Ninh. Giờ phút này Kỷ Ninh toàn thân phảng phất bị bóng tối bao trùm, tản mát ra vô tận âm hàn khí tức, nguyên bản xấu xí ngũ quan trở nên càng dữ tợn, một đôi mắt ché lốc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lãng không thả. Quỷ tu. Ngươi đường đường Thanh Sơn kiếm phái tả sứ, vậy mà tu luyện quỷ tu bực này âm tà công pháp. Nhìn trước mắt như là lệ quỷ Kỷ Ninh, Tần Lãng trầm giọng nói, hắn rốt cuộc minh bạch, vừa mới Kỷ Ninh cũng không phải là tự bạo nhục thân, mà là sử xuất quỷ tu giải thể đại pháp. Tiểu tử, làm hại vốn tả sứ mất đi nhục thân, còn bại lộ quỷ tu công pháp, ngươi có thể đi chết. Kỷ Ninh âm trầm thanh âm truyền ra, thân hình khẽ động, hóa thành bôi đen ánh sáng, hướng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Tần Lãng lao thẳng tới. Chương 1227, chứng thức tỉnh. Thần hồn đan đế. Kỷ Ninh mặc dù hóa thành quỷ tu, mất đi nhục thân thực lực bị hao tổn, nhưng hắn phát hiện đất nghèo trong cấm địa nguyên bản áp chế hắn trói buộc chi lực đúng là đối với hắn không có chút nào tác dụng, không còn áp chế cảnh giới của hắn. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể phát huy ra võ đế cửu trọng cảnh giới sức chiến đấu, tốc độ có thể so với trước đó ở ngoài cấm địa truy sát Tần Lãng lúc, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới nằm dưới đất Tần Lãng trước mặt, năm ngón tay thành chảo, một chiêu hổ đói móc tim, thẳng đến Tần Lãng trái tim. Mặc dù trước khi đến Thanh Bụi dặn dò qua hắn muốn bắt sống Tần Lãng, nhưng bị ép thi triển giải thể đại pháp, mất đi nhục thân, về sau không thể tiếp tục tại Thanh Sơn kiếm phái khi hắn kỷ tả sứ, thời khắc này Kỷ Ninh trong lòng đối Tần Lãng hận thấu xương. Ra tay không có lưu tình chút nào. Hừ, ngươi lấy là liền tiểu tử ngươi có át chủ bài không thành. Vốn tả sứ đồng dạng có át chủ bài. Ngươi hiện tại có thể đi chết. Kỷ Ninh trên gương mặt giữ tận lộ ra một vòng cười lạnh, sắc nhọn ngón tay xuyên qua trưởng tình trọc tiểu hình thành áo giáp màu xanh lam, đã đụng chạm lấy Tần Lãng làng ra, sau một khắc liền muốn đem đâm xuyên, đem Tần Lãng trái tim móc ra. Nhưng mà đột nhiên một cô nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên từ Tần Lãng trong cơ thể tuôn trào ra. Trong nháy mắt đem Kỷ Ninh bàn tay bao khỏa. A, Vô cùng cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền đến, Kỷ Ninh kinh hô một tiếng, bản năng bay ngược về đằng sau, ánh mắt nhìn về phía phai mở trên bàn tay dần dần tiêu tán ngọn lửa màu đỏ thắm, con ngươi chợt co rụt lại. Đáng tiếc, vậy mà để hôn đản này chạy trốn. Nam dưới đất Tần Lãng nói thầm một tiếng đáng tiếc, vốn là muốn cho cận thân đánh giết hắn Kỷ Ninh một trở tay không kịp, dùng xích viêm thiên hỏa loại này chí dương thiên hỏa đến khắc chế, đánh giết hóa thân quỷ tu Kỷ Ninh. Nhưng Kỷ Ninh phản ứng quá nhanh, Tần Lãng vừa mới tế ra xích viêm thiên hỏa, Kỷ Ninh đã bay ngược đến bên ngoài một dặm, một mặt chấn nộ nhìn về phía hắn. Tiểu tử ngươi lại còn dung hợp thiên hỏa. Kỷ Ninh tức giận đến răng trực dương dương. Tần Lãng trên người thủ đoạn giống như dùng không hết, như thế tầng tầng lớp lớp, đã nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, lại còn kém chút để hắn mắc lửa. Nếu như không phải hiện tại cảnh giới của hắn không có bị áp chế, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ vừa mới liền đã bị xích viêm thiên hỏa triệt để bao khỏa toàn thân, bị thiêu đốt thành hư vô. Lên. Kỷ Ninh khẽ quát một tiếng, trước đó rơi trên mặt đất cử kiếm trôi nổi mà lên, quang mang lóe lên, hướng nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Tần Lãng kích xạ mà đi. Không cách nào khoảng cách gần đánh giết Tần Lãng, vậy liền cự ly xa ném kiếm đem chém giết. Dựa vào, bị người làm mục tiêu sống đánh. Tần Lãng dãy rủa lấy muốn đứng dậy né tránh, nhưng trước đó bị nổ tung tạo thành thương thế quá mức nghiêm trọng, tuy có sinh mệnh chi thụ không ngừng chữa trị thương tích, nhưng một lát cũng căn bản là không có cách đứng dậy, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn xem Kỷ Ninh điều khiển cự kiếm cách hắn càng ngày càng gần. Hỏa Long võ hồn. Tần Lãng phát hiện hắn ngay cả triệu hồi bị đánh bay bản mệnh pháp bảo linh lực đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng dùng hết lực lượng cuối cùng, trước người ngưng tụ ra Hỏa Long võ hồn, đón lấy cự kiếm. Phốc xích. Trọng thương phía dưới vội vàng triệu hồi ra Hỏa Long võ hồn lực lượng cực yếu, căn bản không phải cự kiếm một kích chi lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bị chém thành hai khúc, sau đó cự kiếm tốc độ không hề yếu, hướng Tần Lãng bay thẳng mà đến. Tiểu tử, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn thấy Hỏa Long võ hồn bị chém thành hai khúc, Kỷ Ninh trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, lạnh lùng mở miệng nói. Mẹ, ta dù có chết cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng. Nhìn xem đã cách trước người không đủ một tấc cự kiếm, Tần Lãng trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc, đang muốn tế ra nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian thổ linh châu và hỏa linh châu, cùng Kỷ Ninh ngọc thạch câu phần, đột nhiên một bóng người bỗng nhiên từ sinh mệnh chi thụ hạ bay tán loạn mà ra, sau một khắc xuất hiện tại Tần Lãng trước người, duỗi ra móng đuốt sắc bén đột nhiên vạch một cái. Mặc dù chỉ là đơn giản một chảo, phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo, chung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng nó tụ lại mà đi, ở xung quanh hội tụ thành một đạo năng lượng to lớn cự chảo. Keng. Kim loại giao minh thanh âm truyền ra, tại Kỷ Ninh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cự kiếm trực tiếp bay ngược mà quay về, tại Tần Lãng trước người đạo thân ảnh kia đứng tại chỗ không hề động một chút nào, thậm chí còn lẻ lưỡi cực là bựa liếm liếm chính mình lợi chảo, nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ là một cái quỷ tu đáng giá lãng phí ngũ hành châu sao? Chứng. Chứng chứng. Nhìn xem trong lúc ngàn cân treo sợi tóc che ở trước người hắn thân ảnh, Tần Lãng hai mắt càng mở càng lớn, kích động cơ hồ nói không ra lời. Kỷ Ninh đồng dạng nhíu mày hướng đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một đạo chiều cao ước chừng 4-5 mét, toàn thân tuyết trắng như tẩy, bề ngoài có phần giống như sói đói sinh vật. Nếu như không nên nói khác biệt, cái kia chính là trước mắt đầu này sói đói vậy mà mọc ra một đôi đen nhánh tựa như bảo thạch con người. Là Thao Thiết Thánh Thú. Kỷ Ninh thân là Thanh Sơn kiếm phái kỷ tả sứ kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra trước mắt đột nhiên xuất hiện sinh vật ở đâu là cái gì sói đói, rõ ràng liền là một đầu vừa mới thành niên Thao Thiết Thánh Thú. Nếu như nói Chí Dương Thiên Hỏa là quỷ tu khắc tinh, kia Thao Thiết Thánh Thú hoàn toàn liền là quỷ tu ác ngộng. Thành niên Thao Thiết Thánh Thú cảnh giới tối thiểu nhất có thể so với nhân loại võ đế cường giả, với lại có thể tùy tiện vượt cấp miểu sát quỷ tu, hồn tu loại hình tu sĩ. Giờ phút này nhìn thấy Trưng Trưng xuất hiện, Kỷ Ninh hồn trực tiếp mù mất đi một nửa, không chút do dự quay người hướng về sau chạy trốn. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Phảng phất đã sớm ngờ tới Kỷ Ninh hội không đánh mà chạy, Trưng Trưng miệng há ra, một cỗ cường hạn hấp lực đột nhiên tuôn ra, hướng Kỷ Ninh bao phủ tới. Không. Không cần. Bị hấp lực bao phủ, Kỷ Ninh thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, thất kinh ra sức dãy rủa, nhưng căn bản vô sự vô bổ, trong nháy mắt bị hút tới Trưng Trưng bên miệng, một cái lợi chảo đột nhiên đập mạnh. Trực tiếp đem Kỷ Ninh giẫm tại dưới chân. Trưng Trưng, ngươi tỉnh quá là lúc này rồi, muộn một chút ta chỉ sợ cũng mất mạng. Mắt thấy Trưng Trưng hời hợt chế phục Kỷ Ninh, Tần Lãng nết miệng cười một tiếng, mở miệng nói. Vừa mới hắn muốn giết ngươi, quỷ này tu liền giao cho ngươi đến xử trí a. Căn bản khinh thường một chú ý dưới chân Kỷ Ninh, Trưng Trưng nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi không nuốt mất hắn. Tần Lãng một mặt kinh ngạc. Kỷ Ninh dù sao cũng là võ đế cửu trọng cường giả, hồn phách của hắn đối chứng chứng mà nói tuyệt đối là vật đại bổ, đổi lại trước kia chứng chứng, khẳng định đã sớm một ngụm đem Kỷ Ninh hồn phách thôn phệ, bây giờ lại muốn đem Kỷ Ninh giao cho hắn, chẳng lẽ là chứng chứng tính cách thay đổi, vẫn là trước đó ngủ say thời gian quá lâu, sợ thôn phệ Kỷ Ninh hồn phách lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhóm này quá xấu, nhìn xem đều ngán, thật muốn thôn phệ, ta ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đều phải phun ra, ta cũng không muốn tự tìm chịu tội, vẫn là giao cho ngươi đến xử trí a. Chứng chứng liếc mắt hiếp Kỷ Ninh một chút, thẻ lưỡi, làm ra một bộ nôn khan dáng vẻ. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, có gan ngươi liền ăn vốn tả sứ. Không nghĩ tới sẽ bị chứng chứng ghét bỏ, toàn bộ thân thể dán tại trên mặt đất không cách nào động đậy, Kỷ Ninh nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại, mở miệng nổi giận mắng. Chương 1228, chống không mộ huyệt. Dung mạo xấu sĩ có thể nói là Kỷ Ninh vảy ngược, phàm là bất luận cái gì đối dung mạo của hắn bình luận thậm chí hơi lộ ra một vòng dị dạng thần sắc võ giả, Kỷ Ninh đều tất cả đều đem chi đưa đi thấy Diêm Vương. Kỷ Ninh cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày hội bởi vì dung mạo xấu xí mà bị người ghét bỏ, tránh thoát một chết. Nhưng thời khắc này Kỷ Ninh vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi, nguyên bản mặt xấu xí bảng càng dữ tợn, nho nhỏ mắt chuột trừng đến tròn trịa, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, thâu ngắn lông mày cơ hồ dựng lên, thô to lô mũi kịch liệt khuyết trương co vào, hé miệng đối đản đản chửi ầm lên đứng lên. Biết rõ rơi vào Tần Lãng trong tay tuyệt đối phải so với bị đản đản một ngụm thôn phệ gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn, Kỷ Ninh sử xuất toàn thân giải đếm, bao nhiêu năm rồi có thể nghĩ tới thô tục một mạch tất cả đều mang lên, muốn chọc giận đản đản, đem hắn thôn phệ, miễn cho gặp Tần Lãng tra tấn. Ồn ào. Học Tần Lãng dáng vẻ, đản đản một chảo đánh ra, một cỗ linh lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem Kỷ Ninh miệng che lại, đảm nhiệm cái sau cố gắng như thế nào trong miệng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng nghẹn ngào. Tần Lãng thì mượn cơ hội ăn vào chữa thương linh đan, đồng thời dùng sinh mệnh chi thụ sinh cơ nhanh chóng chữa thương, nguyên bản đứt gãy xương cốt nhanh chóng khép lại, ngắn ngủi một lúc lâu sau, Tần Lãng đã có thể đứng dậy, cất bước đi hướng tại đản đản dưới vớt ý nguyên không ngừng dãy rủa Kỷ Ninh. Người xem như đến đây, gia hỏa này một mực ngao ngao gọi, người không biết còn nghĩ là ta tại cường bạo hắn đây. Nhìn thấy Tần Lãng đi tới, đản đản như chút được gánh nặng nói: "Ngươi vừa mới đối với hắn đả kích, chỉ sợ so trực tiếp cường bạo mang đến cho hắn tâm lý thương tích đều muốn nghiêm trọng được nhiều." Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng, bàn tay vung về phía trước một cái, xích viêm thiên hỏa hình thành một đầu đỏ ngọn lửa màu đỏ dây thừng, hướng Kỷ Ninh chung quanh thân thể xúm lại mà đi. Ô ô ô ô ô. Xích viêm thiên hỏa đem Kỷ Ninh từng vòng bao vây lại, chí dương hỏa diễm thiêu đốt hạ Kỷ Ninh thân thể không ngừng toát ra khói nhẹ, thân hình cấp tốc tiêu nhạt, trên mặt lộ ra càng thần sắc dữ tợn, bị phong bế trong miệng tiếng nghẹn ngào càng kịch liệt. Quả nhiên cùng Kỷ Ninh đoán trước đồng dạng, Tần Lãng cũng không có trực tiếp giết hắn, mà là dùng xích viêm thiên hỏa đem hắn vây khốn, gặp vô tận tra tấn. "Ngươi cũng không tại chỗ giết hắn?" Đản Đản kinh ngạc nói. "Người này là Thanh Chi Trần bên người chó săn, năm đó tham dự hãm hại Thanh Sơn tiền bối âm mưu, ta muốn đem hắn đưa đến Thanh Sơn tiền bối trước mộ, lại đem hắn đánh giết, lấy cảm thấy an ủi Thanh Sơn tiền bối trên trời có linh thiêng." Tần Lãng mở miệng nói. "Thanh Chi Trần? Thanh Sơn tiền bối?" Đản Đản nhíu mày, hắn một mực đang say giấc nồng, đối với mấy cái này năm phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Sơn tiền bối chính là Thanh Sơn kiếm phái khai phái tổ sư, Thanh Chi Trần chính là hắn đệ tử đích truyền, bất quá Thanh Sơn tiền bối đã nhìn lầm người, cái này Thanh Chi Trần hoàn toàn liền là cái khinh bỉ. Tần Lãng một bên chữa thương vừa mở miệng hướng Đản Đản giảng thuật hắn ngủ say những năm này chuyện xảy ra. Hóa ra nơi này là đại thế giới. Nghe Tần Lãng giảng thuật, Đản Đản con mắt càng mở càng lớn. Hắn không nghĩ tới hắn ngủ say về sau vậy mà phát sinh nhiều như vậy kinh tâm động phách sự tình, với lại hiện tại hắn đã đi tới càng rộng lớn hơn đại thế giới. Xác thực nói, ta chỗ đi qua địa phương cũng chỉ là đại thế giới một góc của băng sơn, chân chính đại thế giới thậm chí muốn so chúng ta tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Tần Lãng mở miệng cải chính. Đáng tiếc ngươi thật vất vả từ cô xạ nữ đế trong tay cứu Đường Tâm Nhiên, hắn vậy mà nhất định phải mất đi trước đó tất cả ký ức mới có thể sống sót. Các ngươi ngàn năm về sau mới có thể gặp nhau thì cũng thôi đi, với lại lại còn không thể nhận nhau. Đản Đản một mặt im lặng. Cách xa thiên ngai tình lữ mặc dù bi thương, nhưng tối thiểu còn có thể lẫn nhau tưởng niệm, nhưng Tần Lãng cùng Đường Tâm Nhiên lại càng là khổ cực, mặc dù về sau gần trong gang tấc nhưng cũng không cách nào nhận nhau. Không thể nhận nhau lại như thế nào, chỉ cần Tâm Nhưng có thể sống được vui vẻ, cái này liền đầy đủ. Tần Lãng thoải mái cười một tiếng, nói: "Thương thế của ta đã bình phục 5/6. Là thời điểm tìm tới cấm địa trận nhãn, tiến vào trong cấm địa bộ." Mang theo Đản Đản tiến lên, do dự cấm địa trận nhãn thời khắc không ngừng biến hóa, Tần Lãng trọn vẹn dùng thời gian một ngày lúc này mới tìm tới trận nhãn, tiến vào trong cấm địa bộ. Trung quanh xanh um tươi tốt tràng diện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận hoàng vu chi địa. Hô! Kinh phong ở bên cạnh vang lên, cuốn lên vô số cát bay, phất qua Tần Lãng cùng Đản Đản thân thể. Chúng ta hướng bên này đi, ta mai táng Thanh Sơn tiền bối thi hài mộ địa ngay tại cái phương hướng này. Phân biệt một tí phương vị, Tần Lãng chỉ tây nam phương hướng, cùng Đản Đản cùng một chỗ cất bước tiến lên. Ngươi trước đó vị trí Phong Vân Tông chính là Thanh Sơn kiếm phái người khai sáng, như thế nói đến ngươi cũng là Thanh Sơn kiếm phái đệ tử, không nghĩ tới vừa đến đại thế giới, ngươi cái này đã từng bị Phong Viễn Kỳ tính toán rời đi Phong Vân Tông đệ tử vậy mà thành vì Thanh Sơn kiếm phái đời tiếp theo trưởng môn, xem ra mệnh trùng chú định ngươi cùng Thanh Sơn kiếm phái nguồn gốc cực sâu a. Đản Đản vừa nói, một bên tiến lên quan sát bốn phía, nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Nơi này chính là Thanh Sơn bị Thanh Chi Trần hãm hại địa phương. Khắp nơi trùi lủi, không có một ngọn cỏ, Thanh Sơn vậy mà sẽ đến loại này địa phương quỷ quái, chẳng lẽ nơi này có cái gì bảo bối nghịch thiên không thành? Ngươi không nên xem thường nơi này, ta tại mai táng Thanh Sơn tiền bối địa phương còn phát hiện một viên ngũ hành châu chi nhất Phong Linh Châu, bất quá Phong Linh Châu nơi ở ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn khí tức, ta cũng không có mạo muội đi lấy. Tần Lãng mở miệng nhắc nhở. Cái này địa phương cất chim cũng không có lại còn có Phong Linh Châu. Đản Đản chớp chớp đen con mắt như đá quý, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không chỉ là Phong Linh Châu, ta suy đoán nơi này khẳng định có Thanh Sơn tiền bối cực là để ý đồ vật, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bên trong Thanh Chi Trần gian kế. Tần Lãng trịnh trọng nói. Cũng đúng, ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý. Đản Đản giật mình gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đến, phía trước chính là ta mai táng Thanh Sơn tiền bối thi hải mộ địa. Khoảng cách mai táng Thanh Sơn thi thể ước chừng vài dặm địa phương xa, Tần Lãng đưa tay chỉ hướng phía trước. Đồng thời đưa tay từ nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian mang ra bị xích viêm thiên hỏa tra tấn hồn phách cơ hồ đã trở nên trong suốt kỳ linh. Mấy phút sau, Tần Lãng mang theo Đản Đản xuất hiện ở mai táng Thanh Sơn thi thể địa phương. Ánh mắt rơi vào đã nổ tung thành loạn thất bát tao hầm mộ, Tần Lãng thần sắc chợt biến đổi. Thanh Sơn tiền bối thi thể vậy mà không thấy. Tần Lãng rõ ràng nhớ kỹ hắn đem Thanh Sơn thi thể mai táng ở chỗ này, bây giờ lại không cánh mà bay. Có phải hay không là Thanh Sơn tiền bối căn bản cũng không có chết? Trước đó là giả chết lừa gạt ngươi. Đản Đản nhìn một chút rông tuyết hầm mộ, suy đoán nói. Sẽ không. Thanh Sơn tiền bối trước đó một mực bị Chu Thần tỏa vây ở chỗ này, mặc dù hắn không có chết, cũng tuyệt đối không khả năng rời đi nơi này. Tần Lãng lắc đầu, nghĩ tới điều gì, thuận hầm mộ hướng về sau nhìn lại, con ngươi chợt co rụt lại. Hắn phát hiện vây khốn Thanh Sơn tiền bối Chu Thần tỏa vậy mà cũng đồng dạng biến mất không thấy. Chương 1229, Thanh Sơn tiền bối. Trước đó tới qua nơi này một lần, Tần Lãng cẩn thận quan sát qua cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng bây giờ Thanh Sơn tiền bối thi thể cùng trói buộc hắn Chu Thần tỏa lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa, loại tình huống này thực sự quá quỷ dị. Cẩn thận quan sát chung quanh, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, Tần Lãng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đản Đản, nhìn thấy Đản Đản trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ lo lắng, Tần Lãng hướng chi không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, một người một thú rất có an ý đồng thời hướng về sau chậm rãi thối lui. Mà giờ khắc này bị Tần Lãng dùng xích viêm thiên hỏa vây khốn Kỷ Ninh phảng phất phát hiện cực là sợ hãi sự tình, chừng chừng nhìn về phía hoang vu mê mang phía trước, con ngươi càng mở càng lớn. Sư tổ. Kỷ Ninh thanh âm phát run, thấp thỏm lo âu nhìn về phía trước. Tần Lãng cùng Đản Đản nhíu mày nhìn về phía trước, phát hiện phía trước giống tuyết, đừng nói người, ngay cả cái bóng đều không có. Tần Lãng thậm chí tế ra thiên nhãn thánh hồn, lại như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng Kỷ Ninh phảng phất Phật ma chướng, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Sư tổ, chuyện năm đó đều là Thanh Chi Trần một tay bày kế, chúng ta đều là bị hắn lợi dụng, căn bản vốn không biết hắn muốn hãm hại ngài. Nể tình ta là Thanh Sơn kiếm phái nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa phân thượng, cầu ngài nhất định tha ta một mạng. Từ nay về sau, ta Kỷ Ninh nhất định đối với ngài trung thành tuyệt đối, đi theo ngài tả hữu, đi theo làm tùy tùng, đảm nhiệm ngài thúc đẩy. Con hàng này biết hẳn phải chết không nghi ngờ, có phải hay không sợ choáng váng? Đản Đản nhỏ giọng đối Tần Lãng mở miệng hỏi, nếu không Kỷ Ninh làm sao sẽ đối với lấy không khí mở miệng cầu xin tha thứ, nếu như không phải là bị Tần Lãng xích viêm thiên hỏa khống chế không cách nào động đậy, nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ chỉ sợ sớm đã trực tiếp có quắp trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là võ đế cửu trọng cương giả, Thanh Sơn kiếm phái tả sứ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, làm sao có thể bởi vì sợ chết mà dọa sợ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nhìn thấy cái gì chúng ta cũng không nhìn thấy tồn tại. Tần Lãng trầm ngâm nói, không phải là Thanh Sơn sau khi chết quỷ hồn. Đản Đản nhãn tình sáng lên, nghe vừa mới Kỷ Ninh theo như lời nói, cực kỳ hiển nhiên đối tượng chính là Thanh Sơn kiếm phái khai phái thủy tổ, nói cách khác hắn nhìn thấy dĩ nhiên chính là Thanh Sơn. Không có khả năng. Nếu là Thanh Sơn tiền bối hồn phách, ông trời của ta mắt thánh hồn tất nhiên có thể tùy tiện nhìn thấy, làm sao có thể chúng ta không nhìn thấy, chỉ có Kỷ Ninh một người thấy được. Với lại ta trước đó đã liên tục xác nhận qua, Thanh Sơn tiền bối đã bỏ mình, nếu không ta cũng không có khả năng đạt được Thanh Sơn kiếm phái thánh kiếm hồn thanh thương thần kiếm. Tần Lãng quả quyết bác bỏ nói. Kia Kỷ Ninh nhìn thấy chính là cái quỷ gì? Đản Đản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, trong nháy mắt cảm giác dùng mình, con mắt quay tròn loạn chuyển, hoảng sợ nhìn bốn phía. Tần Lãng đồng dạng nhíu chặt lông mày, hắn có thể khẳng định Kỷ Ninh vừa mới biểu hiện tuyệt đối không là giả vờ, nói cách khác hắn xác thực thấy được Thanh Sơn tiền bối. Nhưng vì sao hắn cùng Đản Đản hai người lại không nhìn thấy? Hô! Đang tại Tần Lãng nghi hoặc thời khắc, một đạo kình phong vang lên, một cái bàn tay lớn phảng phất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chụp vào bị Tần Lãng dùng xích viêm thiên hỏa khống chế Kỷ Ninh, một tay lấy Kỷ Ninh bắt được, sau đó cấp tốc đảo ngược mà quay về, biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Tần Lãng cùng Đản Đản hô lớn. Vừa mới kêu bàn tay lớn xuất hiện đến Kỷ Ninh bị cướp đi cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, bọn hắn chỉ là nhìn thấy một cái bàn tay lớn trước người xuất hiện, thậm chí không có thấy rõ ràng bóng người, Kỷ Ninh đã bị mang đi. Ngay sau đó vô cùng tiếng kêu thê thảm truyền ra, Kỷ Ninh hạ chàng làm sao không khó tưởng tượng. Mặc dù Tần Lãng hiện tại thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục 7-8 phần, có thể thần không biết quỷ không hay từ trong tay hắn cướp đi Kỷ Ninh hồn phách tồn tại, chỉ là tưởng tượng liền để người có loại cảm giác không rét mà run. Tần Lãng cùng Đản Đản lưng tựa lưng cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng chúng quanh ngoại trừ bọn hắn quát hỏi âm thanh đang vang vọng bên ngoài, khắp nơi giông tuyết, phảng phất trước đó cái kia bàn tay lớn căn bản chưa từng xuất hiện. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rút lui trước ca. Đản Đản nhỏ giọng đề nghị. Đối phương cướp đi quỷ tu Kỷ Ninh, kết quả bọn hắn liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, còn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì càng chuyện kinh khủng. Hắn tựa hồ đã để mắt tới chúng ta, muốn đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tần Lãng trầm giọng nói, mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất chung quanh có một đôi con mắt vô hình tại chăm chú nhìn hắn cùng Đản Đản. Tùy thời mà động, chỉ cần hắn cùng Đản Đản làm ra bất luận cái gì rời đi động tác, thứ nhất định sẽ ra tay công kích bọn hắn. Vậy chúng ta cũng không thể lưu tại nơi này ngồi chờ chết ta. Dù sao là một chết, trốn lời nói có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đản Đản hạ giọng nói. Ân, đúng một cái, chúng ta đi. Tần Lãng cắn răng, gật đầu một cái, cùng Đản Đản gần như đồng thời hướng nơi xa bay lượn mà ra. Hô! Không gian một cơn chấn động, sau một khắc một cái bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện. Bắt lại chạy trốn Đản Đản, tốc độ nhanh chóng, Đản Đản căn bản không kịp phản ứng, đã bị nó chế trụ. Sau một khắc, Đản Đản đống nhiên phát giác một cỗ to lớn hấp lực tuôn ra, muốn đem hắn đồng dạng mang hướng trước đó Kỷ Ninh biến mất địa phương. Lan! Đản Đản quát chói tai một tiếng, nguyên bản trên thân nhu thuận tuyết trắng lông tóc từng chiếc dựng ngược, như là gai sắt, trực tiếp đâm vào kia bàn tay lớn bên trong, đồng thời miệng há ra, bàng bạc thôn phệ chi lực tuôn trào ra. Dừng lại cho ta! Cùng lúc đó, Tần Lãng tay cầm thanh thương thần kiếm trên không trung đột nhiên vạch một cái, một đạo dài ba trượng kiếm khí màu xanh tuôn ra, chém về phía cái kia bàn tay lớn. Bị Đản Đản cùng Tần Lãng tiền hậu giáp kích, cái kia bàn tay lớn bất đắc dĩ đem thả xuống Đản Đản, cấp tốc lui lại mấy mét đứng vững thân hình. Tần Lãng cùng Đản Đản đồng thời quay đầu nhìn lại, rốt cục thấy rõ thân hình của đối phương chính là một tên cao lớn nam tử, nhưng toàn thân bị tối tăm mở mịn sương mù bao khỏa, căn bản thấy không rõ cụ thể dung mạo. Lại là Tham Ăn Thánh Thú. Kia nam tử cao lớn phảng phất nói chuyện cực là cố hết sức, nhìn chằm chằm Đản Đản, đứt quãng mở miệng nói: "Ngươi thật cho là chúng ta muốn chạy trốn? Vừa mới hai chúng ta làm ra rời đi bộ dáng bất quá là muốn buộc ngươi hiện thân mà thôi, không nghĩ tới ngươi như thế xuẩn, một câu liền cắn câu." Đản Đản cười lạnh, mở miệng nói: "Ngươi đến cùng là người phương nào?" Tần Lãng chăm chú nhìn bị sương mù xám bao bọc nam tử, trầm giọng quát hỏi: Lần trước Phong Ma cùng Thanh Sơn tiền bối đại chiến tạo thành động tĩnh lớn như vậy đều không gặp nam tử này hiện thân, Tần Lãng suy đoán thứ nhất nhất định là hắn rời đi đất nghèo cấm địa sau mới tới chỗ này. Gì? Người? Nam tử chất phát thanh âm truyền ra, sương mù xám chậm rãi tán đi, chỉ gặp một bóng người nổi lên, xuất hiện ở Tần Lãng trong tầm mắt. Thanh Sơn tiền bối. Nhìn thấy nam tử dung mạo, Tần Lãng trực tiếp khẽ giật mình. Giờ phút này đứng tại hắn nam tử trước mắt, rõ ràng liền là hắn đã mai táng Thanh Sơn. Tần Lãng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa mới ra tay đánh giết Kỷ Ninh người lại chính là Thanh Sơn tiền bối. Chương 1230, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cái gì? Hắn liền là ngươi mai táng Thanh Sơn tiền bối. Hắn không phải đã chết rồi sao? Nghe được Tần Lãng, một bên Đản Đản nháy nháy mắt, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lãng. Không đúng. Hắn không phải Thanh Sơn tiền bối. Nhìn xem Thanh Sơn quen thuộc dung mạo, Tần Lãng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cẩn thận quan sát, hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó Thanh Sơn dáng người cực là thấp bé, thậm chí không đủ 1m6, nhưng bây giờ nam tử thân hình lại cực là cao lớn, cùng trước đó hình thành tươi sáng tương phản. Trọng yếu hơn là hắn phát hiện thời khắc này Thanh Sơn mặc dù hành động cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng con ngươi khuyết tán, ánh mắt đờ đẫn, bộ dáng cùng cái xác không hồn. Thanh Sơn tiền bối lúc lâm chung đối ta hạ di mệnh, hắn không có khả năng không biết ta, hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta căn bản không phải Thanh Sơn tiền bối. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, nhất định là Thanh Sơn tiền bối sau khi chết người nào thừa cơ điều khiển thi thể của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Lãng liên tục đối Đản Đản khua tay nói. Đản Đản, đi mau. Có thể tùy tiện điều khiển một cỗ thi thể người, không khó tưởng tượng hắn thực lực sẽ là kinh khủng cỡ nào, với lại từ vừa mới Thanh Sơn cướp đi Kỷ Ninh liền có thể đó có thể thấy được, hiện tại Tần Lãng cùng Đản Đản căn bản không phải Thanh Sơn đối thủ. Tốt. Gặp Tần Lãng sắc mặt không đúng, Đản Đản trong lòng sinh ra chẳng lành cảm giác, liền vội vàng xoay người cùng Tần Lãng cùng một chỗ hướng về sau chạy trốn. Trốn. Không. Rơi. Thanh Sơn mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, miệng gian nan khép mở. Trong miệng phát ra không lưu loát thanh âm, bàn chân trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, theo mặt đất xuất hiện một đạo giống như mạng nhện vết rách, Thanh Sơn nhanh chóng hướng bỏ trốn Tần Lãng cùng Đản Đản đuổi theo. Hô! Thanh Sơn động tác nhanh như thiểm điện, vừa mới chạy ra không đủ một dặm Tần Lãng cùng Đản Đản đột ngột cảm giác sau lưng kình phong vang lên, đồng thời quay đầu, thình lình nhìn thấy Thanh Sơn mở ra một đôi bàn tay lớn, phân biệt hướng bọn họ bắt đi. Dựa vào! Đản Đản giật mình, không kịp quay người. Kéo tại sau lưng cái đuôi đống nhiên trở nên thẳng tắp, giống như một đạo roi thép hướng Thanh Sơn bàn tay lớn hung hăng vung đi. 3. Đản Đản cái đuôi cùng Thanh Sơn bàn tay lớn hung hăng đụng vào nhau, cảm giác như là quất vào một khối vạn năm huyền thiết phía trên, bàn tay lớn chẳng những không có lui lại nửa phần, ngược lại là Đản Đản cái đuôi bị cường đại lực phản chấn trực tiếp tung bay, hướng về phía trước chật vật ngã xuống. Một bên, Tần Lãng đồng dạng trước tiên tế ra bản mệnh pháp bảo, hướng Thanh Sơn bàn tay lớn hung hăng đập tới. Nhưng mà trước đó đối phó Kỷ Ninh lúc không hướng bất lợi đen kịt đan lô đụng một cái đến Thanh Sơn bàn tay lớn liền bị lực lượng cường đại bắn ngược, trực tiếp đâm vào Tần Lãng trên lưng. Giang giác. Trong nháy mắt phía sau lưng xương sườn không biết đứt gãy bao nhiêu cái, Tần Lãng cũng không đoái hoài tới chú ý trên lưng thương thế, mượn cường đại lực lượng bắn ngược chợt xông về phía trước mấy chục mét, cuối cùng liên tiếp mấy cái xoay người lúc này mới đem tất cả lực đạo toàn bộ tan mất. Dựa vào, lão nhân này khi còn sống thực lực gì, hồn cũng không có. Sức chiến đấu lại còn khủng bố như thế. Đản Đản vừa rơi xuống đất liền vội vàng bay về phía trước trốn, một bên lắc lắc đau nhức cái đuôi, vừa mở miệng hướng đồng dạng liều mạng chạy trốn Tần Lãng mở miệng nói. Chí ít tại võ đế chí tôn phía trên. Không rảnh cùng Đản Đản quá nhiều giải thích, Tần Lãng vội vàng truyền âm nói. Võ đế chí tôn phía trên siêu cấp cường giả. Vậy chẳng phải là muốn xong đời. Ta thế nhưng là vừa mới thức tình a, ngay cả ta yêu tử tinh tôn người mặt cũng còn không có gặp đâu, muốn cứ thế mà chết đi. Chẳng phải là quá thua lỗ. Đản Đản trực tiếp trợn tròn mắt. Lấy hắn cùng Tần Lãng hiện tại tu vi, bị dạng này siêu cấp cường giả truy sát, mặc dù đối phương chỉ là một bộ không có linh hồn cái xác không hồn, chỉ sợ cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Tần Lãng đồng dạng cau mày, vừa mới hắn nếm thử mượn nhờ thần hồn khế ước xuyên qua không gian truyền tống đến ngũ hành mê linh tiếu tiếu bên cạnh, nhưng để hắn im lặng là trong cấm địa phảng phất có một đạo lực lượng vô hình, ngăn cản hắn dùng thần hồn khế ước đào thoát. Hô. Kinh phong vang lên. Vừa mới lần nữa chạy ra một dặm Tần Lãng cùng Đản Đản lại lần nữa bị Thanh Sơn đuổi kịp, như lần trước, một đôi bàn tay lớn lại lần nữa hướng Tần Lãng cùng Đản Đản bắt đi. Tần Lãng lần nữa tế ra bản mệnh pháp bảo đánh tới hướng Thanh Sơn bàn tay lớn, cùng lúc đó Đản Đản cái đuôi đột nhiên hướng về sau vung đi. 3. Hai đạo chói hai tiếng vang lại lần nữa tại yên tĩnh trong cấm địa bộ truyền ra, Đản Đản cùng Tần Lãng lấy so trước đó càng là chật vật tư thái hướng về phía trước quẳng đi. Đản Đản nguyên bản lông xù cái đuôi đã trở nên chùi lủi. Phía trên vết máu loang lổ, kéo tại sau lưng, không cách nào lại lần nâng lên. Tần Lãng lần này thảm hại hơn, phía sau lưng từ trái lên tới phải hạ xuất hiện một đạo kinh khủng vết cắt, sâu đủ thấy xương, máu tươi từ vết cắt bên trong ứa ra mà ra. Kịch liệt đau nhức từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Liên tiếp hai lần công kích, thực lực vừa mới khôi phục 7-8 phần Tần Lãng lại lần nữa bị trọng thương, thương thế cực là nghiêm trọng. Nguy cơ sớm tối, không lo được phải chăng bại lộ át chủ bài. Tần Lãng điên cuồng tế ra nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian sinh mệnh chi thụ sinh cơ đem trong thân thể của hắn bao bên ngoài khỏa, không ngừng chữa trị trên người hắn thương tích. Sinh. Mệnh. Chi. Cây. Nhìn thấy Tần Lãng chung quanh thân thể nồng đậm sinh cơ, Thanh Sơn phảng phất phát hiện cực là cảm thấy hứng thú đồ vật, ánh mắt đờ đẫn trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Lãng, Thanh Sơn bàn tay lớn trực tiếp vươn hướng lồng ngực của mình. Dầm dầm. Dầm dầm. Bàn tay lớn vươn vào ngực, thân thể trực tiếp bị mở ra, nhưng không có một tia máu tươi tràn ra, ngược lại từ Thanh Sơn trong cơ thể truyền ra từng đạo thanh thúy xích sắc hoạt động âm thanh. Sau đó tại Tần Lãng gần như ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một đạo mãng xà đen kịt xích sắc từ Thanh Sơn trong cơ thể bị túm ra, mà Thanh Sơn nguyên bản thân hình cao lớn thì cấp tốc thu nhỏ, khôi phục Tần Lãng quen thuộc không đủ 1m6 thân cao. Dựa vào, gia hỏa này trong thân thể lại có một sợi dây xích. Thấy cảnh này, một bên Đản Đản âm thầm tặc lưỡi nói. Xong, chúng ta sợ là trốn không thoát. Tần Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng đắng chát. Vì cái gì? Đản Đản bản năng mở miệng nói. Trong tay hắn xích sắt tên là Chu Thần Tỏa chính là năm đó vây khốn Thanh Sơn tiền bối thần khí. Tần Lãng thở dài một tiếng khí. Mạnh như Thanh Sơn đều đúng Chu Thần Tỏa không thể làm gì, lấy hắn cùng Đản Đản thực lực bây giờ càng không khả năng là Chu Thần Tỏa một kích chi địch. Thần khí. Đản Đản hai mắt đống nhiên chừng một cái. Thân là thao thiết thánh thú, hắn rõ ràng nhất thần khí là bực nào nhân vật cường hãn. Nguyên bản bọn hắn cũng không phải là Thanh Sơn đối thủ, bây giờ đối phương còn lấy ra như thế nghịch thiên thần khí. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chết. Không lưu loát thanh âm truyền ra, Thanh Sơn cánh tay đột nhiên vung về phía trước một cái, rầm rầm Chu Thần Tỏa phát ra tiếng vang lanh lảnh, vạch phá không khí, giống như một đạo đống nhiên nhào về phía con mồi cự mãng, trực tiếp hướng phi trốn Tần Lãng hung hăng vung đi. Ô ô ô. Chu Thần Tỏa những nơi đi qua, phảng phất thiên địa đều gào thét đứng lên, vô tận khí tức hủy diệt đem Tần Lãng bao phủ, căn bản là không có cách bỏ trốn. Chương 1231 Đồng sinh cộng tử. Tần Lãng, mau trốn. Gặp Tần Lãng rơi vào nguy cơ, Đản Đản mở miệng hoảng sợ nói. Nhưng giờ phút này Tần Lãng hoàn toàn bị Chu Thần Tỏa khí tức bao phủ, đừng nói trốn, dù cho là tránh đều làm không được. Sau lưng Chu Thần Tỏa thiểm điện mà tới, cự mãng xích sắt thô to phía trước dần hiện ra chướng mắt hàn mang, sau một khắc liền đem xuyên qua Tần Lãng trái tim. Lan. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp Đản Đản bổ nhào mà đến. Trực tiếp đem Tần Lãng đụng bay, Chu Thần Tỏa trong nháy mắt xuyên qua Đản Đản thân thể, kích thích một đoàn huyết vụ. Đản Đản. Nhìn thấy Đản Đản không để ý sinh tử vì hắn ngăn lại Chu Thần Tỏa, Tần Lãng trong nháy mắt hai mắt huyết hồng, muốn trở về phóng tới Đản Đản. Không cần quản ta, đi mau, bằng không thì hôm nay hai chúng ta ai cũng trốn không thoát. Gặp Tần Lãng vậy mà trở về, Đản Đản xé răng niết miệng, phẫn nộ quát. Ô ô ô. Gào thét thanh âm từ Đản Đản trong cơ thể vang lên. Đản Đản phía sau lưng như là con tôm, dần dần cong lên, phảng phất có đồ vật gì muốn theo nó trong cơ thể xung ra. Chu Thần Tỏa muốn từ trong cơ thể ta lao ra ngoài, ngươi mau trốn. Nhẫn thụ lấy vô tận sở đau nhức, Đản Đản con ngươi mở tròn trịa, hướng Tần Lãng cảnh cáo nói. Phốc xích. Đản Đản thanh âm vừa dứt, Chu Thần Tỏa trực tiếp xuyên thủng Đản Đản thân thể, kích thích một đoàn huyết vụ, sau đó phía trước đột nhiên chỉ hướng Tần Lãng, định tiếp tục xung ra, hiển nhiên không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mẹ. Đả thương ngươi trứng ra lại còn không bỏ qua. Đản Đản như ngọc thạch đen con ngươi đen nhánh trong nháy mắt trở nên vô cùng huyết hồng, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng Chu Thần Tỏa phía trước hung hăng tắt tới. Rầm rầm. Chu Thần Tỏa đang muốn tiếp tục xông ra đánh giết Tần Lãng, cũng là bị Đản Đản một ngụm gắt gao cắn, một lát đúng là không cách nào thoát ly Đản Đản trói buộc. Đản Đản. Tần Lãng hoảng sợ nói. Mặc dù Đản Đản tạm thời khống chế được Chu Thần Tỏa, nhưng ngay cả Thanh Sơn đều không thể tránh thoát thần khí. Sớm muộn hội tránh thoát Đản Đản trói buộc, đến lúc đó Đản Đản sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta da dày thịt béo, không chết được, không cần quản ta, ngươi mau trốn, ra ngoài hảo hảo tu luyện, ta chờ ngươi trở lại cứu ta. Cắn Chu Thần Tỏa không cách nào mở miệng, Đản Đản liên tục đối Tần Lãng thần thức truyền âm thúc giục nó rời đi. Tần Lãng răng cắn bang bang vang lên. Kỷ Ninh ngay cả cái cuộc đều không có xuất hiện liền bị giết, Tần Lãng căn bản không tin tưởng Đản Đản lời nói. Đản Đản bị Chu Thần Tỏa khống chế lại. Lưu lại tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới nay, Đản Đản là cùng hắn sóng vai chiến đấu đồng bạn, hiện tại Đản Đản vì cứu hắn bị nhốt, Tần Lãng làm sao có thể vứt bỏ Đản Đản một mình chạy trốn. Ngươi có thể vì ta Tần Lãng liều mạng, ta cũng tương tự có thể vì ngươi không để ý sinh tử. Muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Sinh mệnh chi thụ sinh cơ khôi phục nhanh chóng thương thế, tại Đản Đản vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng đúng là đảo ngược mà quay về, mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Hưng cái sắc không hồn Thanh Sơn bay thẳng mà đi. Tần Lãng. Không nghĩ tới Tần Lãng không muốn bỏ qua hắn mà một mình đào tẩu, Đản Đản lộ ra một mặt ảo não, đáy lòng lại là tuôn ra một dòng nước ấm. Hắn quả nhiên không cùng lầm người. Hôm nay chỉ cần có thể cứu Tần Lãng, hắn, dù chết. Không tiếc. Đản Đản, đem ngươi Chu Thần Tỏa kéo chặt. ngay tại Đản Đản chuẩn bị cùng Tần Lãng cùng một chỗ phóng tới Thanh Sơn sóng vai lúc chiến đấu, trong đầu lại chuyển tới Tần Lãng thanh âm. Đản Đản khẽ giật mình, không rõ Tần Lãng dụng ý, nhưng nghĩ tới Tần Lãng hạ dạng này mệnh lệnh tự nhiên có ý đồ của hắn, trong nháy mắt hủy bỏ phóng tới Thanh Sơn dự định, cắn chu thần tỏa liều mạng xông về phía trước, đem kéo đến thẳng tắp. Tìm chết. Gặp Tần Lãng không chạy giặc hướng hắn vọt tới, Thanh Sơn trong miệng phát ra khinh thường thanh âm, thân hình khẽ động, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, như là diều hâu bắt con gà con, trực tiếp chụp vào Tần Lãng. Phúc. Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắt lấy Tần Lãng hai tay một xài, lực lượng khổng lồ phía dưới Tần Lãng trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh. Tần Lãng. Đản Đản trong lòng giật mình, sau một khắc nhìn thấy bị xé nứt Tần Lãng thân hình hóa thành hư vô, cấp tốc tiêu nhạt, giờ mới hiểu được, vừa mới bị Thanh Sơn xé nát cũng không phải là Tần Lãng, mà là hắn tế ra bản thể võ hồn. Ngu xuẩn, ta ở chỗ này. Bản thể võ hồn bị đánh tan đồng thời, Tần Lãng thân hình tại Thanh Sơn sau lưng hiện hiện mà ra, tay phải cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Sơn. Chết. Thanh Sơn mặt không biểu tình, đảo ngược mà quay về, thân hình hóa thành một vòng lưu quang, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Nhìn xem vội vàng xông đến Thanh Sơn, Thanh Sơn đứng yên tại chỗ không hề động một chút nào, thiên nhãn thánh hồn cấp tốc hiện lên ở mi tâm, trong mắt ánh mắt phát sinh biến hóa, hết thảy chung quanh phảng phất tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tại Tần Lãng trong tầm mắt chỉ có chăm chú lôi kéo chu thần tỏa Đản Đản cùng thoáng qua mà tới Thanh Sơn. Con người đen nhánh bên trong Thanh Sơn cái bóng càng lúc càng lớn, Tần Lãng nhưng trong lòng thì càng phát ra tỉnh táo lại, nắm thật chặt tay phải năm ngón tay, đem trong tay thanh thương thần kiếm lại nắm chặt mấy phần. Hô! Thanh Sơn cơ hồ thuấn di xuất hiện tại Tần Lãng trước người ước chừng 1 mét địa phương, hai tay thành chảo, đột nhiên chụp vào Tần Lãng, trong khoảnh khắc khoảng cách Tần Lãng thân thể đã không đủ một tấc. Sinh tử ngay tại tấc vuông ở giữa. Tần Lãng trên mặt lại không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí một bước đều không lui lại. Rầm rầm. Đúng lúc này, Thanh Sơn phía sau Chu Thần Tỏa phát ra kim loại giòn vang âm thanh, trở nên vô cùng thẳng tắp. Chu Thần Tỏa một đầu bị Đản Đản chăm chú lôi kéo, bên kia tại Thanh Sơn trong cơ thể, giờ khắc này bị cả hai kéo đến vô cùng thẳng tắp. Thanh Sơn hai tay tại Tần Lãng trước người không đủ một tấc chỗ dương nhanh múa bước, nhưng mặc cho hắn như thế nào điên cuồng dãy rủa, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Tốc độ ngươi lại nhanh lại như thế nào? Chu thần tỏa là ngươi cường hạng, đồng dạng cũng có thể là ngươi uy hiếp. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, trong tay thanh thương thần kiếm đột nhiên thẳng trả mà ra. Phốc xích. Tại Đản Đản vô cùng ánh mắt vui mừng bên trong, một viên đầu lâu trực tiếp phóng lên tận trời. Chương 1232, càng lớn âm mưu. Giờ khắc này, Đản Đản đã minh bạch vì sao Tần Lãng vừa mới muốn hắn kéo căng Chu thần tỏa. Tại toàn lực của hắn giằng co phía dưới, Thanh Sơn vọt tới Tần Lãng trước người lúc, sau lưng Chu thần tỏa đã bị kéo đến cực hạn, lại khó tiến lên mảy may. Mặc dù Thanh Sơn tốc độ lại nhanh, lại căn bản là không có cách làm bị thương gần trong gang tấc Tần Lãng mảy may. Thanh Sơn tiền bối, đắc tội. Tần Lãng mắt lộ ra áy náy chi sắc, nhìn xem vẫn trước người không ngừng rẽ rủa thi thể không đầu, thở dài một tiếng khí. Đạt được Thanh Sơn truyền thừa, mặc dù có bị Thanh Sơn bức bách thành phần, nhưng Tần Lãng trong lòng vẫn là đối Thanh Sơn cực kỳ cung kính. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà tự tay chém xuống Thanh Sơn đầu lâu. Dưới tuyệt cảnh, vì mạng sống, Tần Lãng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trong lòng âm thầm thề, nhất định dốc hết tất cả, giúp Thanh Sơn tiền bối đem Thanh Sơn kiếm phái phát triển càng thêm lớn mạnh, đến đền bù hôm nay mạo phạm. Nhìn thấy thi thể không đầu điên cuồng chụp vào hai tay của mình bất lực rủ xuống, Tần Lãng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đản Đản, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Đản Đản, hợp tác vui vẻ. Vừa mới nếu như không phải Đản Đản ở phía sau dùng Chu thần tỏa giữ lại Thanh Sơn, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Ha ha, đó là. Cùng một chỗ chiến đấu lâu như vậy, ngoại trừ ta Đản Đản, còn có thể là ai cùng ngươi có ăn ý như vậy phối hợp. Bựa dương lên đầu, rầm rầm tiếng vang lên, liên lụy đến trên người Chu thần tỏa, Đản Đản đau đến xé răng niết miệng. Tần Lãng khẽ lắc đầu cười một tiếng. Vừa mới nếu như bỏ qua Đản Đản mà chạy, Đản Đản khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn cũng rất có thể bị Thanh Sơn đuổi kịp, đồng dạng khó giữ được tính mạng. Hô! Đang tại Tần Lãng buông lỏng thời điểm, đột nhiên một đạo bóng sáng bỗng nhiên từ Thanh Sơn thi thể không đầu bên trong chui ra, hướng đang tại tung tích Thanh Sơn đầu lâu vọt mạnh mà đi. Tần Lãng, cẩn thận, Thanh Sơn còn chưa chết. Đột nhiên phát giác một màn này, Đản Đản trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Tần Lãng đồng dạng trước tiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia đạo bóng sáng phía trên, đúng là một tên nam tử cực là giả nhạt hình ảnh. Là thân nghiệm. Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, nếu như không phải đạo này bóng xám chủ động xuất hiện, hắn vậy mà không có phát hiện nó tồn tại. Không chút do dự, Tần Lãng cánh tay giương lên, một đạo xích viêm thiên hỏa bắn ra, trong nháy mắt đem hôi ảnh thần niệm bao khỏa, ngăn chặn nó tiến vào thanh sơn đầu lâu. Cùng lúc đó, để cho an toàn, Tần Lãng một cái tay khác giương lên, thanh sơn đầu lâu cùng thi thể không đầu tất cả đều bị hắn thu nhập nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian.
Không, không.
Có thể. Có thể. Nguyên lai trước đó một mực là gia hỏa này tại quái phá. Ngửa đầu nhìn xem bị xích viêm thiên hỏa bao bọc thần niệm bóng xám, đản đản nháy nháy mắt, âm thầm tặc lưỡi. Tần Lãng nhíu mày. Võ giả đều có được thần thức, mà cách dùng thần thức phần lớn là dùng để truyền âm cùng dò xét chung quanh tình huống. Chỉ có thực lực cường đại tới trình độ nhất định, thần thức đồng dạng mới có thể tu luyện càng cường đại hơn, mới có được ly thể công kích năng lực, sẽ để cho trong chiến đấu địch nhân suy nghĩ có một lát gián đoạn. Thần niệm so thần thức càng là tinh luyện cùng ngưng thực, lực công kích cũng kinh khủng hơn, một đạo cường đại thần niệm chi lực, có thể hình thành một kiện cường đại vũ khí, có thì có thể dẫn dắt thiên địa linh khí, có thậm chí có thể nhất niệm phá hủy võ giả thức hải, bưng vô cùng kinh khủng. Nhưng muốn tại trong thức hải ngưng luyện xuất thần niệm là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mạnh như thanh sơn loại này siêu việt võ đế chí tôn cường giả đều không có tu luyện ra thần niệm, đủ thấy muốn ngưng luyện ra thần niệm là bực nào khó khăn. Dùng thần niệm điều khiển thanh sơn tiền bối thi thể cường giả. Tần Lãng tự lẩm bẩm, nhịn không được khỏe miệng giật một cái, cực kỳ hiển nhiên cường giả kia tuyệt đối là xa so với thanh sơn tiền bối còn cường đại hơn cùng kinh khủng tồn tại. Cũng may đạo này thần niệm tựa hồ bị tiêu ma năng lượng trăm không đủ một, nếu không cũng không phải là phụ thân thanh sơn tiền bối thi thể. Mà là trực tiếp đối với hắn cùng đản đản tiến hành thần niệm công kích, cưỡng ép đoạt xá. Ngươi là người phương nào? Không dám mạo hiểm nhưng dùng thần thức điều tra bị xích viêm thiên hỏa vây khốn thần niệm, Tần Lãng lạnh lùng mở miệng nói.
Không.
Tên.
Bọn chuột nhắt.
Ngươi.
Không xứng.
Biết. Hôi ảnh thần niệm căn bản khinh thường đem thân phận của mình cáo chi Tần Lãng, hừ lạnh nói.
Không muốn nói sao?
Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết ngươi là ai. Tần Lãng đồng dạng mở miệng hừ lạnh nói.
Hừ.
Hôi ảnh thần niệm hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Tần Lãng lời nói. Ngươi là thanh chi trần dùng để hãm hại thanh sơn tiền bối đồng đẳng A. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Hôi ảnh thần niệm đột nhiên một đợt động, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cũng không có mở miệng thừa nhận, nhưng cái này biến hóa rất nhỏ đã hoàn toàn đã rơi vào Tần Lãng trong mắt, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tần Lãng trước đó lời nói hoàn toàn là đang gạt đạo này hôi ảnh thần niệm. Hắn chỉ là tuyệt đối cái này hôi ảnh thần niệm xuất hiện tại thanh sơn bị nhốt chi địa hẳn không có trùng hợp như vậy thời điểm, có khả năng nhất tình huống liền là tại thanh sơn tiền bối bị nhốt nơi này trước đó, cái này hôi ảnh thần niệm đã vụng trộm ẩn nút ở chỗ này. Chương 1233, ta là thần. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng từ hiện tại hôi ảnh thần niệm phản ứng, Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định lúc trước hắn suy đoán là chính xác, cái này hôi ảnh thần niệm quả nhiên cùng thanh chi trần có quan hệ lớn lao. Dùng chu thần tỏa khóa lại thanh sơn tiền bối, để phong ma phục kích bên ngoài, thanh chi trần lại còn an bài hôi ảnh thần niệm ẩn núp chung quanh, tùy thời chiếm cứ thanh sơn tiền bối thi thể. Như thế trăm phương ngàn kế, vẹn vẹn chỉ là vì chỉ là một cái thanh sơn kiếm phái trước trưởng môn. Tần Lãng đánh chết đều không tin. Đây hết thể phía sau khẳng định có hắn không biết càng là to lớn cùng bí mật kinh người. Giờ khắc này Tần Lãng mới phát hiện lúc trước hắn xem thường thanh chi trần. Chỉ sợ thanh chi trần phản bội thanh sơn mục đích thực sự căn bản không phải vì thanh sơn kiếm phái trước trưởng môn. Hết thể tất cả cũng chỉ là thanh chi trần che giấu hai mắt người lấy cớ thôi. Nghĩ tới đây, Tần Lãng trực tiếp kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngươi cùng thanh chi trần mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Dùng xích viêm thiên hỏa điên cuồng thiêu đốt hôi ảnh thân nghiệm, Tần Lãng lạnh giọng mở miệng quát hỏi.
Ngươi!
Cái!
Sâu kiến!
Không!
Phối!
Biết! Hôi ảnh thần niệm bị xích viêm thiên hỏa thiêu đốt không ngừng run rẩy, lại căn bản khinh thường trả lời Tần Lãng.
Không trả lời đúng không?
Vậy thì tốt, ta cũng không giết ngươi, hiện tại lại đem ngươi một lần nữa ném về đất nghèo cấm địa trung tâm tốt. Tần Lãng cười lạnh, trực tiếp dùng xích viêm thiên hỏa bao vây lấy hôi ảnh thần niệm hướng đất nghèo trung tâm tiến lên. Hôi ảnh thần niệm đạt được thanh sơn tiền bối thi thể, lại như cũ không cách nào rời đi trong cấm địa bộ. Tần Lãng suy đoán nơi này tuyệt đối có chế ước hôi ảnh thần niệm nguyên nhân, chỉ là hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Tần Lãng phỏng đoán nguyên nhân chân chính 89 phần 10 là tại vậy ngay cả hắn đều không dám đến gần mảy may đất nghèo trung tâm chi địa.
Không.
Không cần. Không lưu loát bên trong tràn ngập thanh âm hoảng sợ truyền ra, hôi ảnh thần niệm lần thứ nhất lộ ra vô cùng sợ hãi thần thái, thất kinh đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên, tiến vào trong cấm địa so Tần Lãng trực tiếp giết hắn còn muốn cho hắn sợ hãi vạn phần.
Không muốn bị ta ném vào, vậy ngươi liền hảo hảo phối hợp ta, trả lời vấn đề của ta.
Tần Lãng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Gặp hôi ảnh thần niệm liên tục gật đầu, Tần Lãng lúc này mới khống chế xích viêm thiên hỏa trở về mà quay về. Vấn đề thứ nhất, ngươi đến cùng là người phương nào?
Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên muốn biết cái này hôi ảnh thần niệm thân phận.
Ta.
Không.
Là.
Người.
Ta.
Là.
Thần.
Hôi ảnh thần niệm không lưu loát thanh âm đứt quãng vang lên.
Người là thần.
Ta dựa vào. Ngay cả nói chuyện cũng nói không ăn khớp, cũng dám tự xưng là thần. Ngươi mặt mũi này làm sao còn lớn hơn ta đây? Nghe được hôi ảnh thần niệm trả lời, vừa mới đem Chu thần tỏa bên kia từ dưới đất nhặt lên Đản Đản một mặt im lặng, mở miệng chế nhạo nói. Trước đó đem Thanh Sơn thi thể thu nhập nguyên lực thế giới hạt giống trong không gian lúc, tại Thanh Sơn trong thi thể Chu thần tỏa không biết nguyên nhân gì, đã tự động chốc ra, rơi trên mặt đất. Về phần Đản Đản trong cơ thể Chu thần tỏa, mặc hắn dùng hết biện pháp gì đều không thể đem chi từ trong cơ thể rút ra. Còn không nói thật. Xem ra ta chỉ có thể đem ngươi ném vào trong cấm địa. Tần Lãng cũng rất là im lặng, mặc dù cái thế giới này lấy võ vi tôn, khắp nơi đều là võ giả, nhưng Tần Lãng căn bản không tin tưởng sẽ có thần tiên loại hình tồn tại.
Thật,
thật,
ta,
thật,
là,
thần,
Chu,
thần,
khóa,
liên là,
dùng,
cuộc sống của ta,
ngưng luyện,
mà thành.
Gặp Tần Lãng lại phải đem hắn đưa đến trong cấm địa. Hôi ảnh thần niệm thất kinh, liên tục mở miệng giải thích.
Tần Lãng cùng Đản Đản phế đi thật là lớn kinh mới nghe rõ, Chu thần tỏa là dùng hôi ảnh thần niệm thân thể ngưng luyện mà thành thần khí, trước đó Thanh Sơn bị nhốt lúc, Chu thần tỏa bên kia ngay tại hôi ảnh thần niệm trong tay. Vừa mới vì truy hồi Thanh Sơn đầu lâu một lần nữa không chế nó thi thể, hôi ảnh thần niệm bất đắc dĩ trực tiếp từ bỏ nắm chắc Chu thần tỏa, cho nên mới có thể từ Thanh Sơn trên thi thể rớt xuống. Tần Lãng cùng Đản Đản nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào đã rơi vào Đản Đản trong tay Chu thần tỏa một chỗ khác. Hóa ra Thanh Sơn tiền bối bị nhốt, còn có nguyên nhân của ngươi.
Tần Lãng âm thầm liễu lưới.
Mặc kệ cái này hôi ảnh thần niệm có phải hay không thần, hiện tại có thể khẳng định cái này Chu thần tỏa thần khí đúng là dùng thân thể của hắn ngưng luyện mà thành. Chỉ bằng vào điểm này, liền không khó suy đoán nó tuyệt đối là một tên thực lực vô cùng cường hãn cường giả. Làm thần làm đến bị người rút gân lột ra, ngươi cái này thần lẫn vào nhưng có đủ thảm.
Đản Đản chế nhạo một câu, mở miệng hỏi.
Đã cái này Chu thần tỏa là thân thể của ngươi luyện, vậy ngươi nhất định có biện pháp đem nó từ trong cơ thể ta lấy ra a. Hiện tại Chu thần tỏa bên kia một mực khóa tại Đản Đản trong cơ thể, căn bản là không có cách lấy ra. Mặc dù Đản Đản có thể đem để thôn phệ, nhưng vừa to vừa dài, giống mãng xà thần khí há lại là tốt thôn phệ. Chân chính đem để thôn phệ xong còn không biết đến ngày tháng năm nào.
Không có.
Có.
Hôi ảnh thần niệm dừng một chút, mở mịt lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ.
Dựa vào, thân thể của mình luyện thành thần khí cũng không có cách nào, ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng là thần.
Ta nếu là ngươi đã sớm tìm một khối đầu hũ đập đầu chết được.
Nguyên bản mặt mũi tràn đầy mong đợi Đản Đản một mặt im lặng, trực tiếp trợn nhìn hôi ảnh thần niệm một chút.
Chương 1234, Đồng Quy Vu Tận.
Bị Đản Đản mở miệng trào phúng, hôi ảnh thần niệm niết miệng, lộ ra một mặt u oán thần sắc. Hắn đã từng thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại. Dù cho là võ đế cường giả trí tôn cũng khó khăn nhập cách khác mắt, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị chỉ là một đầu vừa mới thành niên thao thiết thánh thú khinh bỉ, quả thật là gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà.
Tốt ta, ta đoán chừng nhận vì ngươi là.
Là thần, ngươi là bị người nào vây ở chỗ này, còn có ngươi vì sao muốn cùng Thanh Chi Trần hợp tác, mục đích là cái gì?
Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào hôi ảnh thần niệm bên trên, dừng một chút, mở miệng hỏi.
Ta là bị.
Gia tộc Hiên Viên lão quỷ.
Vây ở.
Nơi này,
hôi ảnh thần niệm thanh âm bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ.
Đản Đản nhãn tình sáng lên.
Cái này bóng xám chỉ là còn sót lại một đạo thần niệm còn cường đại như thế, đủ thấy nó bản thể thực lực kinh khủng hơn, có thể đem dạng này cường giả vây ở chỗ này, kia gia tộc Hiên Viên lão quỷ thực lực chẳng phải là càng là người tiên.
Gia tộc Hiên Viên.
Tần Lãng con ngươi bản năng co rụt lại, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, mở miệng hỏi, ngươi nói thế nhưng là ẩn thế gia tộc Hiên Viên. Đi vào đại thế giới với cái thế giới này hơi hiểu rõ về sau, Tần Lãng đã biết mẹ của nàng chính là tới từ ẩn thế gia tộc Hiên Viên, chỉ là không biết cái này hôi ảnh thần niệm nói tới gia tộc Hiên Viên có phải là hay không mẫu thân hắn vị trí gia tộc.
Không sai.
Chính là
ẩn thế
gia tộc Hiên Viên.
Hôi ảnh thần niệm mắt lộ ra hung quang, khẳng định nói.
Tần Lãng không để lại dấu vết nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cũng chỉ có ẩn thế gia tộc Hiên Viên mới có thể có cường đại như thế năng lực đối phó trước mắt đạo này hôi ảnh thần niệm.
Vậy ngươi cùng Thanh Chi Trần ở giữa có giao dịch gì?
Tần Lãng truy vấn.
Ta cùng
Thanh Chi Trần.
Ước định, hắn giúp ta.
Từ đó,
thoát khốn, mà ta trợ hắn.
Thành là
Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn.
Hôi ảnh thần niệm nao nao, sau đó chậm rãi mở miệng nói.
Chỉ thế thôi.
Tần Lãng trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Ta nói tới.
Cầu câu.
Là thật. Hôi ảnh thần niệm nghiêm mặt nói. Như lời ngươi nói không giả, bất quá hẳn là đối ta có chỗ giấu giếm a.
Tần Lãng chăm chú nhìn hôi ảnh thần niệm, mở miệng cười lạnh nói.
Thanh Chi Trần vốn là Thanh Sơn tiền bối người thừa kế duy nhất, nếu như không phải bởi vì đặc biệt mê người nguyên nhân, tuyệt đối không đáng làm ra phản bội ân sư ngỗ nghịch chi hành.
Hôi ảnh thần niệm bị nhốt ở đây, Thanh Sơn tiền bối cũng bị thiết kế hãm hại ở đây, những cường giả này che giả mang mọc lại tới đây, cực kỳ hiển nhiên tại trong cấm địa bộ trung tâm nhất khẳng định có cực là bí mật kinh người.
Tần Lãng có thể 10 phần khẳng định, Thanh Chi Trần cùng trước mắt hôi ảnh thần niệm ở giữa giao dịch tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là thành là Thanh Sơn kiếm phái trưởng môn đơn giản như vậy, mà là cùng trong cấm địa bên trong bí mật có quan hệ.
Hôi ảnh thần niệm khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt lóe lên một vòng bối rối.
Thành thật khai báo đi, đem trong cấm địa chân chính bí mật, cùng Thanh Chi Trần cùng ngươi giao dịch điều kiện nói ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng.
Tần Lãng cười nhạt một tiếng.
Hôi ảnh thần niệm dạng này cường giả cái gì tràng diện không có trải qua. Có thể làm cho ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện bối rối, đủ thấy trong cấm địa bí mật cực không đơn giản.
Hóa ra,
từ vừa mới bắt đầu,
ngươi liền không có
tin tưởng qua ta.
Muốn biết,
trong cấm địa,
bí mật,
ngươi,
nằm mơ.
Tựa hồ căn bản vốn không nguyện để Tần Lãng biết trong cấm địa bí mật, hôi ảnh thần niệm ánh mắt đột nhiên phát lạnh.
Đi,
chết đi,
vạn,
niệm,
đều,
diệt.
Tại Tần Lãng cùng Đản Đản vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, hôi ảnh thần niệm đột nhiên há miệng ra, đúng là trực tiếp đem chúng quanh trói buộc hắn xích viêm thiên hỏa nuốt vào trong miệng.
Dựa vào, vậy mà nuốt xích viêm thiên hỏa, không muốn sống nữa.
Đản Đản con mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, cả kinh nói.
Không tốt, đi mau.
Tần Lãng cũng không nghĩ tới đạo này hôi ảnh thần niệm sẽ như thế quả quyết, một lời không hợp đúng là làm ra hành động điên cuồng như thế, hiển nhiên liều đến một chết cũng muốn cùng hắn cùng Đản Đản đồng quy vu tận.
Không chút do dự, Tần Lãng cùng Đản Đản trực tiếp quay người hướng nơi xa chạy trốn.
A,
từng đạo ngọn lửa màu đỏ thắm tại hôi ảnh thần niệm trên thân xuất hiện, như là châm ngòi pháo hoa, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ trong cấm địa bộ. Sau đó hôi ảnh thần niệm cấp tốc tụ lại, hình người thân ảnh quận mình đứng lên, co lại thành một đạo xích hồng sắc viên cầu, phi tốc xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Từng đạo hỏa diễm từ màu đỏ viên cầu bên trong mãnh liệt bắn mà ra, chung quanh thiên địa linh khí như là đun sôi cự nổi, kịch liệt sóng gió nổi lên, hóa thành vô số kinh khủng khí kình, phô thiên cái địa hướng Tần Lãng cùng Đản Đản tàn phá bừa bãi mà đi.
Phanh phanh phanh.
Tần Lãng cùng Đản Đản vẹn vẹn chạy ra vài dặm, liền không biết bị bao nhiêu đường kinh khủng khí kình vây công. Nguyên bản liền có tổn thương trong người một thú toàn thân càng là vết thương chống chất, một mảnh huyết hồng, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình.
Đặc biệt là bị Chu Thần tỏa khóa lại nhục thân Đản Đản thụ nó liên lụy, tốc độ hơi chậm, oanh kích ở trên người hắn kinh khủng khí kình càng là chỉ sợ.
Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Đản Đản toàn thân tuyết trắng lông tóc toàn bộ bị khí kình cắt đứt, chùi lủi trên thân khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều vết thương, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, bày kín toàn thân. Nếu như không phải mượn nhờ trong tay Chu Thần tỏa ngăn cản lời nói, chỉ sợ hiện tại Đản Đản đã một mệnh ô hô.
Phanh!
Vung ra trong tay Chu Thần tỏa đem trước người vọt tới kinh khủng khí kình đánh bay, Đản Đản trên mặt còn chưa kịp lộ ra tiếu dung, đồng nhiên phát giác sau lưng một đạo vô cùng nóng bỏng năng lượng cuốn tới, kéo tại sau lưng cái đuôi đứng mũi chịu sào cấp tốc bốc cháy lên.
Vội vàng quay đầu, Đản Đản trực tiếp trợn tròn mắt.
Chỉ gặp hôi ảnh thần niệm thôn phệ xích viêm thiên hỏa sau hóa thành hỏa diễm viên cầu vậy mà vỡ ra. Hình thành một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm vòng tròn, hướng hắn cùng Tần Lãng cuốn tới, uy lực của nó chi khủng bố, xa so với đánh phía bọn hắn khí kình cường hãn hơn trăm lần.
Hôi ảnh thần niệm tự thiêu sau liều chết một kích, lực công kích vô cùng kinh người, hỏa diễm vừa tiếp xúc với Đản Đản thân thể, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt đem Đản Đản toàn bộ thân thể toàn bộ thôn phệ.
Đản Đản.
Nhìn thấy sau lưng Đản Đản lâm vào biển lửa, Tần Lãng con mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, cắn răng một cái, trở về mà quay về, tay phải vung lên, lâm vào biển lửa Đản Đản thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập nguyên lực thế giới hạt giống không gian bên trong.
Bất quá một khi trì hoãn, đang chuẩn bị trốn xa Tần Lãng thân ảnh đồng dạng bị quét sạch mà ra hỏa diễm vòng tròn thôn phệ, lâm vào vô tận trong biển lửa.
Ha ha ha.
Cùng một chỗ.
Chết đi.
Vì ta.
Chôn cùng.
Toàn bộ trong cấm địa bộ lâm vào một cái biển lửa, một đạo điên cuồng tiếng cười đắc ý tại toàn bộ trong cấm địa bộ không gian quanh quẩn, phảng phất ác ma thanh âm, vô cùng chói tai. Sau nửa canh giờ, hỏa diễm viên cầu hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ trong cấm địa bộ hỏa diễm dần dần tối lui, khắp nơi một mảnh cháy đen, liếc nhìn lại, phảng phất tu la địa ngục. Chương 1235, người kia là ai?
Đất nghèo cấm địa cửa vào phụ cận. bởi vì đất nghèo không gian ngăn cách trận pháp bị Tần Lãng phá vỡ, đại lượng võ giả tràn vào đến đất nghèo, hiện tại đất nghèo có thể nói là kín người hết chỗ. Vô số võ giả tiến vào nơi này tìm kiếm huyền thạch, liền ngay cả đất nghèo cấm địa cửa và phụ cận loại này bình thường ít ai lui tới địa phương cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo võ giả thân ảnh hoặc vội vã đi qua, hoặc từ trên không bay lượn mà đi. Một đạo dáng người cao gầy, mặc nhạt trang phục màu đỏ đem nữ nhân mê người đường cong hoàn toàn phát họa ra thiếu nữ cẩn thận tránh né lấy chung quanh võ giả, một đôi linh động đôi mắt đẹp lại là chăm chú nhìn đất nghèo cấm địa lối vào, một đôi xanh nhạt thon dài ngọc thủ bất an nắm vuốt góc áo, ngũ quan xinh xắn phía trên tràn đầy vô tận vẻ lo lắng. Cái này thiếu nữ không phải người khác, chính là trước đó Kỷ Ninh truy sát Tần Lãng lúc, theo đôi hai người bọn họ đến đây lôi ra đại tiểu tỷ, Lôi Quyên. Mặc dù Tần Lãng cùng Kỷ Ninh đều khống chế lấy không gian phi thuyền, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem Lôi Quyên hất ra, nhưng không thể không nói nữ nhân giác quan thứ 6 xác thực cực kỳ chuẩn, Lôi Quyên căn cứ phán đoán của mình, trực tiếp đuổi tới đất nghèo cấm địa lối vào. Hắn chạy đến lúc, Tần Lãng cùng Kỷ Ninh đều đã song song tiến nhập trong cấm địa, cũng không nhìn thấy hai người thân ảnh. Nhưng toàn bộ truy sát trên đường tạo thành phá hư, ngàn thương trăm lỗ, Lôi Quyên thậm chí nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một vũng máu, cực kỳ hiển nhiên nơi này trước đó đã trải qua một trận phi thường thảm thiết đánh nhau. Chiến đấu đã kết thúc, Lôi Quyên lại không có định rời đi, mà là đem thân hình giấu ở cấm địa cửa vào chung quanh, nhìn không chuyển mắt quan sát đến. Mặc dù không biết Tần Lãng sinh tử, không biết Tần Lãng phải chăng tiến nhập cấm địa, lại càng không biết hắn có thể hay không lần nữa xuất hiện ở đây, nhưng Lôi Quyên ý nguyên lựa chọn lưu tại nơi này chờ đợi. Nếu như không có Tần Lãng, hắn Lôi Quyên tất nhiên sớm đã mất mạng, Lôi gia càng không khả năng có hiện tại như vậy phồn vinh tràn diện. Bây giờ Tần Lãng gặp nạn, Lôi Quyên không chút do dự lựa chọn báo ân. Dù là ở chỗ này lãng phí thời gian, đợi không một trận, Lôi Quyên cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như vạn nhất Tần Lãng gặp được nguy hiểm, mà hắn vừa lúc ở trận, Lôi Quyên mặc dù liều chết cũng muốn hộ Tần Lãng chu toàn. Dù là vẻn vẹn là Tần Lãng thắng được một chút hy vọng sống, cũng đầy đủ. Ông. Đột nhiên cấm địa lối vào không gian một cơn chấn động, hắc mang lóe lên, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh lảo đảo thoáng hiện mà ra. Vội vàng ngẩng đầu phân biệt một tí phương hướng, kia toàn thân cháy đen thân ảnh thất tha thất thểu tiến lên mấy bước, dưới chân mềm nhũn, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Mặc dù đạo thân ảnh kia tựa như than đen, căn bản thấy không rõ dung mạo, nhưng cuối cùng cùng Tần Lãng phân biệt lúc đem đạo thân ảnh kia hình dáng thật sâu khắc sâu vào trong đầu, Lôi Quyên liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này té xỉu bóng người chính là Tần Lãng. Tần Lãng. Không nghĩ tới chờ hồi lâu, thật đúng là chờ đến Tần Lãng xuất hiện, Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp đống nhiên tản mát ra vô tận ánh sáng, căn bản không có cân nhắc sẽ có hay không có người từ Tần Lãng sau lưng truy sát mà đến, cấp tốc lách mình nhào về phía ngã xuống đất Tần Lãng, cũng không để ý trên người hắn vừa bẩn vừa đen, trực tiếp đem chi ôm vào trong ngực. Tần Lãng, ngươi tỉnh, ta là Lôi Quyên. Ý đồ tỉnh lại Tần Lãng, Lôi Quyên phát hiện Tần Lãng căn bản không có phản ứng chút nào, hô hấp như có như không. Liền ngay cả nhịp tim đều rất khó cảm ứng được. Hiện tại Tần Lãng thương thế chi trọng, thậm chí xa so với trước đó hắn lần thứ nhất gặp được Tần Lãng lúc còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Lôi Quyên đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhận nặng như thế thương, lại còn có thể từ trong cấm địa trốn tới, cái này cần lớn bao nhiêu nghị lực mới có thể kiên trì đến nơi đây. Cắn răng, Lôi Quyên trực tiếp tế ra một đạo phi thuyền, đỡ lấy hôn mê Tần Lãng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phi thuyền. Phi thuyền khởi động, hóa thành một vòng lưu quang. Mấy canh giờ về sau, Lôi Quyên mang theo Tần Lãng một lần nữa quay trở về tới Lôi gia phủ đệ. Đại tiểu tỷ, ngài rốt cục trở về. Nếu là ban đêm một ngày, chỉ sợ ngài chỉ thấy không đến chúng ta. Hai tên mặc xanh tươi quần áo thiếu nữ nhìn thấy Lôi Quyên, bước nhanh tiến lên đón, sau đó thấy được nàng đỡ lấy Tần Lãng, đồng thời không để lại dấu vết nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gặp được các ngươi. Thế nào? Vì sao nói như vậy, ta sau khi đi, gia tộc xảy ra đại sự gì không thành? Lôi Quyên ra hiệu hai tên thiếu nữ hỗ trợ nâng Tần Lãng, hai người mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, tối trung cực không tình nguyện đỡ lấy Tần Lãng, mở miệng hồi đáp. Đất nghèo bên ngoài không gian ngăn cách trận pháp đã phá trừ, hiện tại đất nghèo tràn vào đại lượng cường giả, hiện tại đất nghèo đã không có trước đó như vậy an toàn, với lại hữu cơ hội rời đi nơi này, tộc trưởng trực tiếp quyết định thật nhanh, quyết định dẫn đầu toàn tộc người di chuyển, rời đi đất nghèo. Không sai. Đại tiểu tỷ ngài không biết. Huyền thạch ở bên ngoài đại thế giới xa so với tại chúng ta đất nghèo quý giá nhiều lắm, bằng vào chúng ta Lôi ra có huyền thạch, tuyệt đối có thể tại đại thế giới đặt chân, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Tộc trưởng dự định di chuyển thời gian liền là ngày mai, nếu như ngài không có kịp thời chạy về, chỉ sợ cũng thừa ngài một người lưu tại đất nghèo. Hai tên thiếu nữ mở miệng hồi đáp. Muốn rời xa nơi này? Cũng tốt, nơi này là nơi thị phi, rời đi cũng tốt. Lôi Quyên chậm rãi nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Đại tiểu tỷ, người kia là ai a?
Hai tên thiếu nữ một tay đỡ lấy Tần Lãng, một tay nắm lỗ mũi, thật sự là Tần Lãng mùi trên người quá nặng, các nàng có chút chịu không được. Chương 1236, lau chùi thân thể. Đỡ lấy Tần Lãng, hai tên thiếu nữ rõ ràng có chút tâm không cam tình không nguyện. Trước đó gặp Lôi Quyên chẳng hề nói một câu vội vã rời đi, các nàng còn nghĩ là hắn có chuyện trọng yếu gì đi làm, không nghĩ tới lại là mang về dạng này một tên toàn thân tràn đầy cháy đen vết sẹo, quần áo tả tơi, toàn thân thối hoác, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không biết nam tử. Các nàng thật có chút hiếu kỳ hiện tại đỡ nam tử đến cùng là người phương nào, đều thành hiện tại bộ dáng này, lại còn có thể làm cho đại tiểu tỷ Lôi Quyên tự mình đem hắn mang về lôi ra. Hắn là ai còn chưa tới phiên các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử quan tâm. Mau đem hắn đỡ đến trong phòng ta. Tần Lãng tuy là bọn hắn lôi ra ân nhân, nhưng cân nhắc đến Tần Lãng thân phận tính đặc thù, huống chi hiện tại hắn còn bản thân bị trọng thương, Lôi Quyên cũng không muốn tùy tiện bại lộ thân phận của hắn. Gương mặt xinh đẹp trầm xuống, đối hai tên thiếu nữ lạnh giọng hạ lệnh. Cái gì?